Chương 120, binh mã động, đại chiến lên trong khoảnh khắc. Tả Từ lấy nội lực bảo vệ toàn thân, đao kiếm khó thương. Mà ở Tả Từ ngay phía trước, Diệt Linh Tiễn nhanh chóng kéo tới, Triệu Vân đang không có đặt chân võ đạo trước chính là thế giới này vang dội đại tướng, sức chiến đấu vô song, ở đặt chân võ đạo sau, tự thân sức mạnh càng là tăng vọt, đủ để ung dung bách bộ xuyên dương, mũi tên này sức mạnh đủ để đem 10 người xuyên thủng. Đối diện bực này mãnh liệt mũi tên nhọn kéo tới, thanh thế kinh người, Tả Từ nhưng cũng là không chút hoang mang, không sợ chút nào. Nay Tả Từ đạo nhân tự tin như thế, xem ra là có lòng tin tuyệt đối, bằng không không thể như vậy. Xem ra lần này bệ hạ trong miệng Diệt Linh Tiễn cũng không có như vậy kỳ hiệu. Ai, nếu như Diệt Linh Tiễn thật sự có không nhìn nội lực khả năng, ngày sau ta Đại Hán quân đội thực lực có thể chí ít tăng trưởng gấp 10 lần a. Nhìn Tả Từ thản nhiên tự nhiên, triều đình bên trong bách quan đều đối với Diệt Linh Tiễn không tự tin. Cuối cùng, hay là bởi vì bọn họ đặt chân võ đạo sau, biết đạo võ đạo tiên tiên là cường đại cỡ nào, vậy cũng là có thể một người diệt ngàn thực lực cường đại a, mà một nhánh tiểu tiểu mũi tên làm sao có thể thương tổn được tiên tiên cường giả. Chờ một lát, các ngươi đều sẽ giật nảy cả mình. Nhìn triều đình chúng thần vẻ mặt, Lưu Hiệp cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng đối với Diệt Linh Tiễn uy lực không có một chút nào hoài nghi. Giờ khắc này, mũi tên nhọn qua lại, đánh về phía Tả Từ, như đồng xảo quyệt độc xà, không thấy máu thì sẽ không gián đoạn cắn xé. Cho bần đạo dừng lại. Tả Từ quát khẽ một tiếng, trên người nội lực bình phong bạo phát, nỗ lực lấy nội lực đem mũi tên này thì hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Nhưng đón lấy làm hắn kinh hoàng một màn phát sinh. Phúc. Một tiếng âm thanh lanh lảnh. Tả Từ trước người tạo thành nội lực bình phong hình cũng không có gì, Diệt Linh Tiễn căn bản không có bất kỳ trở ngại xuyên thấu nội lực bình phong, sau đó hướng về Tả Từ lồng ngực bắn tới. Sao có thể có chuyện đó? Tình hình đột biến, để Tả Từ cũng là bất ngờ. Tả Từ đạo trưởng cẩn thận. Triệu Vân vội vàng hô to một tiếng. Không tốt. Tả Từ lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, đột nhiên một né tránh. Phốc thử. Nhưng vẫn cứ có một tiếng xuyên thủng báo thị tâm thanh, tiên huyết một tiên, Diệt Linh Tiễn trực tiếp xuyên thấu Tả Từ tay phải cánh tay, này cũng còn tốt là Tả Từ là có tiên thiên cảnh thực lực, bằng không mũi tên này chỉ sợ trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, tất bị thương nặng. Thiếu một chút. Nguy hiểm thật. Nay cực kỳ mạo hiểm một màn cũng làm cho triều đình bên trong văn võ lau một vệt mồ hôi, thiếu một chút Tả Từ liền mất mạng. Mà Tả Từ cũng là khó có thể hoàn hồn. Mũi tên này thật sự không nhìn ta nội lực. Tả Từ nghĩ mà sợ nghĩ đến. Trư Ái Khanh, hiện tại cho rằng này Diệt Linh Tiễn làm sao? Lưu Hiệp nhìn cả triều ồ lên dáng vẻ, không khỏi lớn tiếng cười nói. Nghe tiếng, văn võ quần thần môn mới phục hồi tinh thần lại. Chúc mừng bệ hạ, có này Diệt Linh Tiễn, ngày sau ta Đại Hán tướng sĩ đối diện võ đạo cường giả cũng có lực đối kháng. Chúng thần cùng kêu lên chúc mừng, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt đã không còn nghi vấn, chỉ có kính nể. Tả Ái Khanh, thương thế của ngươi không ngại chứ? Lưu Hiệp nhìn về phía Tả Từ nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần thương thế không ngại, kính xin bệ hạ thứ tội, thần trước dĩ nhiên nghi vấn bệ hạ. Tả Từ cũng mang theo nồng đậm kính nể nói. Ngươi ngay hôm đó mang theo này 100 chi Diệt Linh Tiễn lao tới Giao Châu, cần phải đem Vu Cắt Chu diện, không được sai lầm. Lưu Hiệp lúc này dưới chỉ nói, xin mời bệ hạ yên tâm, có này Diệt Linh Tiễn, đủ có thể đem Vu Cắt Chu diện. Tả Từ tự tin nói. Lưu Hiệp gật gù, không ở việc này nhiều lời. Diệt Linh Tiễn, nếu như lấy chân chính rèn đúc phương pháp đến luyện chế, coi như là đại tông sư cường giả cũng có thể uy hiếp đến, bởi vì có thể ở Diệt Linh Tiễn trên có khắc họa trận pháp phù văn, nhưng hiện tại hiển nhiên không làm được, ở thế giới này tìm đến vật liệu cũng vẹn vẹn là cơ sở, cũng không có chân chính Diệt Linh Tiễn sức mạnh. Đợi được ngày sau Đại Hán chinh chiến đến càng mạnh hơn thế giới, ở bên trong thế giới được càng mạnh hơn luyện tài, rèn đúc Diệt Linh Tiễn uy lực sẽ càng mạnh hơn. Trư Ái Khanh có thể còn có chuyện quan trọng. Lưu Hiệp hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chúng thần đã vô sự. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói. Vừa vô sự, cái kia liền tan triều đi. Lưu Hiệp uy tiếng nói, khoát tay chặn lại, tiện đà trực tiếp rời đi triều đình. Cung tiễn bệ hạ. Chúng thần nhìn theo Lưu Hiệp rời đi. Trở lại hậu cung. Chỉ còn giữ lại Hàn Toại cùng Sĩ Tiếp, Đại Hán 13 châu sẽ bị chấm triệt để bình định, đến lúc đó chấm là có thể lấy Thái Sơn phong thiện, tụ thiên hạ số mệnh, thuận thế mở ra qua lại công năng. Lưu Hiệp khá là kích động nghĩ đến. Hiện nay, Lưu Hiệp đã là tiên thiên cảnh thực lực, ở thế giới này đã có thể nói là không người có thể địch, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có Vô Nhai Tử tông sư cảnh chân khí, một khi toàn bộ luyện hóa sau, Lưu Hiệp thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, chỉ có điều hiện nay Lưu Hiệp vì vững chắc cảnh giới, cũng không có đem chân khí luyện hóa. Dù sao không tới một năm này bên trong, Lưu Hiệp tu vi tiến triển quá nhanh. Hắn phải chờ tới Thái Sơn Phong Thiện, tụ lại số mệnh thành tựu bận chiều sau khi, lấy số mệnh chi lực hộ thân, mới thuận thế đột phá tu vi. Phục Thọ nương nương đến. Lúc này, một tiếng hoạn quan tê gọi, Phục Thọ ở một đám cung nữ phụng dưỡng hạ xuống đến, mà sau lưng nàng, còn theo mười mấy thân mang cung trang nữ tử, mà xem dáng vẻ của các nàng, không giống như là chính thống nhà hắn người, mà mang theo một loại dị vực phong bị. Thái phi làm sao đến rồi? Lưu Hiệp cười nhìn về phía Phục Thọ. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Hoàng trung tướng quân phá Ô Hoàn, lập bất thế kỳ công, còn cố ý tiến vào hiến cho bệ hạ mấy chục tên tuyệt sắc Ô Hoàn nữ tử. Phục Thọ trên mặt mang theo ý cười, chỉ vào phía sau Ô Hoàn cô gái nói, tựa hồ là muốn Lưu Hiệp chọn thị tẩm. Không hổ là chấm ái phi, lại như thế vì là chấm suy nghĩ. Lưu Hiệp cười, ôm lấy Phục Thọ. Ân. Phục Thọ như tiểu nữ nhân như thế gật đầu. Vậy thì do ái phi vì là chấm chân tuyển mấy cái tuyệt sắc, đêm nay ở lại tẩm cung thị tẩm, còn có, ái phi cũng không thể rời đi à? Lưu Hiệp xấu xa cười nói. Thời gian trôi qua, hình ảnh xoay một cái. Nửa tháng sau, Lưu Hiệp thánh chỉ truyền đạt đến các châu đại tướng trong tay. Vắng lặng mấy tháng đại quân cử động nữa, Lương Châu phương diện, Mã Đằng điều động đại quân 3 vạn, chư thế, Trương Tú điều động đại quân 50.000, tổng cộng 80.000 binh mã tiến công Hàn Toại. Mà Giao Châu phương diện, ba châu thủ tướng cùng chuyển động, tổng cộng binh mã siêu quá 15 vạn, từ ba mặt vây công sĩ tiếp, mà Tả Từ cũng là trong bóng tối đi tới Giao Châu, tùy thời đối phó Tam Tiên bên trong cuối cùng một kẻ địch, Vũ Cát. Giờ khắc này Giao Châu châu phủ vị trí, Giao Chỉ quận. Tam lộ đại quân khởi binh mâu, sắp vây công đi tới, sĩ tiếp đã kinh hoàng hò hét. Giao Châu tuy rằng cũng là một châu, nhưng đối lập với Đại Hán Châu quận nhưng là thua kém rất nhiều, hoang vắng, có thể chiến binh mã cũng là đã ít lại càng ít, toàn bộ châu quận cũng có điều mấy vạn binh mã thôi, đối diện mười mấy vạn đại quân thảo phạt, căn bản vô lực đối kháng. Tiên nhân, ngươi khi đó khuyên ta không đi Lạc Dương yết kiến thiên tử, có thể hiện tại xảy ra vấn đề rồi, đương kim thiên tử đã đem ta định vì phản địch, hiệu triệu thiên hạ cộng thảo chi a. Sĩ tiếp một mặt cay đắng bất đắc dĩ bay về trước mắt đạo nhân nói rằng: "Chương 121, Đại Hán cảnh nội cuối cùng một chiến châu mục đại nhân không nên gấp, ở trong mắt bần đạo, triều đình đại quân có điều gà đất chó xanh thôi." Sĩ tiếp trước mặt đạo nhân vỗ về trong râu, một mặt cao ngạo nói, nhìn dáng dấp là căn bản xem thường đột kích tam lộ đại quân, tự có dựa dẫm. Thiên nhân, lẽ nào ngươi có phá địch chi sách? Sĩ tiếp nghe vậy, cũng là hơi có chút động lực hỏi. Châu mục có bao nhiêu binh mã? Đạo nhân hỏi. Dù cho thêm vào ta Giao Châu bảy quận hết thể sĩ tốt cũng có điều 60.000 binh mã, mà thám tử báo lại binh mã của triều đình phân ba đường, chí ít đều có 15 vạn trở lên. Sĩ tiếp sẹp mặt nói rằng, yên tâm đi, có bản tiên ở, dù cho đương đại đại tướng toàn bộ cùng tiến lên cũng không thể là bản tiên đối thủ. Vì lẽ đó ngươi đem các quận binh mã toàn bộ tụ tập đến Giao Chỉ đến. Đạo nhân một mặt tự tiêu nói rằng, coi người trong thiên hạ như không. Bất chiến liền đem quận thành từ bỏ. Sĩ tiếp có chút không tình nguyện hỏi. Phá địch chi sách chính là tụ tập tất cả sức mạnh với một điểm, phá phủ trầm chu, nếu như binh tướng mã phân tán, vậy thì càng khó chống lại triều đình. Đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói. Suy nghĩ một lúc lâu. Sĩ tiếp trung quy vẫn là tín nhiệm đạo nhân này, được rồi, ta sẽ lập tức truyền lệnh triệu hồi binh mã, xin mời tiên nhân toàn lực giúp ta, ta sĩ tiếp toàn tộc dòng dõi tính mạng đều dựa vào tiên nhân. Ta Vu Cát đặt chân thế gian trăm năm, chỉ là phàm tục vương triều, bản tiên coi như là run rẩy ngươi, vì lẽ đó châu mục nhưng có thể yên tâm, có bản tiên ở, bất luận người nào đều thương không được ngươi. Vu Cát cuồng ngạo nói rằng, thoại đến nơi này, liền chứng minh Tả Từ suy đoán quả nhiên không sai. Vu Cát coi là thật ở này Giao Châu, đồng thời còn chuẩn bị cản trở Đại Hán thảo nghịch đại quân, lần này Tả Từ giấu giếm đại quân đi tới, mấy ngày sau. Quan Vũ, Trương Phi, Trương, A thống xuất tam lộ đại quân từ Giao Châu ba đường bao phủ tới, đại quân quá, công thành lượt trại. Hầu như ở chỉ là trong vòng 2 ngày. Trừ Giao Châu châu phủ được giao chỉ ở ngoài, quận thành đều nhét vào triều đình đại quân khống chế, không đánh mà thắng. Chỉ còn giữ lại giao chỉ một quận thời điểm, tam lộ đại quân cũng là hội hợp đến cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Quân trướng bên trong, ba đại châu đại tướng tụ tập đồng thời, còn có tam quân các đại thiên tướng. Trong đó không thiếu bên trong có tiếng tướng lĩnh, Ích Châu Trương Nhậm, Kinh Châu Văn Xính, Ngụy Duyên các loại. Sĩ tiếp binh tướng lực toàn bộ tụ tập ở giao chỉ, nhìn dáng dấp là chuẩn bị tụ tập hết thể binh mã cùng bọn ta tử chiến đến cùng. Quan Vũ nghiêm túc nói, ta tam lộ đại quân tổng cộng 16 vạn binh mã, mà Giao Châu cản cối, binh mã có điều đại quân ta 1/3, lấy chúng ta quân lực có thể ung dung chiến thắng. Trương Phi tự tin nói rằng, căn cứ thám báo lẻn vào Giao Chỉ tra xét báo cáo, sĩ tiếp sở dĩ tụ lại đại quân vẫn là chịu đến Tam Tiên một trong Vu Cát đầu độc, tựa hồ Vu Cát có đối kháng ta triều đình đại quân biện pháp. Trương A nói rằng, ha ha ha, Vu Cát thì càng không cần lo lắng, bệ hạ đã sớm phòng bị hắn, Tả Từ đạo trưởng đã ở trong quân, chỉ đợi đại chiến khai hỏa, Tả Từ đạo trưởng liền sẽ ra tay đối phó Vu Cát, phối hợp đại quân ta lực lượng, đủ có thể đem Vu Cát lưu lại. Quan Vũ đại cười nói, đối với Tả Từ thực lực, ba đem đều là rõ ràng. Tiên thiên cảnh thực lực, đủ để đối đầu ngàn quân, đối phó Vu Cát cũng là hiện lực đối kháng, Vu Cát là làm sao cũng không nghĩ ra Tả Từ đạo trưởng đã đầu hiệu bệ hạ. Trương A lạnh cười lạnh nói, đúng đấy, Vũ đạo chi lực sát thực rất mạnh, hiện tại Vu Cát nên còn tự cho là dựa vào Vũ đạo chi lực có thể chống lại ta triều đình đại quân, không biết bệ hạ vì đối phó hắn đã trong bóng tối bày xuống hai tay. Quan Vũ nói, trong mắt tất cả đều là đối với Lưu Hiệp tính ý hai tay bố cục. Một là cùng vì là tiên thiên cảnh cường giả Tả Từ, đệ nhị chính là diệt linh tiễn. Lấy này hai đại đòn bí mật, đủ có thể đem Vu Cát chu diệt. Bệ hạ triệt trưởng 13 châu đã thành chắc chắn, chúng ta cũng không thể làm lỡ thời gian để bệ hạ thất vọng. Ta đề nghị lập tức xuất trận, triệt diệt nghịch tặc. Trương A nhìn Quan Vũ, Trương Phi, lớn tiếng nói, ta cũng đồng ý. Tức khắc xuất binh. Hai đem không do dự, liền nói ngay, lập tức chống trận lôi minh. Ba châu đại quân, tổng cộng 16 vạn binh mã khởi động, mang theo quần quận thanh thế, đem toàn bộ giao chỉ hoàn toàn vây quanh. Trận chiến này, hay là sẽ là Đại Hán cảnh nội ngạch trận chiến cuối cùng, chiến định, thiên hạ vô cùng quyết tâm, Lưu Hiệp đem triệt để khống chế Đại Hán 13 châu, Thái Sơn phong thiện. Làm sĩ tiếp nhìn thấy đẩy mạnh mà đến đại quân sau, như vậy nghiêm túc quân uy đội hình cũng là để hắn hoang mang không ngớt. Có bản tiên ở không cần sợ. Lập tức ra khỏi thành nên chiến. Vu Cát quay về sĩ tiếp nói, được. Hiện tại đã đến phá phủ trầm chu mức độ, sĩ tiếp cũng chỉ có thể đem hy vọng dựa vào ở Vu Cát trên người. Nghe Hổ Xu Mục mệnh lệnh, ra khỏi thành nên địch. Sĩ tiếp hô lớn. Trong thành 60.000 binh mã dồn dập ra khỏi thành nên địch. Nhìn thấy động tác này, Quan Vũ ba đem đều là cười gần không ngớt. Nếu như sĩ tiếp dựa vào thành trì phòng thủ, hay là bọn họ còn không dễ như vậy giải quyết này một trận đại chiến, nhưng hắn ra khỏi thành nên chiến sau, chính là một con đường chết, mười mấy vạn triều đình đại quân lôi đình thiết kỵ không phải là sĩ tiếp có thể chống đối. Đại quân dừng lại. Ở cách xa nhau sĩ tiếp đại quân không tới 200 mét địa giới, Quan Vũ vung tay lên, khiến cho đại quân dừng lại. Ta chính là đương kim thiên tử dưới trướng đại tướng Quan Vũ, kim phụ chỉ thảo phản địch. Giao Châu mục sĩ tiếp, ngươi có biết tội của ngươi không? Quan Vũ nhìn chăm chú phía trước sĩ tiếp, tức giận quát lên. Ta sĩ tiếp vì là triều đình trấn thủ này lạnh lẽo nơi mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng là nhân ta sinh bệnh không cách nào vào kinh làm lễ liền đem ta định nghĩa vì là người tặc, thiên tử cũng hơi bị quá mức bùng ốc. Trước trận đối chiến, tối kỵ sĩ khí, sĩ tiếp lúc này lớn tiếng trả lời. Không tôn thiên tử, không tôn đại hán, bây giờ hành mưu làm trái sự, còn dám ngụy biện. Chúng tướng sĩ, đối với nghịch thần tặc tử, ngươi chờ làm sao? Quan Vũ giơ lên cao thanh long hiện nguyệt đao, nhìn chung quanh phía sau đại quân quát lên. Giết, giết, giết. Sát quang nghịch tặc, chu diệt nghịch tặc toàn tộc. 16 vạn đại quân cùng kêu lên phẫn nộ quát, binh qua điên cuồng đánh tấm khiên, trường thương nộ gõ lên đại địa, phát sinh từng trận vô hình bách ép ai. Bực này bách đè xuống, sĩ tiếp thủ hạ 60.000 đại quân đều bị cả kinh về phía sau rút lui, có chút sợ hãi. Thiên nhân, triều đình đại quân thế mạnh, thật sự có thể đối kháng sao? Sĩ tiếp thấy này, sắc mặt trắng bệch nhìn Vũ Cát. Tất cả yên tâm, có bản tiên ở. Chờ bản tiên ra tay chém triều đình này tay sai, quân sĩ khí đem tự sụp đổ. Vũ Cát tự tiêu nói, chậm rãi cất bước đi ra bộ trận. Hắn tự cho là tiên thực lực vô địch hậu thế, cũng là muốn lúc trước Nam Hoa ý đồ đối kháng triều đình đại quân phương pháp như thế, lấy thực lực chém triều đình đại tướng, khiến cho đại quân tăng dã. Bản tiên Vũ Cát, đương kim tiên tử không biết thiên đạo, đế tinh bị lòng đong, tự dưng hưng binh, hao tiền tốn của, bản tiên hạ phạm trung kết đế vị. Bọn ngươi nếu như thất thời, lập tức xuống ngựa đầu hàng, bản tiên liền có thể tha thứ bọn ngươi một mạng, bằng không, bản tiên tiên lực triển khai, tất để cho các ngươi hồn phi phách tán. Chương 122, Diệt Linh Tiễn, Chu Vũ Cát. Vũ Cát tự lấy kiêu ngạo nói, trong tay phất trần hội tụ nhất đạo nội lực, hướng về trước mắt mặt đất bạo kích quá khứ. Một tiếng vang thật lớn, đến từ tiên thiên vũ giả một đòn, trực tiếp đánh ra một hồ lớn. Hắn muốn dùng cái này đến kinh sợ thảo nghịch đại quân. Tiên nhân che chở, tiên nhân che chở. Sĩ tiếp thấy cảnh này, hưng phấn hô to lên, dưới trướng hắn 60.000 binh mã cũng là vì đó kích động. Dù sao vũ đạo chi lực, bọn họ căn bản chưa từng thấy, một cách tự nhiên liền thành thần tiên lực lượng. Vũ Cát, bần đạo lúc trước thật giống khuyên quá ngươi, không được đúng tay chuyện thiên hạ. Lúc này, Vũ Cát bên tai truyền đến một tiếng hắn thanh âm quen thuộc. Tả Từ chậm rãi từ thảo nghịch trong đại quân đi ra. Tả Từ, nghe tiếng, Vũ Cát biến sắc mặt, có chút ngạc nhiên. Ngươi nương nhờ vào triều đình. Vũ Cát nhìn Tả Từ, có chút nghiêm nghị hỏi. Đương kim thiên tử văn chỉ võ công, có thể cho vạn dân yên ổn phồn vinh, bây giờ bần đạo đã là triều đình đại thần. Tả Từ đung đưa phất trần, sang sảng cười nói. Ngươi lại tự hạ thân phận, nương nhờ vào một phàm nhân hoàng đế. Ngươi thật sự quá để bản tiên thất vọng rồi. Vũ Cát có chút ấn nộ nói rằng. Tự đặt chân tu luyện sau, nắm giữ vượt qua người bình thường sức mạnh, Vũ Cát dĩ nhiên là trở nên kiêu ngạo, tự cho là tiên nhân, cùng lúc trước bị Lưu Hiệp tự tay chu diệt Nam Hoa như thế. Vũ Cát, ngươi nhập ma trướng, miễn cưỡng đặt chân tu luyện chi đồ, ngươi lại liền lấy tiên tự xưng, cũng hơi bị quá mức ngu cuồng. Tả Từ hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, đang không có gặp phải Lưu Hiệp trước, không có bị ngũ phương thần thú sức mạnh dễ dàng trọng thương trước, Tả Từ hay là đối với tự thân sức mạnh cũng là có chút bành trướng, nhưng từ cái kia sau khi kiến thức thuộc về thiên tử sức mạnh, Tả Từ bành trướng không còn nữa. Hắn biết đạo nhất sơn còn có nhất sơn cao. Bản tiên không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hôm nay ngươi là muốn ngăn trở bản tiên chu diệt triều đình đại tướng. Vu Cát lạnh mặt nói, phụ đương kim thiên tử ý chỉ, chu phản địch, nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, cố ý cùng thiên tử chống đỡ, cái kia bần đạo sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Từ cũng nổi giận, nguyên bản hắn còn muốn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo Vu Cát quy hàng, nhưng người sau hiển nhiên là tự cho là thiên nhân, đã phong ma, điên dại. Được, cái kia bản tiên liền nhìn những năm gần đây thực lực của ngươi lui bước không có. Vu Cát lạnh rên một tiếng, chân đạp đại địa, nội lực gia trì, đột nhiên vọt ra ngoài, lao thẳng tới Tả Từ. Chiến. Tả Từ tự nhiên không sợ, thả ngươi tiến lên liên tiếp. Này giới được xưng tam tiên thứ hai đại chiến một khi khai hỏa, tiên tiên cảnh đại chiến cũng là có thể gặp không thể cầu. Ầm. Hai người sát chiêu đụng vào nhau, cường hãn kình phong gào thét, khiến cho bọn họ quanh thân đều tràn ngập bạo ngược, mặt đất cũng là chấn động không ngừng. Hai người thân hình qua lại, trong chớp mắt liền va chạm mười mấy hiệp, mạnh mẽ nội lực tùy ý, sản sinh từng trận nổ tung thanh âm. Có điều hai người đều là tiên thiên cảnh, cảnh giới cũng hầu như tương đồng, trong thời gian ngắn hầu như người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà lúc này, Thảo Nghịch đại quân quân trận bên trong, Dự Đức, Y Điệp, V, mệnh cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng. Quan Vũ bay về Trương Phi cùng Trương A nói rằng, đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Tả Từ đạo trưởng chuyển xuống tín hiệu, cung tiễn thủ liền sẽ lập tức bắn cung. Trương A nói rằng, ân, như vậy là tốt rồi. Đây là bệ hạ tự mình rèn đúc diệt linh tiễn, có hay không coi nội lực uy lực, lấy này tiễn có thể diệt này cản rỡ Vũ Cát, triệt để chấm dứt cái này mối họa. Quan Vũ lúc này mới yên tâm một đầu. Vân Trường, ổn thỏa để, ba người vẫn là các chấp nhất tiến đi. Trương A trầm tư vừa nghĩ, nói rằng, ân, bằng chúng ta sơ đạp võ đạo, lực cánh tay so với sĩ tốt phải mạnh hơn mấy lần, diện linh tiễn ở trong tay uy lực nên cũng là càng mạnh mẽ hơn. Quan Vũ gật đầu đồng ý nói. Sau đó ba đem liền cầm lấy cung nỏ, nhấc lên diệt linh tiễn, trong bóng tối nhắm ngay đại chiến bên trong Vũ Cát. Mà ở ba đem phía sau, nhưng là 100 cung tiễn thủ, ở tại bọn hắn cung nỏ trên đều đắp không nhìn nội lực diệt linh tiễn. Giờ khắc này, cũng đã loan cung cải tên, thủ thế chờ đợi, sẽ chờ đợi Tả Từ tín hiệu. Giờ khắc này chúng tướng sĩ nên đã chuẩn bị kỹ càng, thời cơ đã đến. Đại chiến bên trong Tả Từ âm thầm nghĩ, Dư Quang ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, tiện đà, trong lòng nhất định. Trưởng Tâm Lôi. Tả Từ quát lên một tiếng lớn, tay phải hóa trưởng, trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn bạo ngược nội lực, hướng về Vu Cắt đánh tới. Tuyệt kỹ của hắn không thể cứng rắn chống đỡ. Vu Cắt biến sắc mặt, đội vàng lắc mình tránh né. Bị lừa rồi. Tả Từ đáy lòng cười thầm, nhưng là đột nhiên thu chiều, thả người hướng về chính mình đại quân buồn trận rút đi, đồng thời lên tiếng hô, chư vị tướng quân, bàn cung. Đạo trưởng tín hiệu đã đến. Bàn cung. Quan Vũ lập tức đem cung tên kéo thành trăng tròn, quát to một tiếng. Xèo. Trong tay Diệt Linh Tiễn thoát huyễn mà ra, khóa chặt Vu Cắt bóng người, phá không kích bắn tới. Mà Chu Phi, Trương, A cũng là cùng thời gian bắn cung. Nặng. Gần trăm tên cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe tới Quan Vũ quân lệnh sau, cùng huyễn chấn động. Hiu hiu xèo. Tổng cộng 100 chi Diệt Linh Tiễn mang theo xuyên qua tất cả thế, bao phủ mấy trăm mét hư không, hướng về Vu Cắt kích bắn tới. Mà Vu Cắt giờ khắc này còn không biết nguy cơ đến. Khi thấy Tả Từ xoay người thoát đi, sau đó khiến đại quân bắn cung sau, không khỏi lộ ra một vẻ châm chọc cười nhạo. Tả Từ a Tả Từ, ngươi thành triều đỉnh tay sai sau thậm chí ngay cả vì là tiên thưởng thức cũng không biết, những này phổ thông tiễn làm sao có thể bị thương bản tiên. Nói xong, Vu Cắt cười to lên, điều động nội lực, ở quanh thân tạo thành nhất đạo nội lực bình phong, bảo vệ toàn thân. Phạm nhân run rế, bản tiên liền để cho các ngươi xem cái gì gọi là tiên nhân sức mạnh. Vu Cắt càn rỡ cười to, mặc cho cái kia hư không mũi tên nhanh chóng kéo tới, không né không tránh, thật một bức đắc đạo cao nhân phái đoàn. Tả Từ nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là không có tiếp tục nhìn. Từ nay về sau, trên phố truyền lưu tam tiên không còn nữa, sẽ không lại có thêm tam tiên tên. Tả Từ đáy lòng có chút bi ai nói rằng, không có tự mình chịu đựng quá Diệt Linh Tiễn sức mạnh, là kiên quyết sẽ không biết nó nắm giữ uy năng. Lúc trước một nhánh Diệt Linh Tiễn suýt chút nữa muốn xem thường Tả Từ tính mạng, bây giờ 100 mũi tên cùng phát, Vu Cắt cũng là mang theo xem thường tâm thái, Tả Từ tự nhiên có thể khẳng định hắn chắc chắn phải chết. Mưa tên phá không, ác liệt hàn quang lấp lóe, dường như hư không tinh điểm tô điểm. Hiu hiu xèo. Ở Vu Cắt bên tai đều vang lên từng đạo phá không kinh minh, trong chớp mắt liền đem Vu Cắt nuốt hết. Phúc. Một tiếng phá thể kinh minh. Vu Cắt vốn là cản rỡ sắc mặt thay đổi, một mặt thống khổ, hắn khó mà tin nổi nhìn lồng ngực, một mũi tên đã quán đâm thủng thân thể. Chuyện này, chuyện gì thế này? Vì là, tại sao mũi tên này có thể không nhìn ta? Ta nội lực hộ thể. Vu Cắt nhìn xuyên ở trên người mũi tên nhọn, tiên huyết chảy ròng, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng không chờ hắn có cơ hội phản kháng, hiu hiu xèo. Đầy trời bên trên, từng đạo mũi tên điên cuồng bao phủ tới, toàn đều coi thường Vu Cắt nội lực phòng ngự, quán xuyên liễu thân thể của hắn. Chương 123, thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ vĩnh dương. Lại vừa nhìn đi, Vu Cắt đã bị 100 chi Diệt Linh Tiễn xuyên thủng, cả người hay cùng nhím như thế, những kia bị xuyên qua vết thương tiên huyết không ngừng, để hắn tiên huyết vô tận trôi qua. Ta không cam lòng a. Vu Cắt mang theo mãnh liệt hối hận, trừng đại con mắt, trực tiếp chết đi. Đây chính là chân chính khinh địch mà chết, hắn lường trước những này mũi tên không đả thương được hắn, có thể kết quả nhưng là bị 100 mũi tên xuyên thân mà chết, chết không nhắm mắt. Đối địch với bệ hạ là ngươi một đời sai lầm lớn nhất, đương kim bệ hạ không phải đại hán đương đại bất luận cái nào phạm tục thiên tử, hắn là chân chính chân mệnh thiên tử. Tả Từ nhìn bị xuyên thủng Vu Cắt, không có thương xót, chỉ có một loại vui mừng. Nếu như không phải hắn đối với đại hán có thuộc về, vô ý đối địch với đại hán, hiện tại chỉ sợ cũng là đi vào Nam Hoa cùng Vu Cắt con đường, bị Lưu Hiệp diệt trừ. Tiên nhân liền chết như vậy. Xong. Tả sĩ ra xong. Nhìn Vu Cắt bị 100 mũi tên xuyên thân mà chết một khắc, sĩ tiếp tuyệt vọng, như đồng lúc trước Lưu bị như thế, chỗ dựa duy nhất không có. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Yêu đạo đã chết, Chu Diệt bị tặc, đền đáp bệ hạ. Theo bản tướng giết. Vu Cắt bỏ mình, tốt đẹp như vậy cơ hội, Quan Vũ ba đem sao lại bỏ qua? Lúc này mệnh lệnh đại quân đi đến, Chu Diệt bị tặc, tiến công sĩ tiếp. Đền đáp bệ hạ, Chu Diệt bị tặc. Giết. 16 vạn đại quân gào thét, tùy tùng từng người đại tướng xung kích, hướng về sĩ tiếp giết đi. Chết. Lui lại a. Như vậy bên dưới, sĩ tiếp sao lại có lá gan chống lại, lúc này hạ lệnh lui lại. Muốn chạy trốn. Hôm nay liền để bần đạo tới lấy đến trận chiến này kỳ công đi. Tả Từ cười cận, nội lực điều động, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra, trực lướt về phía sĩ tiếp, chắc con mắt liền đến sĩ tiếp phía sau. Cho bần đạo lăn xuống đến. Tả Từ trong tay phất trần vẫy một cái, trực tiếp đem sĩ tiếp bắt đi. Sĩ tiếp đã bị Tả Từ đạo trưởng bắt, người đầu hàng không giết. Thấy một màn này, Quan Vũ đội vàng hô lớn: "Đừng có giết ta, ta đầu hàng." Vô ý mưu phản a. Nhìn bị bắt sĩ tiếp, Giao Châu binh sĩ trông chừng mà hàng, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ có chỉ. Giao Châu mục sĩ tiếp không báo hoàng ân, cử binh nhu nịch, đáng chém cửu tộc, diệt gốc dễ. Chuyện bản tướng ý chỉ, đánh vào thành sau, chém giết sĩ tiếp toàn tộc, bất luận nam nữ, bất luận lao hấu, không để lại người sống. Quan Vũ khốc thanh hạ lệnh. Mười mấy vạn tướng sĩ cùng hô lên, thu nạp hàng binh, đánh vào giao chỉ trong thành. Điều này cũng tuyên cáo, Giao Châu cuộc chiến tùy theo bình định. Cùng lúc đó, cách xa ở vạn lý chi ở ngoài Đại Hán Vương triều đế đô, Lạc Dương. Ken, chúc mừng chủ nhân khống chế Lương Châu, khen thưởng tiền tần chiến xa thiết kế đồ. Ken, chúc mừng chủ nhân khống chế Giao Châu, khen thưởng tiền tần trọng cung thiết kế đồ. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, khống chế Đại Hán 13 châu, khen thưởng số mệnh dung hợp cơ hội một lần. Lưu Hiệp trong đầu truyền ra hệ thống âm thanh, khen thưởng liên tiếp mà tới. Hay, hay. Xem ra Lương Châu Hàn Toại đã định, Giao Châu sĩ tiếp đã bình. Đại Hán 13 châu thuộc về chấm danh giới đã toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Lưu Hiệp trên mặt mang theo mừng như điên, vô cùng kích động. Nắm đại quyền. đây mới thực sự là thuộc về Đại Hán Thiên Tử vô thượng quyền bính đều ở khống chế. Nương theo thời khắc này, Lưu Hiệp đã từng thật giống như bị vạn trượng cự sơn nghiền ép, áp lực cũng không còn sót lại chút gì, áp lực không còn nữa. Lúc trước sau khi sống lại, có Đồng Trác chi hoạn, nếu như không ngoại trừ Đồng Trác, Lưu Hiệp tự thân khó giữ được tính mạng, trừ Đồng Trác sau, thiên hạ chư hầu dã tâm ám lên, nếu như Lưu Hiệp không lớn mạnh tự thân, kết quả kia cũng sẽ là bị dã tâm chư hầu tiêu diệt. Nay thời gian mấy tháng, Lưu Hiệp không chỉ là vì triệt để khống chế Đại Hán thiên hạ, càng là vì bảo toàn tự thân tính mạng. Nhưng hiện tại, Đại Hán 13 châu tận trưởng ở tay, nguy cơ không còn nữa. Ở nay Đại Hán cảnh nội, Lưu Hiệp đem sẽ trở thành chân chính kim khẩu ngọc nôn, không người nào có thể cãi lời. Ở Đại Hán danh giới bên trên, lại cũng không có người dám làm trái Lưu Hiệp. Lưu Hiệp chính là này Đại Hán tiên, chúa tể Đại Hán tương sinh. Hệ thống, cái gì là số mệnh dung hợp? Đối với hệ thống khen thưởng, Lưu Hiệp trực tiếp bỏ qua trước hai cái. Dù sao hai người này chiến tranh lợi khí đều là đã từng đánh đâu thắng đó tần quốc hết thảy, coi như là ở thời đại này cũng là nằm ở hàng đầu. Dù sao đã nhiều năm như vậy, thất truyền, Lưu Hiệp đương nhiên sẽ không hoài nghi hệ thống khen thưởng năng lực. Nhưng chỉ có người thứ ba khen thưởng, Lưu Hiệp không hiểu. Số mệnh dung hợp là lập ra bất kỳ vật thể vì là gánh chịu vật, lấy khí vận dung hợp sau khi liền có thể đem lột sắc thành số mệnh pháp bảo, lấy khí vận pháp bảo lực lượng, có thể chấn bảo vệ khí vận, cũng theo vận chiều tầng thứ kéo lên mà trở nên mạnh mẽ, làm vận chiều đạt đến trong truyền thuyết cao nhất tầng thứ, thiên đình, thánh đình bên trên, số mệnh pháp bảo thậm chí có thể trưởng thành đến tiên tiên chí bảo tầng thứ. Hệ thống giải thích, chấn bảo vệ khí vận. Lưu Hiệp đáy lòng thầm nghĩ, đối với bốn chữ này hàm nghĩa tự nhiên không xa lạ gì. Nơi nào trong truyền thuyết hồng hoang thế giới, loại kia nằm ở chân chính cường giả cấp thánh nhân khác, sáng lập đại giáo cũng cần trí bảo chấn bảo vệ khí vận, bằng không số mệnh sẽ trôi đi. Mà cái nguyên lý này đối với vận triều tới nói tự nhiên cũng giống như vậy, nhất định phải lấy pháp bảo đến chấn áp, mới có thể để số mệnh sẽ không trôi đi, vững chắc như Thái Sơn. Lựa chọn một cái sự vật đến gánh chịu số mệnh dung hợp, thành tựu số mệnh pháp bảo. Lưu Hiệp sắc mặt lắng đọng, trong lòng đang suy tư. Dùng Thái A kiếm. Lưu Hiệp vừa nghĩ chính mình bội kiếm, nhưng trong nháy mắt lại phủ quyết. Không gì khác, Thái A kiếm là binh khí, chính là sát phạt chi binh, không thích hợp chấn bảo vệ khí vận, lấy kiếm chấn áp, chỉ sợ số mệnh sẽ trôi qua càng nghiêm trọng hơn. Đúng rồi, châm thật giống quên một thứ, tự tần triều bắt đầu quốc vận gánh chịu vận. Lưu Hiệp đông nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên thông suốt, ánh mắt di động, nhìn về phía tự mình xử lý tấu chương trên bản sách một hộp gấm. Sau đó, Lưu Hiệp bước nhanh tới, trực tiếp mở ra hộp gấm. Trong đó, một đủ để kinh sợ thiên cổ, dù cho ngàn năm, vạn năm sau khi đều sẽ bất hủ sự vận, một vị ngọc tỷ, thuộc về đã từng tần thủy hoàng, thậm chí còn đại hán lịch đại hoàng đế quyền bính tượng trưng, truyền quốc ngọc tỷ. Nhìn về phía này ngọc tỷ, đây là lúc trước tần thủy hoàng mệnh Lý Tư lấy tuyệt thế báo vật hòa thị bích chế tạo, đã từng gánh chịu thuộc về đại tần huy hoàng, cũng gánh chịu quan vũ, hán vũ thời kỳ hán uy. Này ngọc tỷ bên trên điêu vẽ ra nhất điều lòng, mà ở ngọc tỷ bên dưới nhưng là điêu vẽ ra làm người kính nể, hậu thế vĩnh sẽ không quên tám chữ, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh sương. Ý tứ là quân quyền thiên bẩm, vĩnh viễn sẽ không suy yếu, đế quốc đại nghiệp làm giữ thiên địa đồng thọ. Lúc trước tần thủy hoàng đúc truyền quốc ngọc tỷ thì cấp độ kia diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ kinh thiên phách lực đều ở này tám chữ bên trong hiện ra, có thể thấy được hắn oai tốt. Lấy truyền quốc ngọc tỷ làm số mệnh dung hợp, mới có thể chấn áp ta đại hán số mệnh. Lưu Hiệp nhìn chăm chú truyền quốc ngọc tỷ, trực tiếp nắm lên, trong lòng cũng là có quyết ý DS, phiếu phiếu, các ngươi hiểu được, đều đập tới đi, không phải vậy ta liền không thương các ngươi. Chương 124, đại hán 13 châu tận trưởng hệ thống, cho chấm đem số mệnh dung hợp dùng ở này ngọc tỷ trên, chấm phải đem hắn tăng lên vì là số mệnh pháp bảo. Lưu Hiệp truyền đạt ra lệnh. Keng, số mệnh dung hợp bắt đầu. Hệ thống lập tức thụ lý chỉ lệnh. Sau đó, ở Lưu Hiệp quanh thân, từng đạo số mệnh ánh sáng xuất hiện, rực sáng toàn bộ tập cung, đương theo số mệnh ánh sáng, Vũ Vương thần thú tiếng gào xuất hiện, bóng mờ ở Lưu Hiệp đỉnh đầu bay lượn, tựa hồ đang lấy tự thân che chở Lưu Hiệp. Ở số mệnh sau khi xuất hiện, Lưu Hiệp trong tay truyền quốc ngọc tỷ bị một nguồn sức mạnh vô hình nâng lên, nổi lên hư không. Ngang, hống. Vũ Vương thần thú từng người phát sinh một tiếng, đến từ chúng nó trên người một vệ sáng trực tiếp ấn vào ngọc tỷ bên trong. Mà thời khắc này, ngọc tỷ cũng là phát sinh ra biến hóa. Hoa thị bích chính là lúc trước ngọc bên trong đế vương, cực phẩm nhất bảo ngọc. Không phải vậy sẽ không bị tần thủy hoàng dùng để chế tạo truyền quốc ngọc tỷ. Ngọc vốn là có linh, ở số mệnh hòa vào trong đó sau, càng là tỉnh lại ngọc tỷ bên trong linh khí, làm cho cả truyền quốc ngọc tỷ trở nên trông rất sống động. Nguyên bản có điều vì là quyền bính tượng trưng ngọc tỷ, ở số mệnh hòa vào một khắc, phát sinh chất biến. Vô hình chung, ngọc tỷ càng sản sinh một loại uy thế, thuộc về pháp bảo uy thế. Nếu như dùng pháp bảo tầng thứ đến định, hay là ngọc tỷ đã có hoàng giai cao phẩm pháp bảo tầng thứ, mà càng chất biến chính là cái kia tám chữ, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh sương. Tựa hồ chờ số mệnh đạt đến nhất định mức độ, nay tám cái đại tự liền có thể bày ra chúng nó uy năng. Tân Thủy Hoàng, chấm thừa nhận ngươi là thiên cổ nhất đế, hiện tại chấm cũng không bằng ngươi, nhưng ngày sau, chấm nhất định có thể so với ngươi kiên, thậm chí vượt trên ngươi uy năng. Lưu Hiệp nhìn chăm chú ngọc tỷ trên tám chữ, trong lòng có vô cùng chiến ý. Lưu Hiệp xử thế giới Tần Thủy Hoàng lại làm sao cũng nhất định là vẫn, nhưng ngày sau theo Lưu Hiệp vượt giới chinh chiến, ở chư thiên vạn giới bên trong tất nhiên có Tần Thủy Hoàng, có đại tần tồn tại, mà khi đó chính là Lưu Hiệp với Tần Thủy Hoàng, đại hán cùng đại tần chiến tranh rồi. Hơn nữa Lưu Hiệp biết rõ, tương lai cùng Tần Thủy Hoàng đại chiến thắng ngày sẽ không xa xôi. Thu. Lưu Hiệp nhìn chăm chú truyền quốc ngọc tỷ, hơi suy nghĩ. Bèo một tiếng, ngọc tỷ lại hóa thành nhất đạo lưu quang, trực tiếp bay vào Lưu Hiệp trong tay. Lưu Hiệp chính là đại hán chủ nhân, trưởng đại hán số mệnh, bây giờ số mệnh hòa vào ngọc tỷ bên trong, ngọc tỷ tự nhiên cũng là chịu đến Lưu Hiệp tuyệt đối khống chế. người đến. Thu hồi ngọc tỷ sau, Lưu Hiệp gánh vác bắt tay, quay về ngoài cửa hô. Thần ở, xin mời bệ hạ dặn dò. Điển Vi âm thanh truyền bảo. Lập tức triệu tập văn võ ba quan, chấm muốn thượng triều. Lưu Hiệp uy tiếng nói. Thần tuân chỉ. Điển Vi không dám thất lễ, lập tức lĩnh chỉ rời đi. Một nén nhang sau, thánh chỉ truyền đạt đến văn võ bá quan trong tay, lục tục quan chức hướng về hoàng cung chạy gấp mà đi. Lưu Hiệp bây giờ khẩn cấp mở ra lên triều, tất nhiên có đại sự phát sinh, bằng không thì sẽ đợi được ngày mai lên triều. Lên triều bên trong cung điện, văn võ bá quan hội tụ đến, chúng thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, đại hán vạn năm. Bách quan cùng kêu lên bài nói, chúng ái khanh bình thân. Lưu Hiệp uy tiếng nói, tạ bệ hạ long ân. Bách quan đạo nói cảm ơn, sau đó phân loại hai hàng, xin hỏi bệ hạ, hôm nay như vậy khẩn cấp triệu tập chúng thần, có hay không có chuyện gì quan trọng? Tuần cầm trong tay hướng hốt, cung kính hỏi. Đại sự. Lưu Hiệp uy nghiêm nở nụ cười, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn Lưu Hiệp hờ hững, nhưng vừa không có bất kỳ hào sắc, điều này làm cho điện bên trong văn võ đều không khỏi kinh ngạc lên. Lương Châu hàn thoại, Giao Châu sĩ tiếp đã định, thiên hạ 13 châu đã hết ở châm chi không chế. Lưu Hiệp nhìn quần thần kinh ngạc, cao giọng nói rằng, trong giọng nói cũng là lộ ra khôn kể mừng rỡ. Bệ hạ, lấy đại quân ta chi đủ sức để trong khoảng thời gian ngắn bình định địch tặc, nhưng Lương Châu cùng Giao Châu vị trí ngàn dặm, vạn lý chi ở ngoài, coi như bình định rồi cũng cần một ít thời gian mới có thể đem tin tức truyền quay lại. Tào Tháo cung kính nói, "Trẫm đã đến tin tức xác thật, Lương Châu đã định." Lưu Hiệp cười thần bí, nói, nhìn Lưu Hiệp tự tin dáng vẻ, văn võ quần thần không khỏi nghĩ đến Lưu Hiệp cái kia như tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy. "Chúng thần chúc mừng bệ hạ, từ nay về sau, ta Đại Hán lại quy nhất thống, thiên hạ đại quyền đều ở bệ hạ khống chế." Văn võ quần thần cùng kêu lên cao tụng đạo, tràn ngập kính nể. Thời gian mấy tháng, nguyên bản nhân vì là các loại luật tượng, hay là muốn sụp đổ Đại Hán thiên hạ, giờ khắc này đã thay đổi, bị Lưu Hiệp lấy ngăn cơn sóng dữ tư thế đoàn tụ ở cùng nhau. Sau 10 ngày, trẫm đem đi tới Thái Sơn phong thiện, triệt trưởng ta Đại Hán số mệnh, lấy cáo thiên địa. Lưu Hiệp uy tiếng nói, lộ ra một loại không thể nghi ngờ. Bệ hạ văn chỉ võ công, lấy vi mạt chi lực trung nghịch thần, diệt dị tộc, như vậy công tích đã có thể đi tới Thái Sơn phong thiện, lấy chứng chân mệnh tiên tử tên. Lô Thực lên tiếng đồng ý nói, chúng thần tán thành. Bách quan cùng kêu lên phụ hòa nói, Thái Sơn phong thiện cũng không phải đế vương muốn đăng là có thể đăng, nhất định phải có đầy đủ công tích, đến bách quan tán thành, đến vạn dân tán thành, mới có thể ủng Thái Sơn phong thiện chi tư. Cho nên nói, Thái Sơn phong thiện là thuộc về có vì minh quân chứng minh, càng là tên lưu sử sách rèn luyện. Phong thiện sau khi Đại Hán thăng cấp thành vương triều, đột nhiên vận may vận tăng cường, ban ân với văn võ chúng thần, đủ có thể để thực lực của bọn họ lại tiến vào mấy phần. Lưu Hiệp đấy lòng âm thầm nở nụ cười, Thái Sơn phong thiện, tụ thiên hạ số mệnh, bắt buộc phải làm. Quan trọng nhất chính là, ở phong thiện lên cấp vương triều sau khi, ngoại trừ số mệnh tăng lên dữ dội, hệ thống càng khen thưởng hệ thống một cái khác phụ trợ công năng, qua lại công năng, này cũng sẽ là Lưu Hiệp ngày sau chinh chiến trừ thiên vạn giới căn bản dựa dẫm. Mở ra qua lại công năng, bắt buộc phải làm. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Sơn phong thiện ý nghĩa trọng đại, có hay không đem phân canh dự ở ngoài đại tướng triệu tập trở về? Tào Tháo cung kính hỏi. Không cần. Bây giờ các châu sơ định, vẫn cần đại tướng trấn thủ, các châu khoảng cách rất xa, nhưng không cần quá mức mệt nhọc. Lưu Hiệp uy tiếng nói, phủ quyết đề nghị của Tào Tháo. Bây giờ Đại Hán 13 vừa rồi vừa bị Lưu Hiệp triệt để khống chế, ở các châu bên trong, thượng có dã tâm chư hầu, càng có đã từng Đại Hán mục nát ú ác tính sĩ tộc, không đại tướng tỏa trấn các châu, khủng sinh loạn tượng. Bệ hạ nói có lý, là thần muốn sai rồi. Tào Tháo nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là rõ ràng. Thái Sơn phong thiện, ý nghĩa trọng đại, không thể sai sót. Nhất định phải có thức đại thể chúa đại cục năng thần đến làm. Lưu Hiệp uy thanh nói, ánh mắt ở triều đình văn võ trên người di động, trực tiếp kết thúc ở Thái Ung trên người. Thái Ái Khanh, ngươi có thể nguyện làm chấm chủ trì Thái Sơn phong thiện. Vừa là bệ hạ ý chỉ, thần đồng ý đam này trọng trách. Thái Ung cung kính nói, đỡ lấy trọng trách này. Thái Ung người này có đại tài, chính là đương đại đệ nhất đại nho, bất kể là gia thế vẫn là danh tiếng đều là rất lớn. Lúc trước Đổng Trác vào kinh sau, rất muốn thu phục người chính là Thái Ung, bởi vì một khi Thái Ung thần phục, đối với Đổng Trác danh tiếng có rất lớn. Được. Thái Sơn phong thiện liền toàn quyền giao cho Thái Ái Khanh. Nơi đây vô sự, tan triều đi. Lưu Hiệp cười to nói, phất tay tan triều. Cùng tiến bệ hạ. Chương 125, Thái Văn Cơ, ba đại tay cự phách đế đô, Lạc Dương. Thái phủ. Nhanh, nhanh trang trí yến hội, hôm nay có không ít quan chức muốn tới trong phủ người xem. Thái Ung tan triều hồi phủ sau, kích động bay về trong phủ người hầu hô. Hôm nay trở về, so với tầm thường cô đơn hồi phủ muốn hăng hái rất nhiều. Lao ra. Hôm nay vì sao như thế cao hứng a? Có thể có cái gì đại hỷ sự? Một thái phủ thị giả cung kính hỏi. Bây giờ bệ hạ đã toàn trưởng 13 châu, thiên hạ vô cùng quyết tâm, đem với sau 10 ngày Thái Sơn phong thiện, bệ hạ dưới chỉ để ta phụ trách phong thiện trở công việc. Thái Ung cười to nói, chúc mừng lão gia, lần này lại đến thiên tử tín nhiệm. Thị giả hưng phấn nói rằng, đúng rồi, tiểu thư đây. Thái Ung xoay chuyển ánh mắt, hỏi, tiểu thư ở hậu hoa viên bên trong nghiền ngẫm độc, lão gia có thể hay không muốn hoàn tiểu thư? Thị giả hỏi, không cần, để tiểu thư hảo hảo nghiền ngẫm độc, chờ ta những triều đình đó đồng liêu đến rồi sau cũng không thể thất lễ. Thái Ung cười nói, không biết lần này là cái nào mấy vị triều đình đại quan đến. Thị giả thấp phòng hỏi, trung lang tướng Lô Thực, thái úy Dương Mưu, thị lang Tuần, còn có Cổ Hủ. Thái Ung cười nói, dĩ nhiên đều đang là bệ hạ tâm phúc đại thần. Thị giả nghe được này mấy cái tên đều chấn động, ta này đi chuẩn bị ngay đến hội. Thị giả lập tức bước nhanh rời đi. Mà ở thái phủ hậu viện, dễ nghe cầm âm vang lên, nhiều lương không dứt, mà nhìn về phía đánh đàn người, nhưng là một thân mang màu xanh nhạt quần dài nữ tử, định thần nhìn lại, liền biết cô gái này là làm sao tuyệt sắc. Hoa nhường người thẹn, trầm ngư lạc nhạ, hơn nữa nàng có một tay tươi đẹp như vậy cầm kỹ, nhưng là đương đại tài nữ, cũng là Thái Ung tận tâm bồi dưỡng con gái, Thái Văn Cơ. Ngọc Nhi, làm sao trong phủ như vậy huyên náo? Thái Văn Cơ nghe được phủ ở ngoài động tĩnh, quay về bên người thị nữ hỏi. Tiểu thư, chuyện thật tốt ta. Đương kim tiên tử trọng dụng lão gia, giao cho lão gia một kiện đại sự, triều đình mấy cái đại quan đều muốn tới trong phủ nghị sự. Thị nữ ôn nhu trả lời. Cha ta lại bị tiên tử trọng dụng. Thái Văn Cơ nghe vậy, cái kia tuyệt sắc trên mặt cũng là hiện lên một vẻ mừng rỡ. Mấy tháng trước, Đổng Trác nắm giữ Lạc Dương triều chính, thao túng triều thần, mà Thái Ung nhưng là bị Đổng Trác trọng điểm lung lạc người. Tuy rằng hắn cương trực công chính, không có tìm đến phía Đổng Trác, cuối cùng ở Lưu Hiệp diệt trừ Đổng Trác thời khắc, hắn cũng bức bỏ tự thân tính mạng, đứng Lưu Hiệp trước người, có thể thấy được trung thành. Nhưng ngày đó Đổng Trác lung lạc cử chỉ cũng là triều đình biết được, triều đình lẫn nhau trong lúc đó cũng là đối với Thái Ung có chút tránh hiểm nghi. Đương kim tiên tử quả thực không phải phàm nhân, cha ta không có nhìn lầm người. Thái Văn Cơ hơi xúc động nói rằng. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói đương kim thiên tử không chỉ có văn chỉ võ công lực lượng, càng trong truyền thuyết chân long thiên tử hạ phàm, hơn nữa tướng mạo cũng là cực kỳ tuấn tú, lấy tiểu thư khuôn mặt đẹp, nếu như thiên tử nhìn thấy nhất định sẽ chân thành. Cái kia gọi Ngọc Nhi thị nữ bỗng nhiên che miệng cười nói. Nghe vậy, Thái Văn Cơ trên mặt cũng là biểu lộ mấy phần e lệ, đáy lòng cũng là nai con luật văn, tựa hồ bị xúc động cái gì. Thiên hạ nữ tử, ai không yêu anh hùng? Ngươi lại cho ta lắm lời, đương kim thiên tử là cỡ nào cao cao tại thượng, ta một thần tử bên trong chưa lấy chồng nữ tử nơi nào có thể xứng với. Thái Văn Cơ hờn dỗi một tiếng, vỗ thị nữ một hồi. Ngược lại ta cảm thấy tiểu thư có tài như vậy, hơn nữa dung mạo vẫn như thế xuất chúng, sau đó nhất định có thể vào hoàng cung, tiện thể ta cũng có thể phụng dưỡng bệ hạ. Ngọc Nhi rất là e thẹn nói rằng, dù sao ở thời đại này, thị nữ cũng là muốn của hồi môn, hơn nữa còn muốn hầu hạ tầm. Nguyên lai ngươi này tiểu nhi tử cũng tư xuân a. Thái Văn Cơ cười nói, mới không có đây, không có thì thôi, nếu như sau đó thật sự có thể vào cung hầu hạ bệ hạ, vậy ta liền không mang theo ngươi. Không muốn a tiểu thư, ta muốn hầu hạ bệ hạ, ngươi nhất định phải mang ta đi. Ánh mắt quay lại, Lưu Hiệp cũng không biết đạo thiên giới nữ tử có thật nhiều đã đối với hắn chân thành. Hắn giờ phút này chính chăm chú ở ngự thư phòng bên trong, ở trước mặt của hắn có ba cái tuổi trẻ thần tử hầu lập. Ba người này chưa bao giờ ở triều đình trên từng xuất hiện, nhưng xem Lưu Hiệp dáng vẻ, tựa hồ sớm đã đem bọn họ mộ binh vi thần. Mã Quân, Lưu Diệp, Đồ Nguyên, các ngươi có biết chấm triệu tập các ngươi cái gọi là chuyện gì? Lưu Hiệp nhìn ba người, cười hỏi. Ba cái tên này, ở thời đại này hay là vẫn là thanh danh không nổi, thế nhưng ở đời sau nhưng cũng hầu như là như sấm bên tai. Bởi vì bọn họ đều là vang danh thiên cổ công tượng, đều có nấp trong trái tim tài năng, bất kể là dân gian nông cụ, vẫn là trong quân giới, bọn họ đều có liên quan đến. Nếu như nói đại hán các tướng sĩ ở phía trước chém giết dựa vào chính là dũng lực dũng khí, vậy bọn họ chế tạo quân giới chính là trí tuệ kết giới. Quân lực lượng, tất trước tiên lợi khí. Có thượng hạng binh khí chính là cường quốc chi căn bản, có thể giảm thiếu tướng sĩ môn thương vong. Này ba cái bậc thầy là Lưu Hiệp trong bóng tối chiêu mộ mà đến, mà biết được thiên tử mộ binh hiệu lực, ba người tự nhiên không có hai lời, đi thẳng tới Lạc Dương. Ngày đó Lưu Hiệp rèn đúc trăm chiếc diệt linh tiễn cũng đều là ở ba người dưới rèn đúc mà thành. Hơn nữa bây giờ đế quốc công tượng đều bị Lưu Hiệp giao do ba người trưởng quản. Chúng thần không dám phỏng đoán bệ hạ tâm ý. Ba thần sợ hai nói, gặp mặt thiên tử, đây là vô thượng vinh quang, nhưng cũng là một loại nguy cơ. Dù sao có một câu nói gọi là bạn quân như bạn hổ, hơi bất cẩn một chút làm tức giận thiên tử liền đầu người rơi xuống đất. Được rồi, đều thả lòng đi. Chẳng không phải là loại kia hỉ nộ vô thường người. Nhìn ba thần kinh hoàng, Lưu Hiệp hơi mang ôn hòa cười nói, tạ bệ hạ. Ba thần nói, hôm nay chấm triệu tập các ngươi ba người chỉ vì một chuyện, lợi ta đại hán binh khí, cường ta đại hán quân giới. Lưu Hiệp lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, liên quan với quân giới nghiên cứu phát minh tuyệt đối không phải một sớm một chiều, chúng thần ba người cần thời gian mới có thể đem binh khí cách tân. Mã Quân cung kính nói, nếu như nói chấm có thượng hạng quân giới thiết kế đồ chỉ, các ngươi khả năng chế tạo ra. Lưu Hiệp cười hỏi, nếu như có thiết kế đồ chỉ, chúng thần tất có thể làm ra, như diệt linh mũi tên. Mã Quân tự tin nói rằng, được, đây chính là chấm muốn giao cho các ngươi bản vẽ. Lưu Hiệp gật gù, đối với ba người công tượng đại tài, Lưu Hiệp tự nhiên phi thường thỏa mãn. Có này ba người, đủ để so với thiên quân vạn mã. Thoại âm lạc, Lưu Hiệp vung tay lên, vài tờ da dê quyển trục ra hiện tại ba người trước mặt. Chờ thần một duyệt. Mã Quân cung kính nói rằng, sau đó nâng lên một trường quyển trục mở ra xem. Lam vừa nhìn, Mã Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, kích động. Chuyện này, đây là trọng giáp thiết kỵ bản vẽ. Trời ạ, không nghĩ tới ta sinh thời có thể nhìn thấy bực này thật khí. Nếu như rèn đúc đi ra, ta đại hán liền đem nắm giữ trọng giáp thiết kỵ, gót sắt bước qua, không người có thể địch ta. Nghe vậy, Lưu Diệp, Phổ Nguyên cũng là trên mặt mang theo kích động, cầm lấy trên đất bản vẽ. Triền mắt vừa nhìn, đồng thời trở nên kích động lên, gần giống như một người đàn ông nhìn thấy làm bọn họ thủy dương không ngừng mỹ nhân như thế, khó có thể kiềm chế. Chương 127, Thái Sơn. Đối với công tượng mà nói, một cái hoàn mỹ sáng tạo đủ khiến bọn họ được lợi trung thân, nhưng nếu như nhìn thấy càng thêm vào chờ sáng tạo, bọn họ tự nhiên cũng sẽ kích động. Trước mắt bọn họ nhìn thấy gì? Không chỉ là giết chóc binh khí trọng giáp thiết kỵ, còn có binh nhất khí, viễn chiến đánh gần, toàn bộ đều có. Đây là nổ pháo thiết kế đồ, còn có đầu thạch kỳ thiết kế đồ. Mỗi nhìn thấy một thiết kế đồ, ba người liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Những này thiết kế đồ nếu như không có rèn đúc ra thành phẩm, hay là vẹn vẹn là thiết kế đồ, thế nhưng thành công rèn đúc sau khi ra ngoài, cái kia tất nhiên là giết chóc vô song chiến tranh binh khí. Khi bọn họ ánh mắt chuyển qua cuối cùng hai tấm thiết kế đồ trên sau, phát sinh kinh ngạc thốt lên càng là khiến ngoài điện đều nghe thấy. Trời ạ, đây là lúc trước Tần Triều trọng cung, còn có chiến xa. Mã Quân kích động hô lớn. Lúc trước Tần Triều thời kỳ, vì sao Tần Thủy Hoàng có thể lấy một quốc gia lực lượng diệt lục quốc, dựa vào đến không chỉ là hắn thao tiên quyết đoán, còn có Tần quốc từ xưa tích góp gấp gáp, mà mạnh mẽ binh khí chính là Tần diệt lục quốc căn bản. Tần Chi Lợi, ở chỗ kiếm lợi cung tường, lục quốc cung tên kém xa Tần quốc tiến mũi tên nọ xa, hơn nữa lục quốc chiến xa cũng kém xa Tần quốc chiến xa rong ruổi tốc độ. Mà đặt tại Mã Quân bọn họ trước mắt bản vẽ, chính là lúc trước cường Tần lập quốc chi bản, nếu như đại Hán quân đội có thể lượng lớn trang bị, phối hợp vũ đạo chi lực, cái kia đại Hán quân đội đem thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó. Chấm cho các ngươi thời gian 5 tháng đem những này quân giới chế tạo ra, 5 tháng sau nhất định phải trang bị đến chấm đại quân, ngươi chờ có thể hay không làm được? Lưu Hiệp nhìn ba người hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, không cần 5 tháng, chỉ cần cho chúng thần 3 tháng, chúng thần có thể chế ra trọng giáp thiết kỵ 10.000 bộ, nô pháo, đầu thạch kỳ, chiến xa mỗi một loại sẽ không thiếu với 100 chiếc, trọng cung sẽ không thiếu với 10.000 kiện, chỉ là những này quân giới hao tổn tài nguyên quá lớn, vẫn cần bệ hạ phân phối tiền tài. Mã Quân lập tức trở về nói, chấm sẽ làm tuân du cùng các ngươi kết nối, phàm là quân giới hao tổn, quốc khố một mực gánh chịu tiền tài. Các ngươi chỉ để ý yên tâm chế tác những này quân giới. Lưu Hiệp vung tay lên, không chút nào kế thành phẩm. Chúng thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ba thần cùng kêu lên đạo, vô cùng kích động. Đợi đến ba thần sau khi rời đi, Lưu Hiệp cũng coi như đem chuyện này giải quyết, đợi được những này tiên tiến quân giới toàn bộ thành hình sau khi, không nghi ngờ chút nào, đại Hán quân đội thực lực tổng hợp sẽ tiến một bước tăng cường. Hán Mạt Tam Tiên đã bị trong toàn bộ giải quyết. Nam Hoa Thái Bình Yếu Thuật, Tả Từ Độn Giáp Thiên Thư, còn có Vu Cắt Thái Bình Kinh, bên trong từng người ghi chép một loại phụ trợ kỹ năng, đợi được chấm thành tiểu tông sư cảnh, chính là tu luyện những này phụ trợ kỹ năng thời điểm. Lưu Hiệp tâm niệm lắng đọng, ám thầm nghĩ, ngày đó đại quân ở Giao Châu chu diệt Vu Cắt sau, hệ thống khen thưởng tự nhiên cũng là phân phát, không nghi ngờ chút nào, Thái Bình Kinh bên trong ghi chép thuộc về trận pháp ảo diệu. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện luyện đan thuật, khen thưởng có thể lên cấp lò luyện đan một vị. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện luyện khí thuật, khen thưởng có thể lên cấp rèn đúc lô một vị. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện trận pháp, khen thưởng có thể lên cấp trận bàn một vị. Ngay ở Lưu Hiệp có ngày sau tu luyện này tam đại phụ trợ kỹ năng thời điểm, hệ thống nhiệm vụ tăng lên tiếng vang lên. Xem ra hệ thống cũng phải để chấm khống chế này tam đại phụ trợ kỹ năng, tông sư cảnh, chờ chấm đi. Lưu Hiệp không khỏi trên mặt mang theo nụ cười, cũng là chờ mong cực kỳ. Thời gian trôi qua, đương kim tiên tử sắp đi tới Thái Sơn Phong Thiện, chỉnh cái đại hán quan chức đều tiến vào bận rộn bên trong, vì là Phong Thiện đại điện làm chuẩn bị. Đối với thiên tử Thái Sơn Phong Thiện cử chỉ, không chỉ là cả triều văn võ không một người phản đối, thậm chí còn thiên hạ bách tính cũng là phi thường tán thành, hiếm có phản đối thanh âm. Có thể thấy được bây giờ Lưu Hiệp danh vọng cao ở thiên hạ bách tính trong mắt, ai nếu như có thể cho bọn họ mang đến ngày thật tốt, để bọn họ rời xa chiến loạn, rời xa bốc lột, vậy thì là một thật hoàng đế. Mà Lưu Hiệp trùng hợp liền làm đến. Mấy tháng qua, bình định nghịch tặc, trường đại hán 13 châu, để nội loạn không còn nữa. Hơn nữa ở thiên tử hoàng quyền làm kinh sợ, các châu sĩ tộc đều thu lại bọn họ đã từng ương ngạnh, đương kim thiên tử ở Ký Châu, Thanh Châu chu diệt diệt vô số sĩ tộc thế giới tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, liền ngay cả to lớn nhất sĩ tộc một trong Viên gia cũng bị diệt môn. Thí hỏi bọn họ thì lại làm sao dám ở này danh tiếng trên khiêu chiến hắn tiên tử uy nghiêm. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay, thiên hạ bách tính cũng là trải qua phi thường thoải mái, không còn nữa đã từng. Mà bọn họ biết rõ, bọn họ có thể có hiện tại an bình sinh hoạt không phải cái gọi là sĩ tộc thế gia cho, mà là hiện nay thiên tử. Sau 10 ngày, trong triều đình, khởi bẩm bệ hạ, liên quan với Thái Sơn Phong Thiện tất cả công việc đã sắp xếp thỏa đáng, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào khởi hành đi tới Thái Sơn, tiến hành Phong Thiện đại điện. Thái Ung hướng về Lưu Hiệp bẩm báo nói, được. Chuyên chấm ý chỉ, ngay hôm đó khởi hành. Tiến hành Phong Thiện đại điện. Lưu Hiệp uy nghiêm nở nụ cười, hai tay giương ra. Bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói, ngày mai, thành lạc Dương môn, thiên tử loan giá khởi hành, 10.000 cấm quân theo giá bảo vệ, văn võ bá quan hết mức điều động, đi đến Thái Sơn. Mà thành nội thành ở ngoài, tự nhiên là tụ tập vô số bách tính hoan đưa lấy trở. Thái Sơn Phong Thiện, chỉ có công tích đến bách quan tán thành, vạn dân tán thành đế vương mới có tư cách, mà bây giờ, Lưu Hiệp được. Ở bên ngoài, lúc này có thể thông qua Phong Thiện đến ổn định đại Hán triều đường, yên ổn dân tâm. Mà ở chỉ có Lưu Hiệp biết đến, thông qua Thái Sơn Phong Thiện, tụ lại đại Hán 13 châu số mệnh, liền có thể để đại Hán thuận thế lên cấp vương triều, đặt chân vận triều đệ một tầng thứ, mà thuộc về vận triều uy năng cũng đem từng bước một mở ra, mấu chốt nhất nhưng là hệ thống qua lại công năng. Vương triều thành, qua lại lên. Cụ biên cáo thuộc về Lưu Hiệp vạn giới mở màn tức sắp mở ra. Thái Sơn, ở vào đại Hán 13 châu duyệt châu. Ngọn núi này chính là đại Hán trung tâm chi sơn, Tổ Sơn, cũng là bây giờ đại Hán danh giới bên trong nhất là cao vút một ngọn núi, ở trong truyền thuyết, thuộc về Viêm Hoàng đại địa long mạch ngay ở Thái Sơn bên dưới, có long mạch Viêm Hoàng nhà Hán bất diệt, long mạch phá, Viêm Hoàng nhà Hán không tồn. Đương nhiên, này hay là cũng chỉ là truyền thuyết thôi, dù sao Lưu Hiệp vị trí thế giới liền thấp vũ đô không tính là, thiên địa linh khí cũng là phi thường mỏng manh, căn bản không thể có long mạch thai nghén, chỉ có ở loại kia cao vũ bên trên thế giới, thiên địa linh khí dồi dào, hay là mới có long mạch thành hình. Có điều, tuy rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng ảnh hưởng chút nào không được đại Hán bách tính đối với Thái Sơn kính nghệ. Cũng đúng là như thế, các đời đế vương, hoàng đế đều lấy ở Thái Sơn Phong Thiện tế thiên mà kiêu ngạo, bởi vì chỉ có leo lên Thái Sơn Phong Thiện mới là đế vương đỉnh cao nhất. Nhưng cái kia vẹn vẹn là đối với dĩ vãng các đời đế vương mà nói, đối với Lưu Hiệp tới nói, này Thái Sơn Phong Thiện chỉ là một khởi điểm, cũng là thuộc về Đại Hán khởi điểm. Thái Sơn Phong Thiện sau khi hoàn toàn mới văn chương sắp sửa mở ra. Đợt, các anh em, phiếu làm việc cá chương 128, Thái Sơn Phong Thiện, tụ lại số mệnh mấy ngày sau. Thái Sơn bên dưới đã là tiếng người huyên náo, theo vạn chúng cấm quân hộ Tống Long Liễn đi tới, toàn bộ Thái Sơn hiện ra một loại thuộc về hoàng gia uy nghiêm trang nghiêm nghiêm túc, khiến cho người không cảm thấy sinh ra kính nghệ. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Sơn đã đến. Thái Ung Hầu đứng ở Long Liễn một bên, cung kính bẩm báo nói. Ân. Lưu Hiệp gật gù, từ Long Liễn bên trong đi ra, ánh mắt hướng về Thái Sơn vừa nhìn. Một tòa cao vút trong mây dãy núi hiện ra trước mắt, Thái Sơn cũng không phải chỉ một ngọn núi, còn phân chia ra rất nhiều ngọn núi, trong đó cao nhất chính là Ngọc Hoàng Phong. Những ngày qua tới nay, Thái Ung sắp xếp Thái Sơn Phong Thiện công việc, hồng thảm một đường trải lên đỉnh Thái Sơn, sẽ trở thành giá phong thiện. Không hổ là ta Viêm Hoàng tổ mạch, Thái Sơn nên phải tổ xuất tên. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Thái Sơn, cũng là tự đáy lòng nói rằng, nhìn này sơn đường biển, liên tiếp đại địa mạch lạc, lại nhìn về phía cái kia cao vút trong mây dãy núi đỉnh, trên tầng mây, dường như có thể liên tưởng đến các đời có vị đế vương ở này đỉnh núi tế thiên một màn, cấp độ kia ầm ầm sóng dậy cử chỉ. Tích khai sáng nhất thống thịnh thế Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế. Tích khai sáng đại hán nhất mạch Hán Cao tổ Lưu Bang. Tích Bắc kích Hung Nô, Dương Hán uy tên Hán Vũ đế Lưu Triệt. Tựa hồ cũng ánh vào Lưu Hiệp mi mắt, đứng này, Lưu Hiệp đáy lòng cũng là hiện lên hào tình và trượng. Giờ này ngày này, chấm hay là không bằng các người, nhưng tương lai chấm chắc chắn vượt qua các người, chư thiên vạn giới, chấm chúa chấm phủ. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Thái Sơn, mang theo vạn phần bá đạo thầm nghĩ đến. Lập tức, từ Long Liễn đi xuống, vung tay lên. Các khanh ở đâu? Lưu Hiệp uy tiếng nói. Thần ở. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói. Lần này phong thiện ý nghĩa trọng đại, ngoại trừ trấn thủ Lạc Dương Ngự Lâm quân ở ngoài, đại tướng toàn bộ đều đến rồi. Văn võ quần thần tề tụ tập ở đây. Vũ có Triệu Vân, Lữ Bố các loại, Văn có Cổ Hủ, Quách Gia các loại. Theo chấm đồng thời đăng Thái Sơn. Lưu Hiệp uy nghiêm nở nụ cười, cất cao giọng nói. Chúng thần tiếp chỉ. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói. Lưu Hiệp một thân đế hoàng long bảo giả thân, miệng lưu ở thủ, bên hông trang bị thái ác kiếm, trên người tỏa ra một loại không giận tự uy khí thế. Mà sau lưng Lưu Hiệp, văn võ quần thần chỉnh tề mà đứng, đi theo phía sau. Tiện đà, từng bước một hướng về Thái Sơn đang đi. Thái Sơn phong thiện, có thể xưng là nhất là trịnh trọng thịnh điện, nhất định phải duy trì tuyệt đối trang trọng. Sau nửa canh giờ, đỉnh Thái Sơn, tế đàn đã lập, dãy núi quanh thân không có bất kỳ những người không có liên quan, đều là trọng binh canh gác cấm quân tướng sĩ. Cỡ này việc trọng đại, nghiêm cấm bất luận người nào đăng lâm. Khởi bẩm bệ hạ, giờ lành đã đến. Có thể tế thiên phong thiện. Thái Ung cung kính bẩm báo nói. Ân. Lưu Hiệp gật gù, đăng lâm đỉnh Thái Sơn bên trên tế đàn. Nguyên bản thuộc về Lưu Hiệp đế uy chính là thông qua kế thừa, thế nhưng ở phong thiện sau khi đến vạn dân tán thành, thiên địa tán đồng, hắn chính là được trời cao chăm sóc đế vương, sẽ không lại lấy kế thừa làm tên. 6 tháng, chấm từ bị quyền thần nắm giữ, đến hiện tại tận khống chế đại hán 13 châu, dưới trướng con dân mấy ngàn vạn. Lưu Hiệp chạm ở trên tế đàn, quan sát dưới phương vân vụ lượn lờ dãy núi, dường như vạn vật tương sinh, thiên địa đều ở nắm trong tay. Là thời điểm. Lưu Hiệp trầm ngâm một tiếng sau khi, tâm niệm bỗng nhiên vận chuyển. Đế đạo. Quát khẽ một tiếng, thuộc về hắn đệ nhất vô nhị công pháp vận chuyển, thuộc về đại hán số mệnh ở trên người hắn lưu chuyển, kim quang lấp lóe, dường như vạn trượng kim quang bảo vệ quanh ở hắn quanh thân, thốn tháp uy nghiêm. Ngang. Hống. Ở số mệnh ở quanh thân xuất hiện một khắc. Long ngâm hổ gạo, còn có chu tức hấp vang, huyền vũ gào thét, kỳ lân ngâm nga. Ngũ phương thần thú bóng mờ ở Lưu Hiệp quanh thân xuất hiện, vờn quanh bay lượn. Trong chớp mắt, ngũ phương thần thú bóng mờ bỗng nhiên đã biến thành thực chất, từ Lưu Hiệp trong thân thể xông ra ngoài, mà chúng nó bóng người đang bay lên hư không sau, cũng là bỗng lớn lên. Mỗi một đầu thần thú đều đã biến thành ngang qua chu vi 50 trượng tự thú. Ngũ phương thần thú lấy thiên địa ngũ cực sừng sững, dường như vì là Lưu Hiệp bảo vệ quanh Đại Hán Giang Sơn. Đây là thuộc về ta Đại Hán quốc vận thần thú. Thần thú bất diệt, ta Đại Hán tuyên cổ hưng thịnh. Nhìn sừng sững với hư không thiên địa ngũ phương thần thú, Đại Hán văn võ bá quan, cấm quân tướng sĩ đều là trở nên động dung. Nhìn chung các đời, người nào đế vương có thể đến thần thú bảo vệ, người nào đế vương có thể có được cỡ này thần thú lực lượng? Không có bất kỳ người nào, chỉ có bọn họ cống hiến cho thiên tử. Đại Hán 13 châu số mệnh, tụ tập. Nhìn ngũ phương thần thú sau khi xuất hiện, Lưu Hiệp lúc này ra tốc vận chuyển công pháp, tụ lại thuộc về hắn Đại Hán số mệnh. Trong mấy mắt, ở Đại Hán 13 châu, vô số bách tính trên người dường như đều xuất hiện cái gì, mỗi trên người một người đều bay ra một cái điểm sáng màu trắng, sau đó lấy một châu vì là căn bản hội tụ ở cùng nhau, đã biến thành một châu số mệnh. Số mệnh vốn là sinh linh sản sinh, Vương Chiêu căn bản liền đem dưới trướng hết thảy sinh linh số mệnh tụ tập cùng nhau, mà Đại Hán mấy ngàn vạn con dân, mỗi một mọi người nắm giữ tự thân số mệnh, khi bọn họ thuộc về Đại Hán thời điểm, tự thân số mệnh thì sẽ thuộc về Đại Hán. Mà Lưu Hiệp tu luyện đế đạo, kiến vật triều, liền đem thuộc về hắn Đại Hán số mệnh tụ tập cùng kiêm. Rất nhanh, thiên hạ số mệnh hội tụ. Chỉ thấy hư không đỉnh chót, thần thú nhìn chăm chú trên hư không, Đại Hán hết thảy số mệnh hóa thành 11 cái quang đoàn hướng về Thái Sơn bay tới. Đại Hán 13 châu, vốn nên có 13 đạo số mệnh, nhưng khi đó Lưu Hiệp tế thiên mới lập vận triều thời gian, liền đem Tịnh Châu, Ti Châu, thậm chí Lương Châu một nửa số mệnh tụ tập, vì vậy lần này ngưng tụ chỉ có 11 châu số mệnh. Kim ta Đại Hán 13 châu số mệnh tụ hội. Thôn phệ. Lưu Hiệp nhìn hư không đỉnh bay lượn số mệnh quả cầu ánh sáng, không khỏi mang theo kích động, lúc này vận chuyển công pháp, điều khiển ngũ phương thần thú hướng về số mệnh cắn nuốt tới. Nhìn thấy số mệnh, ngũ phương thần thú cũng là có vẻ đặc biệt kích động. Bọn họ chính là vận chiều kết thiên địa ngũ phương thuộc tính thần lực hiện ra, tự nhiên có linh, mà số mệnh chính là chúng nó thuế biến càng mạnh hơn trợ lực, tự nhiên vô cùng kích động. Lúc này, ở Lưu Hiệp điều khiển dưới, ngũ phương thần thú hướng về hư không số mệnh quả cầu ánh sáng nào tới, mông rồng, hổ khẩu, giành trước đem số mệnh thôn phệ. Chỉ trong lát, đại hán 13 châu hết thảy số mệnh đều tiến vào ngũ phương thần thú trong bụng. Ngày đó chấm đại hán thiết kỵ diệt ô hoàn, bây giờ toàn tộc vì ta đại hán điều động, toàn tộc số mệnh cũng nên vì là chấm sử dụng. Nhìn số mệnh đều bị thôn vào thần thú chi khẩu sau, Lưu Hiệp đông nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng về bắc cảnh nhìn lại. Giờ khắc này, Lưu Hiệp vận chuyển đế đạo, có thể nhìn thấy phạm nhân căn bản không nhìn thấy số mệnh hiện ra. Ở bắc cảnh thảo nguyên, một con dường như tiến vào chập tối cự lang hiện ra vô biên thống khổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tiêu tan, này chính là thuộc về ô hoàn số mệnh ngưng tụ. Bọn họ tín ngưỡng cái gọi là thiên lang thần, mà bọn họ số mệnh hiện ra chính là lấy lang vì là căn bản. Ô hoàn, ngươi toàn tộc không làm nên vì ta đại hán làm nô tỳ, số mệnh cũng nên bị ta đại hán chiếm đoạt. Chương 129, lên cấp vương triều, làm tôn vương trên. Ô hoàn, ngươi toàn tộc không chỉ nên vì ta đại hán làm nô tỳ, số mệnh cũng nên bị ta đại hán chiếm đoạt. Lưu Hiệp nhìn chăm chú cái kia chập tối số mệnh thiên lang, cười lạnh. Nếu như vẹn vẹn là toàn tộc bị bắt, bị nô dịch, cái kia đại biểu chính là ô hoàn mấy chục năm thậm chí trăm năm đều sẽ không lại nổi lên. Nếu như khả năng đại hán phá diệt, nói không chắc dựa vào còn sót lại số mệnh, ô hoàn vẫn có thể vươn mình. Thế nhưng ở hắn toàn tộc số mệnh bị thôn vệ sau, ô hoàn liền hoàn toàn biến mất ở bụi trần bên trong. Thôn vệ. Lưu Hiệp điều khiển thần thú, thôn vệ thiên lang. Ngang. Hống. Vũ Vương thần thú như đồng nhìn thấy đồ ăn như thế, hướng về ô hoàn số mệnh thiên lang nào tới, cắn xé bên dưới, tựa hồ vẫn có thể nghe được thiên lang kêu rên, trong nháy mắt liền bị ngũ phương thần thú cho phân thực, cũng nương theo ô hoàn số mệnh triệt để diệt. Cùng lúc đó, giờ khắc này đã bị đánh tan ở đại hán các châu ô hoàn người, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được mất đi cái gì, nhưng không nghĩ tới, cũng đoán không được. Luyện hóa. Đại hán 13 châu số mệnh thậm chí còn ô hoàn bộ tộc số mệnh đều bị nuốt vào, Lưu Hiệp vận chuyển công pháp, thôn vệ luyện hóa này bảng bảng số mệnh. Mà thời khắc này, thuộc về ngũ phương thần thú thủy biến, thuộc về đại hán thủy biến, một khi giáng lâm, nguyên bản chỉ có 50 trượng thần thú bắt đầu tăng trưởng lớn lên. 60 trượng, 70 trượng, 80 trượng. Trong chớp mắt, ngũ phương thần thú to nhỏ đều tăng trưởng 30 trượng, uy thế cũng càng kinh người hơn. Thái Sơn bên dưới văn võ triều thần sau khi thấy, càng là vô cùng kích động. Thần thú ở trở nên mạnh mẽ. Thương thiên che chở, bệ hạ văn năm, đại hán văn năm. Hết thảy quan chức đều là kích động hò hét đạo, có thể nhìn thấy một màn như thế, kiên quyết là ngàn năm, vạn năm đều không thể nhận ra kỳ tích. Nhưng, vẹn vẹn tăng trưởng 30 trượng còn không phải thần thú cực hạn, chúng nó tăng trưởng vẫn cứ đang tiếp tục. Vận triều tầng thứ, chia làm rất nhiều cầu thang, liền như đồng tu luyện như thế. Lần lượt vì là vương triều, hoàng triều, đế triều, Trung Quốc, thậm chí còn có ngự trị ở Trung Quốc bên trên thiên đỉnh, thánh đỉnh. Mà bây giờ, Lưu Hiệp vận triều vừa lập không lâu, khoảng cách chân chính vận triều mạnh mẽ tầng thứ còn có cự ly rất dài, mà hiện tại hắn mục tiêu chính là hoàn toàn đặt chân vương triều cảnh giới. Đăng vương triều chính là tôn xưng vương thượng, mà không phải bệ hạ. Nay cũng không phải xưng hô rút lui, mà là thuộc về vận triều nghiêm ngặt pháp tắc chi lực. Hôm nay, thiên hạ số mệnh tụ hội, ta đại hán làm đặt chân vương triều, sừng sững bất hủ. Lưu Hiệp nhìn chăm chú thiên cung, mang theo đủ để vấn đỉnh thương thiên thô bạo quát lên. Âm thanh lạc. Ở Thái Sơn quanh thân bồng bền, như cùng đi tự thiên định đế vương lôi âm. Thần thú ngâm nga gào thét không ngừng, điên cuồng thuế biến tăng trưởng. 80 trượng, 90 trượng, 99 trượng. Rốt cục, đến cái này cách xa nhau vương triều có điều là một trượng tầng thứ điểm giới hạn, chỉ cần lướt qua này một trượng chi cách, đại hán liền đem triệt để thành tựu vật triều, đặt chân vương triều cảnh giới. Vương triều thành. Lưu Hiệp gào thét, ngũ phương thần thú cũng là lớn tiếng đáp lại. Ầm. Thần thú quốc vận uy thế ở ngũ phương thần thú trên người khuyết tán ra đến, ngũ phương thần thú đồng thời lướt qua vương triều tầng thứ, đang lâm trăm trượng. Năm con trăm trượng thần thú sừng sững ở Thái Sơn hư không đỉnh, cấp độ kia tình cảnh cũng là chấn động đến cực điểm, dường như đến từ hoang cổ uy thế giáng lâm. Rốt cục, xong rồi. Lưu Hiệp nhìn thiên khung uy túc thần thú, cũng là không khỏi treo lên một vệt nụ cười, rất là kích động. Thần thú vào trăm trượng, vương triều cảnh giới thành. Điều này cũng tuyên cáo đại hán triệt để tiến vào vận triều tầng thứ, mở ra khắp cả vương triều cường thịnh. Khen, chúc mừng chủ nhân thành công đem đại hán thăng cấp thành vương triều, khen thưởng, qua lại công có thể mở ra. Lấy khí vận điểm, chủ nhân có thể lợi dụng qua lại công năng qua lại vạn giới, lấy qua lại công năng, chủ nhân có thể xuất giới chướng thiết kỵ, chinh chiến vạn giới, đang lâm bất hủ. Ngay ở lên cấp vương triều trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thanh cũng là vang lên theo. Qua lại công năng, chấm chinh chiến vạn giới then chốt. Lưu Hiệp nghe được hệ thống nhắc nhở thanh sau, cũng là vô cùng kích động, thế nhưng âm thầm đè xuống kích động. Đảo mắt nhìn về phía ngũ phương thần thú. Vương triều thành, lúc này lấy số mệnh pháp bảo trấn bảo vệ khí vận, tránh khỏi số mệnh trôi qua. Lưu Hiệp đáy lòng nhất định, mà ở trong tay, đông nhiều hơn một cái pháp bảo, chính là truyền quốc ngọc tỷ. Trấn áp. Một tiếng quát mắng, Lưu Hiệp cầm trong tay ngọc tỷ hướng về hư không tung. Nhất thời, kinh biến lên. Ngọc tỷ bị quăng lên hư không sau, đông biến hóa, ngọc tỷ bên trên tỏa ra một loại nặng nề kim quang. Thu mệnh bu điên, ký thọ vĩnh xương. Tám cái đại tự ở ngọc tỷ bên trên trông rất sống động, đúng, tám cái đại tự lại hiện hiện là thật chất, hóa thành một xiềng xích giống như vậy, đem ngũ phương thần thú cho liên hệ ở cùng nhau. Nguyên bản còn có chút chậm chậm số mệnh trôi qua, ở truyền quốc ngọc tỷ trấn áp sau khi, số mệnh cũng lại trôi qua, vững chắc như núi. Từ đó, ta Đại Hán không còn là phàm tục quốc độ, mà là vật triều, đi ngược lên trời, tụ lại thiên địa khí vận vật triều, mà ta Đại Hán chính là Đại Hán vương triều, mà chấm cũng không còn là bệ hạ, chư khanh làm sừng cô vì là vương thượng. Lưu Hiệp nhìn chăm chú phía dưới văn võ bá quan, uy tiếng nói: "Chúng thần chúc mừng vương thượng, chúc mừng ta Đại Hán vương triều." Văn võ bá quan, quanh thân cấm quân toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lưu Hiệp làm lễ nói. Thời khắc này, ở lên cấp vương triều sau khi, thuộc về Đại Hán vương triều, thuộc về Lưu Hiệp, càng là thuộc về Đại Hán dưới trướng văn võ bá quan, trăm vạn tướng sĩ, thậm chí còn mấy ngàn vạn con dân toàn phần mới mở ra. Vương thượng, lúc trước thời kỳ chiến quốc, thậm chí còn Hạ Thương Chu thời kỳ, đều là lấy vương thượng mà xưng. Tự Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc, nhất thống Miên Hoàng sau, liền vì là thiên cổ nhất đế, tên là hoàng đế. Nhưng hắn vẫn chưa kiến vận triều, không có thuộc về vận triều pháp tắc chi quy. Vương triều làm xưng là vương thượng, hoàng triều làm xưng là hoàng thượng. Bởi vì danh xưng này đại biểu chính là thuộc về vận triều quốc vận cấp độ, nắm giữ thuộc về một quốc gia trí cao vô thượng quốc vận gia trì. Ta Đại Hán tấn vì là vương triều, cùng Đại Hán 13 châu số mệnh, quốc vận hưng thịnh, cô có thể ban tặng chư khanh quốc vận gia thân, trợ chư khanh tu vi bách bộ, loại bỏ bình cảnh. Lưu Hiệp cười nhìn dưới trướng văn võ bá quan, cao giọng nói rằng: "Đạt đến vương triều sau khi, thuộc về vận triều sức mạnh cũng là từng bước mở ra. Đầu tiên chính là quốc vận phụ dưỡng, số mệnh gia thân. Làm vận triều quan chức, có thể nắm giữ quốc vận kề bên người, chư tà bất xâm, yêu nghiệt không đáng, mà quốc vận đối với tu vi càng có thể so với linh đan rượu dược xúc tiến lực lượng. Chúng thần tạ vương thượng long ân." Bách quan kính nể nhìn Lưu Hiệp, kích động hô: "Vương triều lực lượng, quốc vận phụ dưỡng." Lưu Hiệp nhìn chăm chú văn võ bá quan, tâm niệm dĩ nhiên rơi vào rồi thần thú trong ý thức. Nhất thời, ở Lưu Hiệp một tiếng lệnh khác bên dưới, Vũ Vương thần thú ánh mắt cũng là bỗng biến đổi, nhìn về phía lại mới quỳ Đại Hán quan chức. Rào. Từng đạo quốc vận lưu quang ở thần thú trên người xuất hiện, hướng về phía dưới văn võ bá quan bắn nhanh mà đi. Phiếu mau tới. Chương 130, quốc vận gia thân, tu vi tiến nhanh còn đối với này. Văn võ bá quan môn cũng đều là báo để chờ. Ở Đại Hán chưa từng đặt chân vương triều thời gian, làm Đại Hán các quan lại liền nắm giữ vận triều quốc vận gia thân, đối với tu vi có nhất định xúc tiến tác dụng, điều này cũng làm cho bọn họ ở võ đạo tu luyện vượt qua rất nhiều. Mà bây giờ Đại Hán đặt chân vương triều, triệt để đặt chân vận triều ngưỡng cửa, cái kia quốc vận sức mạnh sẽ trở nên cường đại hơn. Quốc vận gia trì, không biết tu vi của ta có thể không lên cấp 2 tầng. Có thể bị vương thượng nhìn như vậy trọng, này quốc vận tất nhiên bất phàm. Nhìn trên vòm trời quốc vận ánh sáng lấp lóe, văn võ quần thần con mắt đều không nháy mắt, tĩnh tĩnh chờ đợi quốc vận hạ xuống. Rốt cục, ở vạn chúng chờ mong bên trong, quốc vận hướng về bọn họ bay tới. Trong nháy mắt, liên hòa vào thân thể của bọn họ bên trong. Sức mạnh thật lớn, ta cảm giác bình cảnh bị trong nháy mắt xông ra. Văn võ bá quan vẻ mặt toàn bộ đều là yên lặng một mảnh, ở quốc vận hòa vào một khắc, cả người lỗ chân lông đều rất giống bị xung ra, trước khó có thể phá tan bình cảnh cũng bị trong nháy mắt thông suốt, hầu như không có bất kỳ trở ngại. Võ đạo trúc cơ pháp, đông đảo văn võ không dám thất lễ, chỉ lo bỏ qua này tốt đẹp cơ duyên, vận chuyển công pháp, lợi dụng quốc vận hòa mình một khắc tu luyện. Có thể có được quốc vận gia thân bao nhiêu, mạnh yếu, cũng không phải xem thực lực bản thân, mà là xem quan giai đẳng cấp. Chức quan càng cao, được quốc vận liền càng mạnh, chức quan càng thấp, được quốc vận cũng là càng được. Nhìn về phía này Thái Sơn bên trên, bao phủ ở trên người quốc vận ánh sáng, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện quốc vận không giống cùng mạnh yếu. Thí dụ như Lữ Bố, Triệu Vân chờ võ tướng, Cổ Hủ, Tuần, Quách Gia chờ mưu thần, trên người quốc vận lực mang theo một loại nhạc kim sắc, điều này hiển nhiên là vị cực nhân thần quốc vận gia trì. Mà ở tại bọn hắn chức quan bên dưới nhưng là một loại màu đỏ quốc vận, sau khi màu cam. Mà cấm quân tướng sĩ được quốc vận nhưng là phổ thông màu trắng. Này chính là Đại Hán quốc vận phân cấp. Phàm trúc chấm thần tử, phong quan sách ghi chép có tiếng giả, nên phải quốc vận gia thân. Lưu Hiệp quan sát Thái Sơn, mang theo vô thượng uy nghi, mà tâm niệm trầm định, há mồm khẽ nhả, như đồng kim khẩu ngọc luôn. Cùng lúc đó, không chỉ là cùng Lưu Hiệp cùng leo lên Thái Sơn quan chức được quốc vận gia thân, dù cho là cách xa nhau ngàn dặm, vạn lý chi ở ngoài, chỉ cần là phong quan sách có tiếng, thuộc về Lưu Hiệp dưới trướng thần tử, các tướng sĩ đều có thể có được quốc vận gia thân. Vận triều quốc vận, không nhìn không gian địa điểm, chỉ thấy ngũ phương thần thú thân thể khổng lồ trên bùng nổ ra vô số đạo ánh sáng, phá tan rồi hư không, hướng về Đại Hán các châu bắn nhanh mà đi. Giờ khắc này, cách xa ở vạn lý chi ở ngoài, ngàn lý chi uy, quốc vận phá không. Thái Sơn phong thiện, tuy căn hệ trọng đại, quan hệ Đại Hán quốc vận hưng thịnh. Nhưng Lưu Hiệp vì bệnh toàn, dưới chỉ để các châu mục, các châu đại tướng tọa trấn các châu, để phòng loạn tượng. Ích châu? Cái gì? Hiện tại đảm nhiệm châu mục chức Điền Phong đỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía trước phương thiên cùng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nhất đạo nhạt hào quang màu vàng nóng bay tới. Tịnh Châu. Này đạo quang thật giống là chạy ta đến rồi. Trương Liêu ngẩng đầu lên. Từ Châu. Kinh Châu. Đây là cái gì? Trương Phi rất là kinh ngạc nhìn bay tới Lưu Quang. Dương Châu. Đại Hán 13 cái châu quận, hết thảy Lưu Hiệp tự mình ủy nhiệm quan chức đều cảm ứng được quốc vận lực lượng xuất hiện. Đang chờ bọn họ kinh ngạc không rõ thì, ta Đại Hán đã lên cấp vương triều, cô từ hôm nay trở đi vì là vương thượng, kim, cô ban tặng chư khanh quốc vận gia thân, lấy quốc vận là phụ, tu vi tiến nhanh. Lưu Hiệp âm thanh uy nghiêm theo quốc vận liên hệ chuyển tới mỗi một cái thần tử ý thức hải bên trong. Này chính là lên cấp vương triều sau khi một đại thuộc về đế vương nhất đạo thần thông, lấy quốc vận liên hệ truyền âm, đương nhiên, này chẳng qua là ban đầu số mệnh hiện ra đơn giản hóa bản, chỉ có thể thông qua quốc vận truyền âm. Nghe được Lưu Hiệp âm thanh sau, trấn thủ các châu thần tử đầu tiên là sức sở, tiện đa toàn bộ quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, tham kiến bệ hạ. Không, tham kiến vương thượng,
đa tạ vương thượng ban ân, hấp thu quốc vận, phụ trợ tu vi, không nên để cho cô thất vọng. Lưu Hiệp âm thanh lần thứ hai ở quần thần ý thức hải vang lên, tiện đa biến mất, bực này cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm truyền âm, giống như thần tiên thủ đoạn. Thần đoạn sẽ không để cho vương thượng thất vọng. Các châu chư thần phi thường có hiểu ngầm đạo, tiện đa không lại chống cự cái kia bỗng nhiên bay đến quốc vận lực lượng, thả ra toàn bộ tâm thần, chờ đợi quốc vận hòa vào mà tới. Đương nhiên, không chỉ là có chức quan văn võ, thậm chí còn đại hán các đại quân đoàn tướng sĩ cũng đều chiếm được quốc vận giá trị, tuy ít, nhưng cũng có thể so với linh đan diệu dược, đủ khiến sức mạnh của bọn họ tăng cường rất nhiều. Lên cấp vương triều, quốc vận gia thân. Cũng chính là thời khắc này, đại hán mới nổi lên võ đạo sắp sửa khởi nguồn, Lưu Hiệp dưới trướng văn võ tu vi đều sẽ tiến nhanh. Mấy chục triệu người số mệnh, phu vận triều đình. Có thể tưởng tượng được bực này bàng bạc quốc vận mạnh mẽ đến mức nào. Ánh mắt quay lại, Thái Sơn, chúng văn võ đều tiến vào tu luyện trạng thái, mỗi một cái trên người đều hiện lộ ra mấy phần võ đạo khí thế. Nhìn về phía Lữ Bố, Triệu Vân chờ đại tướng, khí thế trên người dâng trào, hiện ra nhưng đã đến sắp danh giới đột phá. Hậu Thiên Lục trong cảnh, mở. Lữ Bố, Triệu Vân hầu như là cùng thời gian gầm lên một tiếng, bên trong đan điền nội lực dâng trào, nước chảy thành sông, trực tiếp tiến vào Hậu Thiên Lục trong cảnh. Phải biết bọn họ trước tu vi có điều Hậu Thiên ba tầng cảnh, mà ở này quốc vận gia chỉ bên dưới, lại nhảy một cái lên cấp ba cái tầng thứ, không thể không nói quốc vận sức mạnh. Đây chính là thuộc về vương thượng ban ân quốc vận lực lượng sao? Làm thật là mạnh mẽ. Sau khi đột phá, cảm thụ bên trong đan điền dâng trào nội lực, Lữ Bố, Triệu Vân cũng vì đó say sưa. Đương nhiên, cũng không chỉ là hai người bọn họ có lớn như vậy đột phá, văn võ thần tử đều mỗi người có đột phá, càng cao giai chức quan trên căn bản không có thấp hơn đột phá hai cái tầng thứ. Ở dưới trướng văn võ đều tiến vào tu luyện trạng thái, đột phá tu vi thời điểm, làm chủ quân Lưu Hiệp tự nhiên cũng sẽ không lãng phí vương triều quốc vận cơ duyên. Cô trong cơ thể còn có vô nhai tử tiền bối chân khí còn có hơn nữa, nếu như toàn bộ luyện hóa đầy đủ cô đột phá đến tiên tiên lục trọng bên trên. Lưu Hiệp cảm thụ đan điền tồn tại bàng bạc chân khí, không khỏi đánh giá nghĩ đến. Vô nhai tử chính là tông sư đỉnh cao thực lực, ở cái kia trùng võ thế giới thiên long cũng là nằm ở mạnh mẽ vũ tu, hắn toàn bộ chân khí đủ để tạo nên một tông sư cảnh cường giả sản sinh, có thể đến Lưu Hiệp trên người nhưng chỉ có thể hắn đạt đến tiên tiên lục trọng cảnh. Đủ để nhìn ra Lưu Hiệp công pháp tu luyện mạnh mẽ đến mức nào, gốc gác thâm hậu bao nhiêu. Hay là lần này lên cấp vương chiêu quốc vận cô có thể mang chi tồn hạ xuống, ngày sau đột phá tông sư thời gian lại sử dụng. Lưu Hiệp bỗng nhiên nghĩ đến, tiên tiên cảnh cũng không khó, đối với Lưu Hiệp tới nói, nhưng tông sư cảnh tất nhiên là nhất đạo ngưỡng cửa. Thuộc về Lưu Hiệp quốc vận tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, ngày sau hay là có thể Lưu Hiệp bước ra này mang tính then chốt một bước. DS, thêm chương đến, đa tạ các anh em phiếu cùng khen thưởng. Quyển sách giao lưu quần hảo, 13554018. Chương 131, luyện hóa chất khí, thực lực đại tiến đi đầu luyện hóa đan điền chân khí, tăng cường thực lực. Lưu Hiệp trong lòng nhất định, lúc này vận chuyển đế đạo, luyện hóa trong cơ thể bàng bạc chân khí. Trải qua này thời gian mấy tháng, Lưu Hiệp cũng là đem tự thân cảnh giới vững chắc, sau khi đột phá tự nhiên không có áp lực. Theo chân khí luyện hóa, Lưu Hiệp tu vi cũng là bắt đầu vững bước kéo lên. Tiên tiên nhị trọng cảnh, ba tầng cảnh. Tiện đà, trực tiếp đăng lâm đến tiên tiên lục trọng cảnh. Theo tu vi đạt đến lục trọng cảnh một khắc, vô nhai tử dành cho Lưu Hiệp biếu tặng cũng toàn bộ tiêu hao hết tất, bên trong đan điền không còn một tia chân khí, thế nhưng cũng chính là vô nhai tử biếu tặng, để Lưu Hiệp thiếu đi rồi mấy năm con đường, bực này ân huệ làm để Lưu Hiệp ghi khắc một đời. Vô nhai tử tiền bối cho cô ân huệ quá to lớn, ngày sau cô đại hán thiết kỵ chinh chiến thiên long thì cô muốn cho Đinh Xuân Thu trả giá hắn nên được đánh đổi, còn có vô nhai tử tiền bối thương tàn cô cũng sẽ muốn làm pháp trị được, cái này cũng là cô duy nhất có thể báo đáp hắn. Lưu Hiệp nhớ tới vô nhai tử ngày đó nhìn thấy chính mình thì tín nhiệm, không khỏi càng cảm kích. Thời gian trôi qua, sau một canh giờ, đỉnh Thái Sơn văn võ cũng là từ tu luyện trạng thái bên trong đã tỉnh lại. Chúng thần đa tạ vương thượng ban ân, vô cùng cảm kích. Văn võ bá quan đều là kính nể quỳ gối Lưu Hiệp trước người, cảm động đến rơi nước mắt. Chư khanh hãy bình thân. Đây là chư khanh vì là cô hiệu lực nên được. Ngày đó, cô dành cho các ngươi hứa hẹn, trung thành với cô, ngày sau thành tiên thành thần cũng không thường không thể, bây giờ chỉ là một mới đầu thôi, chỉ muốn các ngươi tùy tùng với cô, ngày khác thành tiên thành thần ngươi chờ cũng tất ở cô dưới trướng. Lưu Hiệp nhìn chăm chú quần thần nói, chúng thần nguyện làm vương thượng chịu chết cống hiến cho. Văn võ bá quan nhìn chăm chú Lưu Hiệp, vô cùng kích động. Bây giờ Thái Sơn phong thiện đã tất, mà theo cô trở về là Dương. Lưu Hiệp nhìn chung quanh chúng thần, lớn tiếng nói, chúng thần tuân chỉ. Văn võ nói, mấy ngày sau, hoàng cung, lên triều đại điện. Phong tiện sau khi lên triều Nhưng Khải, chúng thần tham kiến vương thượng, nguyện vương thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Hôm nay hoàn toàn mới khí tượng, văn võ bá quan đều là ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế dư đủ. Mà đối với Lưu Hiệp cao tụng cũng ở tuần, chờ thần an bài xuống, do vạn năm đổi thành vạn thuế vạn thuế, hay là cái này cũng là xác minh đại hán thành tiểu vương chiêu thịnh thế. Các khanh bình thân. Lưu Hiệp duy trì uy nghiêm vẻ ngồi ở Long Y Lệ quan sát triều đình. Tạ vương thượng long ân. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói, chư ái khanh có thể có bản tấu. Lưu Hiệp hơi chút ôn hòa hỏi, nghe tiếng. Điện trung văn thần một hàng, Trần Cung chậm rãi đi vào đại điện, nâng lên hướng hốt, lớn tiếng nói, khởi bẩm vương thượng, việc quan hệ Thanh Châu hoàng cân, thần không có phụ lòng vương thượng kỳ vọng, càng không có phụ lòng thiên hạ con dân tín nhiệm, trăm vạn hoàng cân đều đã thu xếp, ngày sau sẽ không lại có thêm hoàng cân náo loạn, lại càng không có hoàng cân tồn tại. Gần thời gian 3 tháng, thu xếp trăm vạn hoàng cân. Không thể không nói đây là một hạng khoáng cổ công trình, nhưng ở bây giờ thời đại, nhưng trong thời gian ngắn như vậy sắp xếp thỏa đáng, Lưu Hiệp uy danh kinh sợ hoàng cân là một điểm,
Trần Cung tầm nhìn cũng là một điểm. Thu xếp trăm vạn hoàng cân, Trần Ái Khanh không thể không kể công, cô tứ ngươi hoàng kim ngàn lạng, gấm vóc mét ớt, khắc quan thăng cấp 1, lấy hiện ra ngươi công vân chắc. Lưu Hiệp Long Nhan đại duyệt nói, chúng thần chúc mừng vương thượng, trăm vạn hoàng cân chi loạn hiểu hết, vương thượng nhân đức tên tất nhiên vang danh sử sách. Văn võ bá quan cùng kêu lên hạ nói, bọn họ vốn là cô con dân, là cô triều đình có phụ cho bọn họ, bây giờ có thể thích đáng thu xếp, nhưng là thuộc về cô chuyện may mắn. Khắc, Thanh Châu nhiều năm liên tục nằm ở nạn binh hỏa, bách tính nông canh không đủ, bây giờ lại hao tổn sức dân tài lực thu xếp trăm vạn hoàng cân, tiêu hao rất nhiều, cô quyết định miễn trừ Thanh Châu phú thuế 1 năm, để Thanh Châu nghỉ ngơi lấy sức. Lưu Hiệp cười nói, vương thượng nhân đức, chúng thần kính nể. Văn võ bá quan nghe tiếng, đều là cùng kêu lên khen. Vương thượng quả nhiên nhân đức, đời này có thể cống hiến cho vương thượng, đây là ta Trần Cung chi phúc. Trần Cung trong đôi mắt tất cả đều là kích động nghĩ đến, nguyên bản hắn dự định khởi bẩm Thanh Châu tài lực bạc lượng, thỉnh cầu Lưu Hiệp miễn thuế, mà hiện tại Lưu Hiệp nhưng chính mình mở miệng, Trần Cung làm sao không kính nể? Trừ Ái Khanh nhưng còn có bản đấu. Lưu Hiệp hỏi, khởi bẩm vương thượng, còn có một chuyện. Trần Cung có chút do dự nói. Nói. Lưu Hiệp nhìn chăm chú nhìn Trần Cung. Nguyên trăm vạn hoàng cân thủ lĩnh, Trương Linh tiểu thư đã đến Lạc Dương, đồng thời thỉnh cầu yết kiến vương thượng. Trần Cung có chút quái dị cười nói. Người khác không biết, thế nhưng Trần Cung có thể rõ ràng a ngày đó Lưu Hiệp thấy Trương Linh thì người sau liền xin thể không phải Lưu Hiệp không lấy chồng, bây giờ đi tới Lạc Dương, mục đích rõ ràng. Trương Linh sao? Lưu Hiệp không khỏi rơi vào trầm ngâm, một lát sau vẫn là gật đầu đồng ý, chờ tan chiều sau để Trương Linh vào cung thấy cô đi. Thần tuân chỉ. Trần Cung hân nhiên lĩnh chỉ. Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần cũng có một chuyện khởi bẩm. Lô Thực, Dương Biêu, Thái Ung, Vương Doan bốn cái đại hán lao thần đồng thời đứng dậy, nhìn dáng dấp là có đại sự, không phải vậy sẽ không động dung bốn người bọn họ lao thần cùng khởi bẩm. Ồ. Hôm nay đúng là một chuyện hiếm a, bốn vị lao ái khanh lại liên danh đứng ra. Nói đi, có cỡ nào chuyện quan trọng bẩm báo? Lưu Hiệp cười hỏi. Vương thượng văn chỉ võ công, chính là chân mệnh tiên tử hạ phàm thống ta đại hán, mà bây giờ ở vương thượng thao lược bên dưới, ta đại hán 13 châu quay về an ổn, thiên hạ con dân không kính ngưỡng vương thượng uy danh, nhưng có một chuyện, ta triều đình bách quan, thậm chí còn thiên hạ con dân đều vô cùng mong nhớ. Ta đại hán có vương thượng, làm quốc vận hưng thịnh, nhưng lo ở, nhưng không có phượng phụ, chúng thần hôm nay khởi bẩm chỉ vì một chuyện, xin mời vương thượng lập xuống vương hậu, để ta đại hán long phượng chỉnh tường, quốc vận càng long. Tứ đại lao thần liên danh khởi bẩm đạo, có vẻ vô cùng chân thành. Chúng thần tán thành. Nghe vậy, điện bên trong văn võ bá quan hơi làm do dự, liền dồn dập đứng ra khởi bẩm. Bây giờ đại hán đã an ổn, hậu cung nhưng không có chủ nhân, này không thể nghi ngờ là bị bách quan thân thiết một chuyện. Dù sao hậu cung nhất định phải có chúa, mới có thể để thiên tử hậu viện an ổn, có một giật chấn, long phượng chỉnh tường, đại hán mới sẽ không loạn. Vương hậu việc, cô tự nhiên cũng tẳng cân nhắc qua. Mà vương hậu nhân tuyển, cô từ lâu trong lòng định ra. Đối diện chúng thần thân thiết, Lưu Hiệp cười cợt, cũng là thản nhiên nói. Mà trong đầu, phục thọ gái kia tuyệt mỹ mà không mất đi đi anh khí dung nhan xuất hiện. Vương hậu chi tuyển, không để ý khuôn mặt đẹp, mà ở chỗ mẫu nghi thiên hạ. Mà phục thọ là Lưu Hiệp một nữ nhân đầu tiên, cũng là cùng Lưu Hiệp cộng đồng vượt qua đồng chắc nắm giữ Lạc Dương mấy tháng thời gian hoạn nạn thế tử. Về tình về lý, phục thọ đều là thành làm vương hậu đệ nhất nhân tuyển. Như vậy, chúng thần liền yên tâm. Không biết vương thượng khi nào lập vương hậu, cho chúng thần thậm chí mấy ngàn vạn con dân một an tâm. Lô Thực cung kính hỏi. Vương hậu làm lập, mà nhân tuyển cũng chỉ có một, cái kia chính là phục thọ. Cho tới lập vương hậu này, cũng không phải hiện tại. Chương 132, Lưu Hiệp vượt giới quyết sách vương hậu làm lập, mà nhân tuyển cũng chỉ có một, cái kia chính là phục thọ. Cho tới lập vương hậu này, cũng không phải hiện tại. Lưu Hiệp trầm ngâm nói rằng, khởi bẩm vương thượng, bây giờ ta đại hán 13 châu ổn định, chính là sách phong vương sau đại thời cơ tốt ta. Lô Thực cung kính nói, lẽ nào các ngươi đã quên cô truyền thụ chư khanh võ đạo thời gian, cho các ngươi nói tới sao? Lưu Hiệp ánh mắt lấp liệt, nhìn quét triều đình bên trong, tất cả đều là một loại bách ép vẻ. Ở thế giới này, ta đại hán trung quy chỉ là một quốc, sở hữu danh giới cũng có điều là thế giới này mối bỏ biển. Ở ta đại hán ở ngoài, thượng có dị tộc hành hành, mà cô nói sách phong vương hậu kỳ hạn chính là cô đại hán triệt để khống chế thế giới này thời gian. Lưu Hiệp mang theo vô hạn thô bạo nói rằng, từ cổ chí kim, các đời đế vương đem viêm hoàng thần châu đại địa cho rằng thiên hạ, chỉ cần cho rằng khống chế này thần châu đại địa chính là khống chế thiên hạ tất cả, không biết thiên ngoại hữu thiên, ở thần châu ở ngoài còn có rộng lớn cương vực, những này cũng chờ đợi Lưu Hiệp đi chinh phục. Chinh chiến vạn giới, nhất định phải có một ổn định đại hậu phương. Lưu Hiệp có thể không hy vọng ngày sau xuất chinh dị giới thời gian, mà chính mình chúa bên trong thế giới còn có thể có dị tộc xâm lấn, nội bộ mâu thuẫn. Vương thượng hùng tâm, thần kính nể. Nghe được Lưu Hiệp sau, nguyên bản còn dự định khổ nói quên bảo tứ đại lao thần cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Đế vương bây giờ đã quyết định, vậy thì không phải bọn họ có thể can thiệp. Chư khanh còn có chuyện gì? Lưu Hiệp gật gù, không lại vương hậu vấn đề trên làm thêm xoắn xuýt. Khởi bẩm vương thượng, thần có một chuyện. Cổ Hủ cười cợt, đứng dậy. Cổ Ái Khanh, nói đi. Lưu Hiệp ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Bây giờ ta đại hán sơ định, vương thượng văn chỉ võ công, nhưng hậu cung tần phi nhưng đã ít lại càng ít, mà thiên hạ nữ tử đều đối với vương thượng lòng sinh ngưỡng mộ, muốn vào cung hầu hạ vương thượng, thần cho rằng vương thượng không thể phụ lòng thiên hạ nữ tử đối với vương thượng tâm ý, ứng mở ra tuyển phi cánh cửa, hướng về thiên hạ trình tuyển tú nữ, vào cung hầu hạ vương thượng. Cổ Hủ không người khởi bẩm nói, chúng thần tán thành. Vừa nghe này, văn võ quần thần dồn dập phụ họa. Bây giờ Lưu Hiệp hoàng thất nhất mạch đàn ông ý đòi, bọn họ tự nhiên nghĩ Lưu Hiệp khai chi tán diệp. Các ngươi a, nhìn quần thần đều để cho mình mở hậu cung tuyển phi, Lưu Hiệp cũng là khá là bất đắc dĩ. việc này cũng dung sau lại bàn đi. Cô gần đoạn thời gian có chuyện quan trọng muốn xử trí, lần này cho Trư Khanh nói một tiếng, chí ít một tháng không cần vào triều. Lưu Hiệp nghiêm túc quay về chúng thần nói. Lời vừa nói ra, triều đình đều kinh. Xin hỏi vương thượng, có hay không ra cái gì đại sự? Càng muốn lao động vương thượng tự mình xử trí. Xin mời vương thượng giới chỉ, tung đao sơn hỏa hải chúng thần cũng vạn tử không chối từ. Chúng thần đều có chút hoảng hồn, cùng theo lên nói rằng. Nay thời gian mấy tháng tới nay, Lưu Hiệp bày mưu nghĩ kế, ổn định triều cương. Cũng bất giác, hết thảy thần tử đều sẽ Lưu Hiệp cho rằng người tâm phúc, Lưu Hiệp ở thì bọn họ hay là không cảm giác được, có thể hiện tại Lưu Hiệp đưa ra muốn rời khỏi một tháng, chúng thần đều hoảng rồi. Chư thiên vạn giới, hoàn vũ thiên địa, đều sẽ cô muốn chinh phục, mà cô rời đi một tháng nguyên nhân cũng đúng là như thế. Lưu Hiệp chưa hề đem lại nói rõ, để dưới trướng văn võ chính mình đi suy đoán. Lẽ nào vương thượng muốn đi tới thế giới? Cổ Hủ nghiêm túc nói. Chư thiên vạn giới, đối với cô cùng đại hán tới nói đại biểu chính là kỳ ngộ, thành tiên thành thần kỳ ngộ, nhưng so ra cũng là tràn ngập nguy cơ, mà ta đại hán thực lực hiện nay còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, nếu như lần này chinh chiến dị giới, nhưng là thời cơ chưa tới. Lưu Hiệp lắc lắc đầu nói rằng, chính mình chấp trưởng đại hán không tới một năm, mà võ đạo cũng mới chuyển xuống thời gian mấy tháng, muốn trong thời gian ngắn khởi nguồn tuyệt đối không thể. Mà tương lai Lưu Hiệp muốn chinh chiến thế giới sẽ là thất vũ, trung võ, thậm chí là cao vũ, vì lẽ đó nhất định phải để dưới trướng quân đội có đầy đủ sức mạnh, không nhìn tất cả sức mạnh. Mà lần này qua lại công năng đã thành công mở ra. Lưu Hiệp chuẩn bị đi đầu tiến vào dị giới tìm đòi, một là vì ngày sau đại hán thiết kỵ bước vào dị giới chinh chiến làm chuẩn bị, đệ nhị chính là vì dưới trướng quân đội cấp đoạt võ công bí tịch. Dù sao võ đạo trúc cơ pháp quá mức huyền ảo, đối với binh lính bình thường mà nói thực sự quá khó lĩnh ngộ, muốn trong thời gian ngắn đủ có sức mạnh rất là gian nan. Vì lẽ đó Lưu Hiệp mới sẽ muốn vượt giới dị giới, cướp đoạt dưới trướng đại quân thích hợp tu luyện võ đạo công pháp, lớn mạnh quân đội. Dù sao bây giờ đại hán, quân đội mới là then chốt, cũng là tương lai Lưu Hiệp chinh chiến vạn giới then chốt. Chờ quân đội thành là chân chính bách chiến chi sư, toàn quân vũ đạo thực lực tăng mạnh thời điểm, chính là vượt giới chinh chiến thời khắc, mà cái kia một ngày nhất định sẽ không xa. Vương thượng độc thân bước vào dị giới, chẳng phải là nguy cơ trùng trùng? Tuần lo lắng hỏi, quân thần cũng đều là đầu lấy lo lắng ánh mắt. Lần này cô đi tới chính là một thấp vũ thế giới, ở thấp vũ bên trong, cô không nói không có đối thủ, nhưng có thể lưu lại câu người vẫn không có sinh ra. Lưu Hiệp ngạo nghễ nói rằng, thấp vũ thế giới, mạnh nhất cũng có điều là tiên tiên đỉnh phong, bây giờ Lưu Hiệp có thần thú hộ thể, tuyệt kỹ kề bên người, hoàn toàn không sợ. Xin hỏi vương thượng có hay không cần mang chút đại quân vì là ra roi, cũng làm tốt chi sách hứng? Tào Tháo cung kính hỏi. Lần này vào dị giới, cô không vì là chinh chiến, chỉ vì cha xét hư thực, đợi đến cô trở về sau khi, đem bên trong thế giới dị tộc quốc độ toàn bộ càn quét, sau khi chính là san bằng dị giới. Lưu Hiệp đứng lên đến, mang theo vô hạn kỳ vọng nói rằng, chinh chiến vạn giới, nhất định là đại hán con đường, cũng là Lưu Hiệp thành tiên thành thần, thậm chí ngày sau thành thánh đường. Mà hiện tại Lưu Hiệp cần phải làm là chế tạo thuộc về đại hán võ đạo hòn đá tảng, toàn quân tập võ, lớn mạnh quân đội. Sau khi bình định này tam quốc thế giới dị tộc, triệt để nhất thống. Chờ một tháng sau, Lưu Hiệp từ dị giới trở về thời khắc, vì là dưới trướng đại quân cướp đoạt đến võ đạo bí tịch, tam quốc bên trong thế giới dị tộc đều sẽ trở thành đại hán luyện binh kẻ địch, lấy dị tộc chi huyết luyện tự thân bách chiến cường quân, mới vì là căn bản. Như vậy, chúng thần chúc vương thượng viên mãn trở về. Nhìn thấy Lưu Hiệp đã quyết định quyết ý, quân thần cũng không dám tái xuất nói quên bảo. Cô rời đi thời gian sẽ ở một cái nguyệt cùng hai tháng không giống nhau, đột nhiên thì nếu như có chuyện quan trọng, có thể thông qua quốc vận liên hệ cô. Lưu Hiệp quay về chúng thần nói rằng, đặt chân vương triều, dĩ nhiên thành tựu chân chính vận triều cảnh giới. Thuộc về vận triều một ít quốc vận thần thông cũng là có thể sử dụng. Mà quốc vận liên hệ chính là mấu chốt nhất một, làm vận triều chi chủ Lưu Hiệp có thể bất cứ lúc nào liên hệ thần tử, mà quan giai ở triều đình hàng đầu thần tử, tỷ như Tuần, Cổ Hủ, Lữ Bố chờ cũng có thể lấy quốc vận liên lạc với Lưu Hiệp. Coi đây là bản, đại hán liền có thể sừng sững bất hủ. Xin mời vương thượng yên tâm, có chúng thần giám quốc, tất nhiên không có sơ hở nào. Văn võ bá quan cùng kêu lên nói, bây giờ đại hán 13 châu an ổn, văn võ quần thần đại tài vô số, giám quốc yên ổn tự nhiên là không lại thoại dưới. Chư khanh có thể còn có chuyện quan trọng khởi bẩm. Lưu Hiệp gật gù, lại hỏi, chúng thần vô sự. Bách quan đạo, nếu như thế, cái kia liền tan triều đi. Chương 133, tăng cường nhục thân công pháp. Hoàng cung đại nội, trong hậu cung, lên triều tản đi sau, Lưu Hiệp trở lại tầm cung, nhưng là chuẩn bị nghiên cứu kiến vương chiêu sau, hệ thống mở ra qua lại công năng. Hệ thống, này qua lại công năng làm sao sử dụng? Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao bao nhiêu số mệnh điểm? Lưu Hiệp tâm niệm trầm định hỏi. Ken, qua lại công có thể mở ra, có thể vạn giới, mỗi một thế giới cần thiết số mệnh điểm cũng khác nhau, càng cao cấp hơn thế giới cần thiết số mệnh điểm càng nhiều. Hệ thống nói, cô hiện tại có bao nhiêu số mệnh điểm? Lưu Hiệp hỏi. Ken, chủ nhân hiện tại có số mệnh điểm 1250 không điểm, là chủ nhân thay đổi bên trong thế giới tiến trình nhân vật, cùng với tự thân vận mệnh đạt được. Hệ thống nói, được. Cái kia hiện tại cho cô liệt kê có thể qua lại thế giới. Lưu Hiệp trong lòng nhất định, lúc này ra lệnh. Ken, bắt đầu sàng lọc chủ nhân có thể qua lại thế giới. Thấp vũ cao phẩm, ỷ tiên thế giới. Thấp vũ trung phẩm, thần điêu thế giới. Thấp vũ phẩm chất thấp, lộc đỉnh thế giới. Mặt thế, sinh hóa thế giới. Hai nạn thế giới, huyết tộc thế giới. Trở lên thế giới chủ người có thể tùy ý lựa chọn qua lại. Hệ thống lập tức sàng lọc ra một đám lớn thế giới, tuy nói chỉ là một ít cũng không mạnh mẽ gì thế giới, nhưng chư thiên vạn giới biết bao, một trận sàng lọc hạ xuống, cũng có hứa hứa đa đa, vô cùng vô tận. mặt thế, thậm chí còn đều có, chỉ cần Lưu Hiệp có đầy đủ số mệnh điểm, chư thiên vạn giới đều có thể qua lại mà lên, hắn tương lai đại hán thiết kỵ cũng đem san bằng bất kỳ thế giới. Chư thiên vạn giới, quả nhiên là làm người tràn ngập phán đoán a. Nhìn hiện tại trước mắt thế giới lựa chọn, Lưu Hiệp cũng không khỏi cảm khái nói rằng, chư thiên vạn giới, thần tiên vô cùng, thánh cảnh tồn tại, mà này đều sẽ là thuộc về Lưu Hiệp cơ duyên vị trí. Có cơ duyên này, Lưu Hiệp tương lai cũng sắp thành tiên thành thần, thậm chí đặt chân thánh đường, thành tựu loại kia bất tử bất diệt thánh nhân, chúa tể vạn giới. Đối với cô đại hán tướng sĩ mà nói, hiện giai đoạn này chúa bên trong thế giới linh khí mỏng manh, coi như có võ đạo trúc cơ pháp bực này mạnh mẽ công pháp là phụ, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn nội tu luyện đến khả quan mức độ, không cách nào để cho cô quân đội hình thành chiến lược mạnh mẽ. Vì lẽ đó cô nhất định phải một loại không cần dựa vào linh khí liền có thể khiến sức mạnh tăng trưởng, nhục thân trở nên mạnh mẽ công pháp. Lưu Hiệp ánh mắt nhìn chăm chú thế giới lựa chọn danh sách, mà đáy lòng nhưng là đang suy tư. Bây giờ Lưu Hiệp thế giới đang ở, thiên địa linh khí mỏng manh, liền thấp vũ đô không tính là, mà tu luyện vũ đạo tắc cần linh khí là phụ, thiên địa linh khí là vạn giới tu luyện giả chuẩn bị, liền như đồng Lưu Hiệp dưới trướng văn võ, như nếu không phải là có quốc vận gia thân, phụ trợ bọn họ tu luyện, liền coi như bọn họ thiên phú mạnh hơn hiện tại cũng có điều hậu thiên ba tứ trọng cảnh. Lúc trước Tam Tiên Nam Hoa bọn họ, có thể bởi vì thời gian chậm định, trải qua gần trăm niên tu luyện mới đạt đến tiên tiến cảnh, có thể thấy được bên trong thế giới này linh khí mỏng manh đến trình độ nào. Đơn thuần nhục thân trở nên mạnh mẽ công pháp, tăng cường tự thân sức mạnh. Lưu Hiệp lần thứ hai rơi vào trong suy tư. Thuế biến nhục thân, tăng cường sức mạnh. Nếu như có loại công pháp này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hiện giai đoạn đại hán. Vô thiên linh khí, tu luyện tự thân thể phách, tăng cường sức mạnh thân thể. Chớ đã, hay là câu nghĩ đến. Đột nhiên, Lưu Hiệp vầng trán linh quang hiện ra. Thần điêu bên trong thế giới cao thủ một trong Kim Luân Pháp Vương không phải là lấy tu luyện nhục thân thể phách trở nên mạnh mẽ, do đó vấn đỉnh này thần điêu thế giới cao thủ tuyệt đỉnh tầng thứ. Lưu Hiệp khỏe miệng treo lên một vệt ý cười. Nhắc tới Kim Luân Pháp Vương, vậy hắn tu luyện mật tông chấn tông thần công Long Tượng Ban Nhược Công liền thanh danh lan xa. Không giống với bất kỳ võ đạo công pháp căn bản là rèn luyện đan điền nội lực, này Long Tượng Ban Nhược Công căn bản là tu luyện nhục thân, rèn luyện tự thân sức mạnh. Vũ đạo tu luyện cần thiên địa linh khí nồng nặc, hiện nay Lưu Hiệp thế giới đang ở chính là có linh khí mỏng manh thiếu hụt. Nhưng lấy vũ cường hóa quân đội biện pháp là tất nhiên, Lưu Hiệp cũng sẽ không bởi vì linh khí mỏng manh mà từ bỏ toàn quân tập võ. Rõ ràng, Long Tượng Ban Nhược Công bực này tu luyện nhục thân ngoại công chính là thay đổi cách cục chỗ mấu chốt. Chư thiên vạn giới vô cùng vô tận, nắm giữ công pháp cũng là nhiều không kể xiết, tu luyện nhục thân sức mạnh cũng không phải số ít, nhưng cô hiểu biết cũng chỉ có này Long Tượng Ban Nhược Công, xem ra lần này lợi dụng qua lại công năng lần đầu vượt giới mục tiêu cũng chỉ có một. Thoại đến đó, tựa hồ đã biết rồi Lưu Hiệp muốn tuyển chọn thế giới nào. Không sai, chính là Kim Luân Pháp Vương thế giới đang ở, thần điêu thế giới. Mà Lưu Hiệp mục tiêu chính là Kim Luân Pháp Vương nắm giữ mật tông chấn tông thần cung, Long Tượng Ban Nhược Công. Hệ thống, mở ra thần điêu thế giới cánh cửa xuyên không cần bao nhiêu số mệnh điểm? Lưu Hiệp hỏi. Ken, thần điêu thế giới chính là thấp vũ trung phẩm thế giới, cần số mệnh điểm 500 công điểm. Hệ thống lúc này trả lời. Cô nếu như hối đoái này cánh cửa xuyên không, ngày sau cô đại quân chinh chiến này giới có hay không còn cần lại từ đầu hối đoái một lần? Lưu Hiệp hỏi. Xin mời chủ nhân yên tâm, một khi thành công hối đoái một thế giới cánh cửa xuyên không, liền có thể vẫn sử dụng. Hệ thống trả lời. Như vậy cô liền yên tâm. Lưu Hiệp lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tuy nói mình có số mệnh điểm hơn một vạn, nhưng nếu như nhiều lần hối đoái cánh cửa xuyên không cũng là không chịu nổi a. Đúng rồi, cô hiện tại vị trí thế giới liền thấp vũ đô không có phải, nhưng nắm giữ thiên đạo ý thức, mà cái kia thần điêu thế giới đã là thấp vũ trung phẩm, cái kia tất nhiên cũng là nắm giữ thiên đạo ý thức tồn tại, nếu như cô tiến vào thế giới này có thể hay không bị xem là dị số bị lôi đỉnh đánh giết. Lưu Hiệp đống nhiên nhớ tới cái này vấn đề mang tính then chốt. Thiên đạo ý thức, chư thiên vạn giới, chỉ cần là thế giới sẽ có thiên đạo ý thức tồn tại, chỉ là mạnh yếu khác nhau mà thôi. Càng cao cấp hơn thế giới thiên đạo ý thức sẽ càng có linh trí, mà trong truyền thuyết hồng hoang thế giới thiên đạo càng là sinh ra điều khiển tất cả uy năng, có thể thấy được thiên đạo mạnh. Mà một khi dị thế giới sinh linh tiến vào bên trong thế giới, thiên đạo tất nhiên sẽ phát hiện, dù sao thiên đạo là một thế giới trưởng không giả. Xin mời chủ nhân yên tâm, ở hối đoái cánh cửa xuyên không sau, hệ thống thì sẽ vì là chủ nhân che lấp thiên cơ, coi như là thiên đạo ý thức cũng tra không rõ ra chủ nhân căn bản, sẽ nhận định chủ nhân vì chính mình bên trong thế giới sinh linh, nhưng ngày sau chủ nhân dẫn dắt đại quân tiến vào thế giới, còn cần cướp đoạt bên trong thế giới số mệnh, đánh loạn thiên đạo ý thức vận hành, liền có thể phái càng nhiều đại quân tiến vào dị giới. Hệ thống giải thích. Như vậy, cô rõ ràng. Lưu Hiệp thoải mái gật gật đầu, đáy lòng cũng là đối với đế hoàng hệ thống thao thiên cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc. Hệ thống sức mạnh thậm chí ngay cả thế giới thiên đạo ý thức đều có thể giấu giếm được, có thể thấy được hệ thống chỗ cường đại. Được. Cho cô hối đoái thần điêu thế giới cánh cửa xuyên không, cô ít ngày nữa liền muốn phá giới thần điêu. Lưu Hiệp tâm thần trầm định sau khi, lúc này truyền đạt chỉ lệnh. Ken, khấu trừ số mệnh điểm 5000. Cánh cửa xuyên không hối đoái thành công, chủ nhân có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Chương 134, mở ra môn hộ, vượt giới theo hệ thống âm thanh nhất định. Cánh cửa xuyên không cũng đã hối đoái thành công, chỉ cần Lưu Hiệp hơi suy nghĩ, cánh cửa xuyên không là có thể mở ra, hắn cũng có thể tùy theo bước vào dị giới. Khởi bẩm vương thượng, dân nữ Trương Linh cầu kiến. Đang lúc này, ngoài điện truyền ra một tiếng mềm mại âm thanh. Vào đi. Lưu Hiệp thoáng trầm định, cất cao giọng nói. Vâng. Theo cửa điện đẩy ra, một thân mang thiển quần dài màu đỏ tuyệt sắc nữ tử đi vào điện bên trong. Đối lập với lúc trước ở Thanh Châu thì Trương Linh mũ che màu đen ra thân, làm cho người ta một loại cự người với ngàn lý chi ở ngoài khí chất. Hôm nay Trương Linh nhưng là nhiều hơn mấy phần ấm áp. Lúc trước ở trăm vạn hoàng cân còn hấp hối thời gian, Trương Ninh liền xin thể, ai nếu như có thể cứu vớt trăm vạn hoàng cân, nàng liền ủy thân với ai. Mà ở Lưu Hiệp ý chỉ dưới, trăm vạn hoàng cân toàn bộ bị yên ổn, trọng vì là người Hán. Nàng đối với Lưu Hiệp cảm kích đã đến cực hạn, mà ngày hôm nay, nàng sẽ không lại che lấp, sẽ không lại có thêm trăm vạn sinh cơ ép thân áp lực, nàng muốn một lần nữa làm về chính mình. Ngươi thật sự nhận định cô sao? Nhìn Trương Ninh tuyệt sắc dung nhan, Lưu Hiệp cũng là có chút động lòng hỏi. Lúc trước dân nữ liền nói, đời này kiếp này, duy nhận định vương thượng một người. Trương Ninh trong mắt lộ ra quật cường nói rằng, nếu như thế, quá tới hầu hạ cô đi. Mỹ nữ đầu hoài tốn bão, Lưu Hiệp nơi nào có từ chối lý lẽ, lập tức nở nụ cười, quay về Trương Ninh vẫy tay. Vâng. Trương Ninh nghe được Lưu Hiệp sau, đáy lòng cũng là nhất định, trên mặt mang theo một loại kích động nụ cười, sau đó chậm rãi hướng về Lưu Hiệp đi đến. Đón lấy, này trong thẩm cung tự nhiên là hiện ra một loại thanh âm kỳ quái, nu mà không dứt, nghe chi cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào, lưu luyến quên bể, một dạ vô thoại. Từ từ mai, ngươi chính là cô vương phi, cô phong ngươi vì là Ninh phi. Lưu Hiệp ôn nhu quay về Trương Ninh nói, tạ vương thượng. Trương Ninh có chút suy yếu trả lời, dù sao cũng là 128 niên hoa, chưa lấy chồng nữ tử, lần thứ nhất trung quy sẽ có chút khó có thể chịu được. Người đến. Lưu Hiệp cười cợt, sau đó quay về ngoài điện hô, nô tỳ chờ tham kiến vương thượng. Mười mấy cái cung nữ đi vào bên trong tầm cung, quỳ trên mặt đất, chăm sóc tốt Ninh phi, không được làm cho nàng có bất kỳ mệt nhọc. Lưu Hiệp quay về chúng cung nữ nói rằng, tuân chỉ. Chúng cung nữ cung kính lĩnh chỉ. Mà Lưu Hiệp một lần nữa mặc áo bào sau, không có xuyên long bào, chỉ là xuyên liễu một thân trường bào màu đen, mặt trên điêu vẽ ra long văn. Tuy rằng không có mặc vào long bào loại kia vô thượng uy thế khí thế, thế nhưng cũng có một loại quý tộc công tử bách nhân khí chất. Đến hoàng cung ngự hoa viên bên trong, Lưu Hiệp xua tan hết thảy bảo vệ cấm quân. Ngày đó lên triều, Lưu Hiệp đã xem hết thảy đều giao đại thanh sở. Châm thi một tháng, nhiều thì hai tháng mới sẽ trở về. Mà bây giờ cánh cửa xuyên không đã thành công hối đoái, chính là Lưu Hiệp vượt giới thời khắc. Hệ thống, cô có thể không chỉ định thần điêu thế giới giáng lâm địa điểm. Lưu Hiệp tâm niệm trầm định hỏi. Ken, chủ nhân lần thứ nhất vượt giới qua lại, hệ thống dành cho chủ nhân một lần quyền lựa chọn, nhưng ngày sau qua lại sẽ là tùy cơ. Hệ thống nói, thần điêu bên trong thế giới, không chỉ có là một võ đạo thế giới phồn hoa, càng là một mỹ nữ tầng tầng lớp lớp thế giới, hay là cô lần này cũng có thể có được một ít gặp gỡ. Lưu Hiệp cười cợt, tâm niệm nhất định, cánh cửa xuyên không, mở ra. Ken, chủ nhân chỉ lệnh tụ lý, mở ra cánh cửa xuyên không. Hệ thống âm thanh cũng biến thành nghiêm túc lên. Chỉ thấy giờ khắc này, Lưu Hiệp trên người bỗng nhiên bay ra một vệt kim quang, hướng về trước mắt hư không đập đánh tới. Ầm. Thiên toàn địa chấn, hư không phá nát. Kim quang kia dường như có chấn áp thiên địa hư không quần quật lực lượng, lại trực tiếp đem hư không đánh nát. Đợi đến kim quang tản ra, một không biết đẳng cấp nào môn hộ đã ra hiện tại Lưu Hiệp trước mặt, vừa vặn có thể chứa được Lưu Hiệp bước vào trong đó. Đương nhiên, Lưu Hiệp có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, này môn hộ có thể mở rộng đến như đồng thiên đỉnh nam thiên môn lớn như vậy tiểu, ngày sau có thể chứa được đại hán thiên quân vạn mã thông qua, giáng lâm dị giới, mãnh liệt dị giới khí tức a. Lưu Hiệp nhìn chăm chú cánh cửa xuyên không, tựa hồ có thể cảm ứng được không gian chi môn cái kia một mặt, một thế giới khác khí tức. Mà môn hộ liên thông hai cái thế giới, thậm chí còn có thể cảm nhận được rất nhiều thiên địa linh khí từ môn hộ bên trong chảy vào Lưu Hiệp vị trí chúa thế giới. Thần điêu thế giới, không nên để cho cô thất vọng a. Lưu Hiệp cười cợt, mang theo kích động trong lòng, một bước vượt đi, trực tiếp đi vào cánh cửa xuyên không ở trong. Trong nháy mắt, quay cùng trời đất, dường như vượt qua vạn dặm hư không. Mà ngay ở Lưu Hiệp sau khi tiến vào một khắc, cánh cửa xuyên không cũng là ở này ngự hoa viên bên trong biến mất, cũng nương theo Lưu Hiệp đã triệt để rời đi chúa thế giới. Thần điêu thế giới, thấp vũ trung phẩm thế giới. Ở bên trong thế giới này, võ đạo hưng thịnh, có Hứa Hứa đa đa giang hồ môn phái săn sát, kéo thuộc về võ đạo phồn hoa. Mà ở thế giới này quốc độ, nhưng là có Nam Tống, cùng mạnh mẽ Bắc Mông phân chia, mà Trung Nguyên chính là bị này hai cái quốc gia bản thân quản lý, lẫn nhau trong lúc đó, Mông cường Tống yếu, mà Mông cổ đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vào Tống quốc cảnh nội. Nhưng bị vướng bởi Trung Nguyên võ đạo cường giả rất nhiều, Mông cổ thiết kỵ từ đầu đến cuối không có xuôi Nam công Tống. Dù sao võ đạo để Mông cổ vì đó kiêng kỵ. Mà ở Tống quốc trong chốn võ lâm, có được gọi là Trung Nguyên ngũ tuyệt năm cái cường giả, mỗi một cái đều là tiên thiên cảnh bên trên, đủ để đối diện thiên quân vạn mã mà không sợ võ đạo cường giả. Bọn họ phân biệt là Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông. Mà Mông cổ kiêng kỵ chính là năm người này, đặc biệt ngũ tuyệt bên trong mạnh nhất Trung Thần Thông. Trong đồn đãi, Trung Thần Thông võ đạo thực lực đã đến hóa cảnh, sắp vấn đỉnh tiên thiên bên trên. Bởi vậy, Mông cổ đại hãn chậm chạp không có phái thiết kỵ xuôi nam, mà là trong bóng tối phái người ở Tống quốc võ lâm chế tạo sự cố, ý đồ đem Tống quốc võ lâm diễn kịch. Tống quốc biên cảnh, Trung Nam Sơn, ở đây sơn bên trên có một võ đạo đại phái toàn chân giáo, sừng sững trăm năm mà bất hủ, bởi vì này môn phái là ngũ tuyệt mạnh nhất Trung Thần Thông sáng chế, ở trong chốn võ lâm cũng là vang vọng uy danh hiển hách, không người dám trêu chọc. Nhưng lúc này, toàn chân giáo nhưng là nằm ở đề phòng thời khắc, giáo bên trong ngàn chúng đệ tử ở ra mạ nạ cả các nơi dò xét, tựa hồ là phòng bị ngoại địch xâm lấn. Ta toàn chân giáo chính là Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy đại phái, vì sao phải bảo vệ này một không có tiếng tăm gì phái của mộ? Cái này ngươi không biết đâu, đây chính là trưởng giáo tự mình dưới mệnh lệnh, nhất định không thể để cho người Mông Cổ vào Trung Nam Sơn xâm phạm cổ mộ trưởng môn. Có người nói là lúc trước toàn chân khai sáng tổ sư cùng phái cổ mộ có giao tình. Thì ra là như vậy, có điều ta nghe nói phái cổ mộ trưởng môn Mỹ Diễm vô song, không phải vậy cái kia Mông Cổ Hoắc Đô cũng sẽ không như vậy chấp nhất để van cầu hôn. Được rồi, không cần nói nhiều, nếu như bị trưởng giáo bọn họ biết rồi nhưng là không tốt. Ở dò xét toàn chân đệ tử bên trong, có thật nhiều đang bàn luận lần này Hưng Sư động chúng nguyên do, hiển nhiên bọn họ cũng là có thật nhiều không tình nguyện. Mà giờ khắc này, đột nhiên trong lúc đó, Trung Nam Sơn hư không đột nhiên một tiếng lôi đỉnh. Chương 135, cổ mộ trước cửa mà giờ khắc này. Ở toàn bộ Trung Nam Sơn trải rộng toàn chân giáo đệ tử dò xét một khắc. Đột nhiên trong lúc đó, Trung Nam Sơn hư không đột nhiên một tiếng lôi đỉnh, bầu trời trong trẻo, hốt đến lôi đỉnh. Cũng làm cho này Trung Nam Sơn hết thảy toàn chân đệ tử đều đánh một cái giật mình. Cái gì quỷ? Đại ban ngày sẽ đánh, sẽ không có thập yêu bất tốt sự tình phát sinh chứ? Hết thảy toàn chân đệ tử đều có chút kinh hoàng nhìn về phía hư không, mà bọn họ không phát hiện, ở Trung Nam Sơn một cái nào đó nơi, một môn hộ đột nhiên giáng lâm rơi vào mặt đất, môn hộ mở ra sau, một hắc bào bóng người từ trong môn phái vượt đi ra, mà vừa sâu xa vừa khó hiểu chính là, ở thân ảnh ấy đi ra sau, cái kia môn hộ kim quang lóe lên, trực tiếp độn trở về hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là thấp vũ trung phẩm thần điêu thế giới sao? Thiên địa linh khí lại so với cô thế giới nồng nặc mấy chục lần. Lưu Hiệp đặt chân thần điêu thế giới sau, nhắm mắt vừa cảm thụ, trong hư không xung thích thiên địa linh khí. Hay là ở chư thiên vạn giới bực này, linh khí trình độ không coi là cái gì, thế nhưng so sánh Lưu Hiệp chúa thế giới, bực này thiên địa linh khí nhưng là cực kỳ nồng nặc. Trung Nam Sơn, toàn chân giáo, phái cổ mộ. Không biết này giới số mệnh nữ chúa tiểu long nữ là hình dáng gì. Lưu Hiệp ngoài miệng đống nhiên treo lên một vệt nụ cười. Sở dĩ sẽ chọn dáng lâm Trung Nam Sơn, Lưu Hiệp có hai cái mục đích, đệ nhất chính là vì toàn chân giáo bên trong võ công bí tịch, làm trung nguyên đệ nhất đại phái, bọn họ thu nhận hứa đa đa đạo gia võ công, trong đó không thiếu võ kỹ, trận pháp, mà đệ nhị Lưu Hiệp cũng là muốn nhìn này thần điêu thế giới số mệnh nữ chúa là hình dáng gì. Căn cứ cô bản thân biết, toàn chân giáo chấn giáo bất truyền bí điển là tiên thiên công, không biết là không phải trong truyền thuyết như vậy vô cùng kỳ diệu. Lưu Hiệp ám thầm nghĩ. Căn cứ Lưu Hiệp biết, nay thần điêu thế giới công pháp bí điển bên trong mấy cái nổi danh chính là Cửu Âm chân kinh, Tiên Thiên Công, Hàng Long thập bát trưởng, Nhất Dương chỉ, còn có Lưu Hiệp lần này vượt giới mục tiêu vị trí, Long Tượng Ban Ngược Công. Ngươi là ai? Vì sao tự dưng bước vào ta Trung Nam Sơn? Đang lúc này, mấy cái dò xét toàn chân đệ tử phát hiện Lưu Hiệp, lập tức vây quanh, đồng thời lượng kiếm quay về Lưu Hiệp. Làm sao? Này Trung Nam Sơn biến thành có chúa? Lưu Hiệp nhàn nhạt thoáng nhìn nói, ta toàn chân giáo đến Đại Tống Hoàng Đế bệ hạ thánh chỉ, này Trung Nam Sơn chính là quy về ta toàn chân giáo hết thảy. Một toàn chân đệ tử đặc biệt tự kiêu nói rằng, quả thực, bất kể là thế giới nào, môn phái một khi phát triển đến mức nhất định, cái kia trong đó môn nhân chính là lương kém không đồng đều, bại hoại môn phái. Vậy hôm nay cô đặt chân này Trung Nam Sơn lại nên làm như thế nào? Lưu Hiệp lạnh nhạt trả lời. Cô. Mấy cái toàn chân đệ tử nghe được Lưu Hiệp sau, sững sờ, tiện đà bùng nổ ra cười phá lên. Ngươi cho rằng ngươi là hiện nay hoàng thất vương gia à? Lại còn lấy cô đến xưng hô. Thôi, xem ngươi cũng là một người quý tộc công tử, hay là đặt chân Trung Nam Sơn cũng là vô ý. Chỉ cần ngươi cùng vào trong giáo hướng về trưởng giáo chân nhân giải thích một phen, nếu như không phải mông cổ kẻ địch, là có thể thả ngươi hạ sơn. Đi thôi, đừng làm cho độc thủ. Một toàn chân đệ tử quay về Lưu Hiệp đạo, còn giơ lên trường kiếm trong tay. Nếu như cô suy nghĩ không sai, này giới tiến trình hẳn là Hoắc Đô chờ người mông cổ ở phái cổ mộ cơ bức. Nhìn khắp núi để phòng toàn chân giáo, Lưu Hiệp ám thầm nghĩ. Lập tức, Lưu Hiệp cũng lời cùng bọn họ phí lời, trực tiếp xoay người, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị đi tới phái cổ mộ tìm tòi hư thực, tiện đường hay là có thể mang Cửu Âm chân kinh cho bỏ vào trong túi. Khốn nạn, ngươi lại dám không nhìn. Nhìn Lưu Hiệp xoay người rời đi bóng lưng, cái này mấy cái toàn chân đệ tử nổi giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các sư đệ, bắt hắn, giao cho trưởng giáo xử lý. Cầm đầu một đệ tử nổ hô một tiếng, hướng về Lưu Hiệp nào tới. Mấy cái toàn chân đệ tử đồng thời động thủ. Cút. Chậm rãi đi tới Lưu Hiệp hơi nhướng mày, cũng không có xoay người, tiện tay hướng về mặt sau vung lên. Giao, một luồng mạnh mẽ nội lực kình phong đánh ra mà ra, mang theo hất phong tư thế. A. Này mấy cái toàn chân đệ tử có điều chỉ là hậu thiên cảnh thực lực, làm sao có thể chống đối, kêu thảm một tiếng, bị vỗ tay một cái phong trực tiếp hất bay, mạnh mẽ ngã xuống đất. Nể tình các ngươi không có quá mức, cô nhiêu bọn ngươi một mạng, khắc, cho cô chuyển cáo các ngươi toàn chân trưởng giáo một tiếng, sau đó không lâu, cô đem đến nhà bái phỏng, đem tiên tiên công cùng toàn chân giáo đạo ra võ học bí để dâng, cô có thể miễn toàn chân cả nhà diện. Lưu Hiệp bay về co quắp ngã xuống đất mấy cái toàn chân đệ tử nói rằng, sau đó, liền chậm rãi rời đi. Hắn đến tột cùng là ai? Chờ đợi Lưu Hiệp sau khi rời đi, mấy cái toàn chân đệ tử trên mặt hiện lên một loại nghĩ mà sợ vẻ. Cái kia một trường quét tới, bọn họ rõ ràng cảm nhận được bên bờ tử vong ngồi hồi trong nháy mắt, nếu như không phải Lưu Hiệp hạ thủ lưu tình, chỉ sợ bọn họ sẽ trong nháy mắt chết. Này, cũng là Lưu Hiệp dành cho bọn họ một cảnh cáo, đồng thời cũng là cho toàn chân giáo tiện thể nhắn môi giới. Người này thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên tiên cảnh cường giả. Cầm đầu toàn chân đệ tử che ngực, dãy ruột chạm lên nói rằng: "Tiên tiên cảnh? Không thể nào. Ở ta Trung Nguyên Võ Lâm, tiên tiên cảnh cường giả đều là tiếng tăm lừng lẫy, như Trung Nguyên Ngũ Tuyệt, ngoại trừ Ngũ Tuyệt ở ngoài, cũng chỉ có Quách Tĩnh Quách đại hiệp có tiên tiên thực lực, sau khi không nữa biết tiên tiên cường giả." Một cái khác toàn chân đệ tử kinh ngạc nói: "Người này thần bí không phải có thể phỏng đoán, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn tựa hồ muốn mưu đoạt ta toàn chân bí điện, việc này nhất định phải thông báo trưởng giáo, bằng không hậu quả khó mà lường được." "Đúng, lập tức trở về bẩm báo trưởng giáo." Cầm đầu toàn chân đệ tử liền nói ngay, sau đó mang theo mấy người hướng về Trùng Dương cung phương hướng chạy như bay. Phái cổ mộ vị trí, mười mấy ăn mặc mông cổ trang phục nam tử, cầm trong tay binh đao đứng phái cổ mộ cửa, người cầm đầu ăn mặc đặc biệt hoa lệ, trong tay cầm một thanh quạt giấy, dáng người cũng không tệ, nhưng hai mắt nhưng lộ ra một loại âm mang. Xem đến nơi này, tự nhiên có thể đoán được người này thân phận, Mông Cổ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương đồ đệ, cũng là Mông Cổ Đông Đảo Vương tử một trong Hoắc Đô. Long cô nương, bản vương tử như vậy xích hành, chỉ vì cưới vợ ngươi vào ta Mông Cổ, chỉ cần ngươi đáp ứng, tương lai xương vương thời điểm, ngươi chính là ta vương phi. Hoắc Đô quay về cổ mộ môn hô. Hoắc Đô, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhiễu loạn ta cổ mộ, nếu như không nữa lăn, đừng trách ta cổ mộ vô tình. Phái cổ mộ bên trong, một lão bà tử cầm trong tay ba tong đi ra, quay về Hoắc Đô quát lớn nói. Nói vậy vị này chính là Tôn bà, ngươi yên tâm, bản vương tử đến cổ mộ tuyệt vô ác ý, chỉ cần Long cô nương đáp ứng gả cho bản vương tử lập tức đi ngay, ngay khắc đến đầy đón dâu. Hoắc Đô cười to, không chút nào biết xấu hổ nói rằng, ngươi. Nhìn Hoắc Đô như vậy vô liêm sỉ, Tôn bà cũng là tức giận, nhưng cũng không có biện pháp nào. Mà đang lúc này, chương 136, Lưu Hiệp hiện thân, anh hùng cứu mỹ nhân nếu như không nữa lăn, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Nhất đạo lộ ra lạnh lùng cùng cự người với ngàn lý chi ở ngoài thanh âm cô gái vang lên. Mèo. Kinh phong xẹt qua, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng từ trong mộ cổ lướt ra khỏi, đứng Tôn bà bên cạnh. Xếp vừa nhìn đi, nay thân ảnh màu trắng kết thúc sau, nhìn về phía nàng hình dạng, cả người lộ ra lạnh lùng khí chất, nhưng khuôn mặt nhưng có thể nói tuyệt sắc vô song, trầm ngư lạc nhạ, đủ để ở này thần điêu thế giới có thể xưng tụng chân chính tuyệt đỉnh ít có. Nhìn thấy cô gái này, dĩ nhiên là đoán được thân phận của nàng. Thần điêu thế giới số mệnh nữ chúa, tiểu long nữ. Mà nhìn tiểu long nữ xuất hiện, Hoắc Đô còn có dưới tay hắn đoàn người đều không khỏi ở lại, sững sờ, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn tiểu long nữ. Tiểu long nữ, tuy rằng lần này là phụng sư phụ mệnh lệnh, nhưng bất luận làm sao ngươi đều là thuộc về ta, tuyệt đối. Hoắc Đô nhìn chăm chú tiểu long nữ, trong đôi mắt tất cả đều là tham lam, thế nhưng cực thiện ẩn giấu hắn rất nhanh sẽ đem vẻ tham lam tiếp tục che giấu. Hiện lên một vẻ đủ cười, chắp tay ô quyền, bỉ nhân Hoắc Đô, ở đây gặp long cô nương. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cũng ngay lập tức ra ta cổ mộ địa giới, bằng không, chết. Tiểu long nữ hai mắt lạnh lùng quét tới, lạnh lùng nói. Long cô nương, hôm nay tại hạ là một mảnh xích thành mà đến, nếu như long cô nương không muốn ủy thân với tại hạ, vậy ta thì sẽ không rời đi. Hoắc Đô mặc dù coi như rất là vẻ mặt ôn hòa, nhưng cũng là đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng. Ta cùng ngươi tố không liên quan, hôm nay ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích, là thật sự coi ta cổ mộ không người hay không? Tiểu long nữ tuyệt mỹ trên mặt cũng là hiện ra tức giận, khí thế trên người điều động, một luồng hậu thiên thất trọng bên trên khí thế xuất hiện, kình phong đánh ra, quanh thân đều vì thế mà chấn động. Xem ra ta coi thường nàng, một cô gái, một thân thực lực lại mạnh hơn ta, xem ra muốn bắt hắn không thể liều mạng. Hoắc Đô con ngươi chuyển động, lập loè nham hiểm ánh sáng. Hay, hay a. Bản vương tử hảo ý trước đến cầu thân, long cô nương ngươi lại như vậy từ chối, vậy cũng liền đừng trách bản vương tử không khách khí. Hoắc Đô trong tay quạt giấy đột nhiên vừa thu lại, cười lạnh, không lại che lấp, lên cho ta, bắt tiểu long nữ. Vâng. Hoắc Đô mười mấy tên thủ hạ lập tức vung lên trong tay binh khí, vận chuyển nội lực, hướng về tiểu long nữ nhào tới. Khinh người quá đáng. Tiểu thư, ngươi về cổ mộ, những này bọn đạo trích giao cho lão thân tới đối phó. Tôn bà nâng tay lên bên trong gậy đầu rồng, quay về tiểu long nữ nói rằng, ngươi lùi ra. Tiểu long nữ lắc lắc đầu, tuy là nữ tử, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ, theo mà cất bước mà ra, trong tay bạch chủ ở nội lực ra chỉ dưới, đông tùy ý mà ra, hướng về Hoắc Đô thủ hạ quét tới. Ầm, ầm. Bạch chủ mềm mại, có thể ở nội lực ra chỉ dưới nhưng biến thành thần binh lợi khí giống như vậy, ở tiểu long nữ điều khiển ở dưới, dễ dàng đem trước mặt vọt tới mấy người cho đánh bay ra ngoài. Trên, Hoắc Đô nhìn tiểu long nữ thực lực, chau mày, nhưng vẫn cứ quát lớn thủ hạ xung kích, tựa hồ là để bọn họ cố ý ngăn cản tiểu long nữ. Mà thầm bên trong, hắn trong tay mình quạt giấy bên trong nhưng là hiện ra mấy trôi lóe hàn quang phi tiêu, nhìn phi tiêu trên màu đen, tựa hồ là có độc. Tiểu long nữ thực lực không yếu, có thể vững vàng áp chế Hoắc Đô một đám thủ hạ. Trong tay bạch chủ vung dậy, để tiểu long nữ như đồng trong truyền thuyết tiên nữ như thế, thiên nữ tán hoa, ở rất có xem xét tính đồng thời, nhưng cũng giấu giếm sắc cơ. Cái này tiếp theo cái kia Hoắc Đô thủ hạ bị đánh cho thổ huyết bay ngược, bị thương nặng. Rất nhanh, này một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu liền muốn đến kết thúc thời khắc. Ngay ở tiểu long nữ muốn đánh đổ cái cuối cùng kẻ thì chính là hiện tại. Hoắc Đô trong mắt hốt hiện ra ở màng, nội lực tuôn ra, trong tay quạt giấy đột nhiên vung lên. Phiêu lưu xẻo. Dấu ở quạt giấy bên trong mấy chuôi độc phiêu hóa thành độc xà giống như lao ra, hướng về tiểu long nữ kích bắn tới, mỗi nhất đạo độc phiêu dường như đều mang theo chí tử lực sát thương. "Tiểu thư, cẩn thận." Tôn bà kinh hoàng hô lớn, thả người hướng về tiểu long nữ nhào tới, tựa hồ muốn thế nàng ngăn trở độc phiêu. "Hả?" Tiểu long nữ đột nhiên xoay người, đồng tử bỗng nhiên ngưng lại, mấy chi độc phiêu bắn nhanh mà đến, hơn nữa tựa hồ là bị Hoắc Đô đặc biệt ám khí thủ pháp chỉ trích đi ra, tốc độ cực nhanh, tiểu long nữ hốt hoảng, căn bản là không có cách tránh né. "Xong, sư phụ, hay là Long Nhi không có cách nào hoàn thành ngươi nguyện vọng?" Tiểu long nữ trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng là ở này nguy cơ một khắc, ám khí hại người, không phải là vật gì tốt. Trong hư không bỗng nhiên vang lên bác sĩ cho lôi ầm, một bóng người màu đen nhanh chóng nhảy lên không mà đến, tốc độ nhanh chóng, để mắt thường đều khó mà nhìn thấy. Xèo, nhất đạo kiếm reo vang lên, ánh kiếm né qua, trực tiếp nhảy lên không chém ra. Len keng, một trận âm thanh lanh lảnh, cái kia mấy chi kịch độc phi tiêu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ai? Tiểu long nữ, Hoắc Đô đáy lòng đồng thời cả kinh, có điều hai người tâm tư hiển nhiên không giống, một hỉ, một nộ. Ai cứu ta? Tiểu long nữ cái kia lòng tuyệt vọng cũng là thức tỉnh, trận đại con mắt nhìn chặn ở trước mặt mình bóng người, tuy rằng chỉ là một bóng lưng, nhưng thon dài kiên cường, một con rậm rạp hắc phát phiêu di, hiển nhiên là một mỹ nam tử. ai hỏng rồi bản vương tử chuyện tốt. Hoắc Đâu nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người, thầm hận không ngớt. Nếu như không phải này bỗng nhiên xuất hiện bóng người, hắn Độc Phiêu khẳng định liền bắn trúng tiểu long nữ, hắn nham hiểm tính kế cũng đem đạt thành. Ngươi là ai? Hoắc Đâu phẫn nộ quát. Ngươi đang cùng cô nói chuyện sao? Nay trường bào màu đen bóng người một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn kỹ Hoắc Đâu. Không cần nghĩ, này hắc bào bóng người chính là lần đầu vượt giới mà đến Lưu Hiệp, mới vừa tới đến phái cổ mộ trước cửa liền nhìn thấy Hoắc Đâu ám khí đánh lén tiểu long nữ một khắc, cho nên khi tức ra tay cứu tiểu long nữ. Khốn nạn, ngươi có biết bản vương tử là ai? Lại dám cùng bản vương tử đối nghịch. Hoắc Đâu cắn răng nghiến lợi nói, hai mắt tất cả đều là cựu hận. Kim Luân Pháp Vương nhưng là sư phụ ngươi. Lưu Hiệp không có quá nhiều phí lời, trước tiên xác nhận này thân phận của Hoắc Đâu. Không sai, bản vương tử không chỉ là Mông Cổ Tam Vương tử, sư phụ càng là ta Mông Cổ đại danh đỉnh đỉnh quốc sư Kim Luân Pháp Vương. Nếu như ngươi thức thời một chút, hiện tại bé ngoan hướng về bản vương tử dập đầu xin lỗi, hay là bản vương tử còn có thể tha thứ ngươi một mạng. Hoắc Đâu cho rằng Lưu Hiệp là sợ sệt Kim Luân Pháp Vương uy danh, càng là ngạo nghễ lên. Nếu là ngươi, cái kia cô liền không khách khí. Lưu Hiệp mắt lạnh quét qua, Bắc Minh thần công đống nhiên vận chuyển, tay phải đống nhiên vung lên, hóa chảo hướng về Hoắc Đâu một cầm. Rào. Một luồng sức cắn nuốt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khóa chặt Hoắc Đâu toàn thân. Sao? Xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta sao yêu bất được đã khống chế? Không. Hoắc Đâu nguyên bản còn rất càn rỡ, vẻ mặt cứng đờ, trong mắt hiện ra sợ hãi, trơ mắt nhìn mình từng bước một hướng về Lưu Hiệp tới gần, mặc cho hắn dây dụa như thế nào, căn bản là khống chế không được thân thể của chính mình. Chương 137, mục đích dễ như ăn cháo. Lưu Hiệp tay trực tiếp giam ở Hoắc Đâu trên cổ, nắm đến sắc mặt hắn đỏ lên, dường như muốn nghẹt thở như thế. Vương tử bị bắt. Trốn a. Mà Hoắc Đâu một đám thủ hạ thấy cảnh này, cũng không nghĩ cứu chúa, mà là kinh hoàng kêu to, chạy tứ tán. Nhưng Lưu Hiệp lại sao lại dễ dàng như thế để bọn họ đào tẩu? Cho cô thành thật ở lại. Lưu Hiệp một cái tát đem Hoắc Đâu phiến ngã xuống đất, ánh mắt hướng về chạy trốn đoàn người nhìn lại. Cô không để cho các ngươi đi, các ngươi dám đi? Lưu Hiệp lạnh lùng cười, trong tay Thái A kiếm tô điểm, vung lên mấy ánh kiếm, thân hình qua lại trong lúc đó, hướng về những kia chạy trốn Hoắc Đâu thủ hạ đuổi theo, ánh kiếm trực lược, mỗi một kiếm đều mang theo vô hạn sát cơ. Phốc thử, chỉ nghe từng trận kiếm reo phong hầu tiếng vang, kiếm kiếm phong hầu. Lưu Hiệp không phải là tiểu long nữ loại kia tính cách, coi như trước vây công thì cũng không tằng đối với bọn họ hạ sát thủ. Rất nhanh, ở Lưu Hiệp lạnh huyết sát kỳ dưới, Hoắc Đâu thủ hạ liền bị giết đến chỉ còn dư lại một người. Tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Cuối cùng một người quỳ trên mặt đất, hướng về Lưu Hiệp dập đầu, sợ hãi cực kỳ. Cô có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi muốn thay cô làm một chuyện. Lưu Hiệp sử dụng kiếm bước lên người này đầu nói. Đại hiệp mới nói, nhỏ bé nhất định đi làm. Người này sợ hãi cực kỳ, chỉ lo Lưu Hiệp giết hắn, nào dám từ chối. Nói cho Kim Luân Pháp Vương, nếu như muốn cứu Hoắc Đâu, liền đến Trung Nam Sơn, hạn thì nửa tháng, nếu như không đến, này Hoắc Đâu mệnh liền không còn. Lưu Hiệp bay về người này nói rằng, ngươi lai. Lưu Hiệp cầm Hoắc Đâu mà không giết nguyên nhân chính là vì hấp dẫn Kim Luân Pháp Vương lại đây, do đó được hắn bản thân quản lý mật tông bí điện, long tượng ban được công. Vâng, là, tiểu nhân vậy thì đi bẩm báo quốc sư. Người này nhìn thấy ngã trên mặt đất Hoắc Đâu như thế, chật vật hướng về Trung Nam Sơn dưới bỏ chạy. Không bao lâu, liền biến mất ở Lưu Hiệp trong tầm mắt. Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, nếu như không phải công tử ngươi, nhà ta tiểu thư chỉ sợ đã bị này gian xảo tiểu nhân cho hại. Tôn bà đi tới Lưu Hiệp trước người, cảm kích nói rằng. Mà lúc này, Lưu Hiệp xoay người, cũng làm cho Tôn bà cùng tiểu long nữ nhìn thấy Lưu Hiệp hình dạng. Được lắm Tuấn Dật thiếu niên. Hai người nhìn thấy Lưu Hiệp Tuấn Dật sau, cũng không khỏi sinh ra một loại hảo cảm đến. Dù sao bất kể là thế giới nào, đều có chút xem mặt thành phần. Liên tỷ như anh hùng cứu mỹ nhân tới nói, nếu như là một người dáng dấp anh tuấn công tử cứu, cái kia bị cứu mỹ nữ khẳng định là muốn lấy thân báo đáp, nhưng nếu như là một người dáng dấp có chút chịu tượng công tử cứu, cô gái kia cũng sẽ không lấy thân báo đáp, vậy thì là kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Dễ như ăn cháo, không đáng gì. Lưu Hiệp cười nhạt đạo, mà dư quang nhưng là hướng về một thân quần trắng tiểu long nữ nhìn lại. Khi thấy tiểu long nữ dung nhan tuyệt thế sau, Lưu Hiệp đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một loại than thở tâm ý, có điều nhưng không có bất kỳ tham nghiệm, chỉ có tán thưởng. Dù sao tiểu long nữ tuy đẹp, nhưng Lưu Hiệp hậu cung tần phi điêu thuyền, phục thọ cũng không kém. Bây giờ Lưu Hiệp đã không phải loại kia phan hà sái, mà là sở hữu một cái quốc gia đế vương, đương nhiên sẽ không vì là nữ tử quá mức, sẽ không thay đổi thành nhìn thấy nữ tử sẽ bị nửa người dưới chi phối liếm cầu. Người này không sai. Nhìn Lưu Hiệp ở tiểu long nữ dung nhan tuyệt thế giới chỉ là đảo qua một chút, Tôn bà đáy lòng nở đủ cười, nhưng là âm thầm than thở. Công tử cứu nhà ta tiểu thư bực này lại ân, ta cổ mộ một phái khó để báo đáp, kính xin công tử bảo ta cổ mộ một tự. Tôn bà mới nói, nghe nói phái cổ mộ nam tử không được đi vào, cô nếu như đi vào có phải là có chút đường đột? Lưu Hiệp cười nhạt nói, tiểu thư, ngươi xem. Tôn bà đem hỏi dò ánh mắt tìm đến phía tiểu long nữ, mà người sau nhìn Lưu Hiệp một chút sau, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là cự người với ngàn lý chi ở ngoài, thế nhưng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người đi vào trong mộ cổ, không có từ chối, cũng không có phản đối. Công tử xin mời. Tôn bà lúc này cười nói, ân. Lưu Hiệp gật gù, một lần nữa đem trên đất Hoắc Đô để xách lên, cùng mang tiến vào. Cái tên này hiện tại không giết được, dù sao Lưu Hiệp còn muốn dựa vào hắn dẫn Kim Luân Pháp Vương đến, chờ Long Tượng Ban Nhược Công tới tay sau, tự nhiên có thể giết chết. Cổ mộ lại xưng hoạt tử nhân mộ, có người nói là làm trung hộ cơ sở thần thông Vương Trùng Dương vì chuyên tâm tu luyện kiến, hoàn toàn tách biệt với thế gian, sau đó Vương Trùng Dương thành tựu tiên tiên sau khi mới từ cổ mộ đi ra, sáng tạo toàn chân giáo. Tiến vào cổ mộ sau, Tiểu Long nữ trực tiếp vào nội thất, Tôn bà bà nhưng là ở tiếp đón Lưu Hiệp. "Công tử, đây là ta cổ mộ đặc sản sữa ong chúa, tuy rằng không phải cái gì thượng hạng linh đan diệu dược, nhưng cũng có mấy phần tư vị." Tôn bà bà bưng cổ mộ đặc sản sữa ong chúa nói. "Cảm ơn." Lưu Hiệp tuy rằng nghiêm túc thật trọng, thế nhưng Tôn bà bà có ý tốt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Xin hỏi công tử đến từ đâu a?" Tôn bà bà cười hỏi. "Cô từ Viễn Phương mà đến, kim đến Trung Nam Sơn có chút chuyện quan trọng xử trí." Lưu Hiệp bất bình không nhạt nói rằng. "Công tử nhưng là hoàng thất người." Tôn bà bà nghe được Lưu Hiệp tự xưng, sau đó hỏi. "Coi như thế đi." Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. "Thân là Đại Hán vương thượng, một quốc gia chi chủ, tự nhiên cũng là hoàng thất nhất mạch tự xưng." "Đương nhiên." Này Tôn bà bà có thể nghĩ đến cũng chỉ có Tống quốc Triệu gia hoàng thất. "Công tử không chỉ có như vậy vợ, còn có như thế cường võ đạo thực lực, cũng là để lao thân kinh ngạc." Tôn bà khá là cảm thán nói rằng. "Này Hoắc Đô làm phiền Tôn bà tìm một gian thạch thất giam giữ, cô nhất định phải chờ Kim Luân Pháp Vương đến rồi sau lại tính toán." Lưu Hiệp nói rằng. "Công tử, lão thân nghe nói này Kim Luân Pháp Vương thực lực phi thường mạnh mẽ, chỉ sợ đã vấn đỉnh tiên thiên cảnh, nếu như hắn thật sự đi tới, công tử vẫn cần cẩn thận a." Tôn bà mang theo khuyên bảo giọng nói. "Hiển nhiên, tuy rằng nàng biết Lưu Hiệp thực lực rất mạnh, nhưng tự nhiên liên không nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ có tiên thiên cảnh thực lực. Dù sao ở bây giờ Trung Nguyên trong giang hồ, tiên thiên cảnh cường giả đều là thanh danh lan xa, một khi thành tựu tiên thiên, nhất định sẽ chư phái trúc, vang danh thiên hạ." "Ân." Lưu Hiệp cũng không có ý định nói thêm cái gì, chỉ là gật gù. "Công tử, lão thân đã vì ngươi tìm một gian tĩnh thất, ngươi khoảng thời gian này có thể rất tĩnh dưỡng." Tôn bà nhìn thấy Lưu Hiệp không muốn quá mức trò chuyện, đơn giản cũng không tái phát hỏi, miễn cho đường đột. Đến bên trong tĩnh thất, Lưu Hiệp ngồi xếp bằng ở trên giường đá, nhắm mắt dưỡng thần, tạm thời coi như làm nghỉ ngơi, chờ ngày mai, Lưu Hiệp liền chuẩn bị đi tới toàn chân giáo một chuyến, đế vương đã nói đương nhiên phải giữ lời, kim khẩu ngọc ngôn, toàn chân giáo đạo ra bí điển, Lưu Hiệp tình thế bắt buộc. Mà ở một gian khác bên trong tĩnh thất, "Tiểu thư, ngươi tính cách này muốn cải sửa lại, như thế nào đi nữa nói người công tử kia cũng cứu tiểu thư một mạng, ngươi nên yếu đạo tạng." Tôn bà có chút bất đắc dĩ nhìn lạnh lùng tiểu long nữ. Ở trong mắt nàng, tiểu long nữ cái gì cũng tốt, chính là quá lạnh, trừ mình ra ở ngoài, đối với bất luận người nào đều có phòng bị. Chương 138, đối với Lưu Hiệp suy đoán đối diện Tôn bà nhắc nhở, tiểu long nữ vẫn cứ mặt không hề cảm xúc. "Ai, ta cũng lười nói ngươi. Ngươi hiện tại tuy rằng tiểu, có thể ngày sau chúng quy hay là muốn rời đi cổ mộ, nếu như vẫn là như vậy tính cách, đó cũng không tốt." Tôn bà bất đắc dĩ nói, cũng là không có cách nào. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở ra khẩu tiểu long nữ bỗng nhiên biểu hiện có chút dị động, mang theo do dự, "Ngươi hỏi ra một gì đó tới sao? Hắn là từ đâu tới đây?" "Tiểu thư, ngươi cuối cùng cũng coi như có chút khai thiếu." Tôn bà nhìn thấy tiểu long nữ mở miệng sau, rốt cục vui mừng nở nụ cười. "Ta cùng hắn trò chuyện bên trong, nhìn ra hắn ăn nói bất phàm, vì lẽ đó cũng cẩn thận vừa hỏi, hắn không chỉ có võ đạo thực lực mạnh mẽ, càng là người trong hoàng thất." Tôn bà cười nói. "Vậy hắn làm tên là gì?" Tiểu long nữ gật gù, lại hỏi. "Cái này, ta quên hỏi, chờ ngày mai ta đang hỏi một chút." Tôn bà này mới phản ứng được, nàng căn bản chưa kịp hỏi tên Lưu Hiệp. "Ân." Tiểu long nữ không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng nhìn đến nàng lạnh lùng trong đôi mắt, hiếm thấy lộ ra sự hiếu kỳ vẻ, hơn nữa là đối với một người đàn ông hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, bởi vì Lưu Hiệp đống nhiên đi tới, cũng tác động Trung Nam Sơn hai cái môn phái, một không có tiếng tăm gì phái của mộ, còn có một vang vọng thiên hạ đệ nhất đại phái toàn chân giáo. Giờ khắc này, Trùng Dương cung bên trong, toàn chân ngũ tử toàn bộ xuất hiện, tụ tập ở Trùng Dương cung đại điện, còn có toàn chân giáo tam đại, tứ đại đệ tử, có thể nói toàn chân giáo tình em toàn bộ tụ tập. "Chí Bình, Chí Kính, hai người các ngươi như thế gấp gọi ra quan vì chuyện gì?" Đương nhiệm toàn chấn trưởng giáo Lưu Sử Huyền nhìn phía dưới tam đại đệ tử hỏi. "Hồi bẩm trưởng giáo, ta Trung Nam Sơn đến rồi một nhân vật thần bí, đã thương ta toàn chân đệ tử, đồng thời còn để bọn họ tiện thể nhắn trở về." Tam đại đệ tử bên trong, một hình dạng thanh tú nam tử mở miệng nói. Chính là tam đại đệ tử đệ nhất nhân, cũng là bị toàn chân ngũ tử mang nhiều kỳ vọng Doan Chí Bình, chuyển tới hậu thế, còn có một cực kỳ vinh quang kinh xưng, Long Kỵ Sĩ. "Có chuyện như vậy? Người nào dám đả thương ta toàn chân đệ tử?" "Là người Mông Cổ." Lưu Sử Huyền vẻ mặt nghiêm túc, mang theo hỏi trách thái độ nói. "Hồi bẩm trưởng giáo, cũng không phải là người Mông Cổ, mà là lại một tam đại đệ tử tiếp theo thoại bẩm báo, tên là Triệu Chí Kính. Ở hai người ngươi một lời ta một lời bên trong, đem gặp phải Lưu Hiệp tình hình nói ra. Một lát sau, "Sư Minh, người này tự xưng vì là cô, mà võ đạo thực lực mạnh mẽ, xem ra không phải cái gì dễ dàng người, có thể hay không người của hoàng thất?" Toàn chân ngũ tử một trong, Tôn Bất Nhị nói rằng. "Nên không phải, ta đại tống hoàng thất cũng không có như vậy tuổi trẻ tập võ vương gia." Phiêu Sử Cơ nói. "Hừ, quản hắn là ai, lần này hắn cả gan làm loạn, đã thương ta toàn chân đệ tử, hơn nữa còn tuyên bố để ta toàn chân dâng lên tiên thiên công cùng đạo gia bí điển. Cỡ này hành vi nhưng là hoàn toàn không đem ta toàn chân giáo để ở trong mắt ta." Hắc Đại Thông có chút tức giận nói rằng. Nghe Chí Bình bọn họ nói, người này thực lực mạnh mẽ, một chiêu liền đánh bay mấy cái hậu thiên tứ trọng đệ tử, có thể đã đến tiên thiên cảnh, vẫn phải là tình tế mưu tính một phen a. Lưu Sử Huyền nghiêm túc nói rằng. Trưởng giáo sư Minh cả nghĩ quá rồi. Hắc Đại Thông cười cận, hoàn toàn không ủng hộ cái này, tiên thiên cảnh võ giả, thiên hạ dương danh, người nào không phải đương đại hảo kiệt, mấy người tạm thời đều không thể đặt chân cái kia một tầng thứ, mà người này tuổi còn trẻ, tuy có một chiêu bại ta tứ đại đệ tử thực lực, nhưng thực lực cũng không thể đặt chân tiên thiên chi cảnh. Nói có lý.
Hắc Đại Thông được toàn chân đệ tử nhất trí phụ họa. Khởi bẩm trưởng giáo, người này tuyên bố muốn đoạt ta toàn chân bí điển, tất nhiên cùng người Mông Cổ có cấu kết, hay là hắn vẫn là Mông Cổ vương thân quý tộc, vì lẽ đó đệ tử đề nghị tiên phát chế nhân, cầm cỡ này tạ tử. Triệu Chí Kính trong mắt lạnh lóe lên, đưa ra đề nghị. Người này hiện tại đến nơi nào? Lưu Sử Huyên hỏi. Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử vẫn phái người trong bóng tối điều tra người này tung tích, vẫn chưa phát hiện hắn hạ sơn, mà trước dò xét đệ tử quan sát hắn đi hướng về con đường thật giống là của mộ. Doãn Chí Bình trả lời. Quả thật là cùng Mông Cổ có cấu kết một nhóm người. Hắc Đại Thông lạnh lùng nói. Trường giáo sư Minh, sau này thế nào? Có phải là phái người đi đối phó hắn? Cái kia Hoắc Đô dù sao cũng là Mông Cổ vương tử, hơn nữa còn là Mông Cổ quốc sư đệ tử, ta toàn chân coi như là trung nguyên đệ nhất đại phái, nhưng dù sao ngăn cách với thế tục bên trên, nếu như quá trải qua tội Mông Cổ chỉ sợ ngày sau Mông Cổ gót sắt thả cảnh thì sẽ chọc cho đến tai họa. Lưu Sử Huyền âm thầm suy tư. Như vậy đi, Hắc sư đệ, liền do ngươi mang theo Chí Ôn Hòa Chí mời bọn họ đi tới cổ mộ một chuyến, nếu như phát hiện người này cùng người Mông Cổ có liên hệ, đem bởi xa liền có thể, nếu như ngu xuẩn mất khôn, sẽ hành động lại tay. Lưu Sử Huyền suy đi nghĩ lại, vẫn là rơi xuống định ý xin mời trưởng giáo sư Minh yên tâm, nhóm này người Mông Cổ ta tuyệt đối toàn bộ bắt. Hắc Đại Thông tự tin nói. Đúng rồi, trưởng giáo sư Minh, trước ta thu được Quách Đại Hiệp thư, nói rõ sau đó không lâu muốn tới ta toàn chân một chuyến. Lưu Sử Cơ mở miệng nói. Quách Đại Hiệp bây giờ trấn thủ Tương Dương, phòng bị Mông Cổ, như vô sự sẽ không tới ta Trung Nam. Lưu Sử Huyền nói. Lời ấy là cực, có điều không biết đến tột cùng vì sao sự, càng để hắn tự mình đến ta Trung Nam. Toàn chân ngũ tử đều là kinh ngạc không ngớt. Không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại vẫn là trước tiên giải quyết cái kia nói khoác không biết ngượng muốn đoạt ta toàn chân bí điện tiểu tử đi. Chí Bình, Chí Kính, lập tức dẫn dắt 100 đệ tử theo ta đi tới phái cổ mộ. Hắc Đại Thông lớn tiếng nói. Vâng. Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính lúc này đáp lại. Không bao lâu, phái cổ mộ trước cửa. Chuyện gì thế này? Những này người Mông Cổ làm sao đều chết rồi? Làm Hắc Đại Thông mang theo đoàn người đi tới sau, nhìn khắp cả người thi thể, đều không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Đối với Vu Mông cổ nhân, toàn chân giáo vẫn là nằm ở cấm kỵ, nhiều nhất là đuổi xa, không dám hạ sát thủ. Dù sao bây giờ Mông Cổ thanh thế thao thiên, đã cướp đoạt Trung Nguyên đại mảnh thổ địa, không khó tưởng tượng đến ngày sau Mông Cổ thiết kỵ xuôi nam một ngày. Vì lẽ đó toàn chân giáo là làm bo bo giữ mình lựa chọn, không tham dự quốc trong lúc đó tranh đấu. Đối lập với loạn thế bên trong, chân chính đạo gia cao nhân hạ sơn cứu người, mà Phật môn liền nằm ở bế thế, này toàn chân giáo hiển nhiên là thay đổi vị, nghi tị thế. Dù sao có bây giờ danh vọng, gia đại nghiệp đại, toàn chân giáo bản chất cũng đã thay đổi, trở nên không lại hướng về truyền thống đạo gia. Đều là một kiếm đức cổ, thật ác độc thủ đoạn, căn bản không có ý định để lại người sống. Hắc Đại Thông nhìn khắp cả người thi thể, nhìn thi thể trên cổ sâu sắc vết máu, đáy lòng cũng không khỏi cả kinh. Sư bá, trước đã thương ta toàn chân đệ tử cái kia người thật giống như liền phối một thanh kiếm, ngươi nói có thể hay không là hắn đối với người Mông Cổ dưới sát thủ? Triệu Chí Kính bỗng nhiên âm thanh biến thấp, cực kỳ nghiêm túc nói. Chương 139, vây quanh cổ mộ đúng rồi, cái kia Mông Cổ vương tử Hoắc Đô đây. Doãn Chí Bình ở thi thể bên trong nhìn lướt qua, nghiêm túc kinh hô. Nghe vậy, Hắc Đại Thông biểu hiện trở nên càng nhíu chặt lên. Chẳng lẽ cũng bị cái kia ác đồ cho giết? Triệu Chí Kính phun ra một câu. Lần này có thể không tốt, không làm được ta toàn chân giáo sẽ có ngập đầu thái hương. Hắc Đại Thông có chút hái hùng khiếp vía nói rằng, Hoắc Đô như thế nào đi nữa cũng là Mông Cổ vương tử, nếu như chết ở Trung Nam Sơn, không nghi ngờ chút nào, Mông Cổ tuyệt đối sẽ mượn cơ hội đem chịu tội toán ở toàn chân giáo trên đầu, đến lúc đó đại quân áp cảnh, nhưng là không phải toàn chân giáo có thể chống lại. Sư bá, làm sao bây giờ? Triệu Chí Kính cũng là trở nên thấp thỏm lên. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem cái kia hung đồ tìm ra, nếu như người Mông Cổ tới hỏi trách, cũng có thể đem cái này hung đồ giao ra, bằng không Mông Cổ đại quân đi tới, ta toàn chân đem đi vào đường cùng. Hắc Đại Thông đáy mắt né qua một tia sắc cơ. Cái kia người này đến tột cùng trốn ở nơi nào? Triệu Chí Kính nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên ở phái cổ mộ bên trong, trừ ngoài ra, Trung Nam Sơn trong ngoài đều có ta toàn chân đệ tử dò xét, không thể không phát hiện tung tích của hắn. Hắc Đại Thông nhìn chăm chú hướng về cổ mộ môn hộ nhìn lại. Phái cổ mộ không phải luôn luôn ngăn chặn nam tử tiến vào, người trái lệnh giết sao? Doãn Chí Bình kinh ngạc hỏi. Hay là người này lấy ép buộc thủ đoạn tiến vào cổ mộ đi? Hắc Đại Thông nói. Sư bá, trực tiếp đánh vào cổ mộ vẫn là làm sao? Triệu Chí Kính dục giả dục dịch nói. Ở vốn là thế giới tiến trình bên trong, Triệu Chí Kính vì lên làm vị trí trưởng giáo đương nhờ vào người Mông Cổ, mà cuối cùng cũng là không được dễ dàng. Đến lần này, biết rồi nếu như bắt giữ Lưu Hiệp hiến cho người Mông Cổ là một đại công, hắn cũng tự nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa. Đi đầu trùng cổ mộ hô hoán vài tiếng đi. Hắc Đại Thông suy nghĩ một chút nói. Sau đó, hơn 100 cái toàn chân đệ tử kéo dài trận thế, đem cổ mộ vào miệng, lối vào hoàn toàn vây quanh. Phái cổ mộ trưởng môn có ở đó không? Vân đạo toàn chân giáo Hắc Đại Thông, hôm nay đến đây tiếp. Hắc Đại Thông hướng về phía cổ mộ vào miệng, lối vào hô lớn. Chỉ chốc lát, toàn chân giáo đệ tử, Tôn bà từ trong mộ cổ đi ra, xem đi ra bên ngoài hơn 100 cái toàn chân đệ tử, rất là không thích, lúc trước Vương Trùng Dương định ra quy củ lẽ nào các ngươi đều đã quên sao? Toàn chân đệ tử không được bước vào ta phái cổ mộ địa giới nửa bước, người trái lệnh, trục xuất sư môn. Sư Tôn định ra quy củ bần đạo tự nhiên là biết, nhưng bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, Mông Cổ Hoắc Đô đối với cổ mộ trưởng môn dây dưa không ngừng, hơn nữa có kẻ xấu lẫn vào Trung Nam Sơn, bần đạo hôm nay xuất đệ tử tới đây chỉ vì bảo vệ phái cổ mộ, cũng không phải là có ý định đường đột. Hắc Đại Thông chấp một đạo lễ, quay về Tôn bà nói:
Người Mông Cổ đã toàn bộ đều chết rồi, lão thân cũng chưa nhìn thấy trong miệng ngươi nói tới kẻ xấu, các ngươi đều đi thôi, bằng không đừng trách lão thân độc thủ. Tôn bà hừ lạnh một tiếng, đối với Hắc Đại Thông không có cái gì tốt sắc mặt. Lúc trước Vương Trùng Dương cùng phái Cổ Mộ sang phái người Lâm Chiêu Anh là bầu bạn, nhưng cuối cùng Vương Trùng Dương vì theo đuổi tu luyện, đem Lâm Chiêu Anh vứt bỏ, mà Lâm Chiêu Anh cũng âu sầu mà chết, cuối cùng Cổ Mộ cùng Toàn Chân cả đời không qua lại với nhau, mà Tôn bà làm Lâm Chiêu Anh thị nữ, tự nhiên đối với Toàn Chân giáo cũng không có hảo cảm gì. Không biết những này người Mông Cổ là bị người phương nào giết chết. Mông Cổ Vương tử Hoắc Đô ở nơi nào? Hắc Đại Thông đè lên tức giận hỏi. Làm sao? Lão thân giết tự tiện xông vào ta Cổ Mộ người, ngươi Toàn Chân giáo còn muốn vì là những này kẻ xâm nhập báo thù hay sao? Tôn bà châm chọc cười nói. Tôn bà, ta sư bá thái độ như thế đối với ngươi, ngươi cần gì phải như vậy ngu xuẩn mất khôn, ta biết kẻ xấu ngay ở trong mộ cổ, hắn giết nhiều như vậy người Mông Cổ, còn giết Mông Cổ Vương tử Hoắc Đô, nếu như Mông Cổ bất tội, ta Trung Nam Sơn đem biến thành một mảnh luyện ngục, không chỉ có ta Toàn Chân giáo không chống được, ngươi Cổ Mộ cũng không chống được, vì lẽ đó ngươi vẫn là đem cái kia kẻ xấu giao ra đây đi. Triệu Chí Kính có chút không nhịn được, hướng về phía Tôn bà nói. Ha ha ha. Vương Trùng Dương không biết chưa chết, nếu như không chết, nhìn thấy các ngươi lần này Đức Hạnh phòng trừng cũng sẽ tức chết đi. Lúc trước hắn sang Toàn Chân giáo sơ trùng chính là vì bảo đảm gia vệ quốc, không nghĩ tới các ngươi vì bảo toàn chính mình, lại muốn cùng người Mông Cổ làm giao dịch. Tôn bà nghe đến nơi này, bắt đầu cười ha hả, tràn ngập trào phúng. Điều này cũng làm cho Hắc Đại Thông sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Bần đạo không muốn cùng phái Cổ Mộ lên xung đột, chỉ cần ngươi đem cái kia kẻ xấu giao ra đây, lập tức đi ngay, bằng không, dù cho lúc trước sư tôn định ra rồi quy củ, bần đạo hôm nay cũng không ngại vi phạm. Hắc Đại Thông có chút sắc mặt giận dữ nói. Vậy sẽ phải xem các ngươi có hay không thực lực đó. Tôn bà vung lên long đầu trượng, chỉ vào Hắc Đại Thông, phái Cổ Mộ môn nhân, trọng tình trọng nghĩa là thứ nhất điểm, chắc chắn sẽ không vì bảo toàn chính mình bán đi ân nhân. Mà đối với Tôn bà tới nói, Lưu Hiệp cứu tiểu long nữ, vậy thì là ân nhân. Ai dám ở ta Cổ Mộ lỗ mãng? Lúc này, tiểu long nữ hoán bước ra ngoài, nhưng vẫn là cái kia một mặt lạnh lùng. Nghe tiếng, hết thảy Toàn Chân đệ tử đều nhìn sang, trong đó đại đa số người ánh mắt đồng thời dại ra. Chuyện này, là thiên tiên hạ phàm sao? Doãn Chí bình tĩnh nhìn chậm rãi đi ra tiểu long nữ, trong đôi mắt tất cả đều là dại ra. Ra vẻ đảm bảo. Nhìn những này Toàn Chân đạo sĩ biểu hiện, Tôn bà lạnh lùng mắng: "Các ngươi đều muốn làm gì?" Hắc Đại Thông nhìn chính mình môn nhân đệ tử biểu hiện, nộ rên một tiếng: "Sư bá tổ thứ tội." Đông đảo Toàn Chân đệ tử hoang mang hoàn hồn. Vị này nói vậy chính là phái Cổ Mộ hiện mặc cho trưởng môn, Long Cô Nương đi. Hắc Đại Thông nói rằng: "Cùng Toàn Chân giáo môn nhân, ta không cần nhiều lời, hoặc là lăn, hoặc là chết." Tiểu Long nữ lạnh lùng nói: "Từ nhỏ là Lâm Chiêu anh mang đại nàng, đối với Toàn Chân giáo thì càng không có hảo cảm. Hai phái tổ sư phân thuộc về đồng nguyên, nhất định phải đi tới hiện tại bước đi này sao?" Hắc Đại Thông còn muốn ở khuyên ngăn đi. "Động thủ đi." Tiểu Long nữ không muốn nhiều lời. "Được, hôm nay là ngươi phái Cổ Mộ không rõ lý lẽ, ngày khác coi như sư tôn trở về, các ngươi cũng không thể nói gì được. Ngươi đến, lên cho ta, bắt các nàng, nhưng thiết không thể gây thương các nàng tính mạng." Hắc Đại Thông lớn tiếng kiến nói. "Vâng." Hơn 100 cái Toàn Chân đệ tử thủ thế chờ đợi, liền muốn hướng về tiểu Long nữ các nàng phóng đi. Mà đang lúc này, đây chính là cái gọi là cửa lớn đại phái tắc phong sao? Người đông thế mạnh, bắt nạt hai cái nhược phái nữ tử. Một thanh âm chậm rãi truyền ra, nhìn về phía Cổ Mộ cửa, Lưu Hiệp chậm rãi từ bên trong đi ra. "Sư bá, chính là hắn." Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính nhìn thấy Lưu Hiệp sau, lúc này khẳng định nói rằng: "Lớn mật cung đồ, ngươi đã thương ta Toàn Chân đệ tử, còn ý đồ mơ ước ta Toàn Chân bí điện, cỡ này hành vi, đã vì ta Toàn Chân không cho, ngươi là bó tay chịu trói vẫn là ý đồ gắng chống đối?" Hắc Đại Thông nhìn thấy Lưu Hiệp sau, lúc này tuôn ra hung quang. "Nguyên bản cô là chuẩn bị hôm nay đi Toàn Chân giáo một chuyến, cũng được, các ngươi đã đến rồi, vậy thì cho cô dẫn đường đi." Chương 140, tiên tiên bên dưới, đều là run rế đối với Toàn Chân giáo, nguyên bản Lưu Hiệp xem ở vì là đạo gia phần trên, vẫn chưa có quá nhiều ác cảm. Nhưng hiện tại vừa nhìn, cái gọi là đạo gia phong độ ở Toàn Chân giáo mặt trên đã hoàn toàn không tồn. Loạn thế chi điện, đạo gia cao nhân hạ sơn cứu thế, mà loại kia Phật môn liền quan môn tránh họa. Mà trước mắt Toàn Chân giáo nhưng là cùng người sau có tương đồng hành vi, bây giờ Trung Nguyên sắp bị Mông Cổ gót sắt đập phá, bọn họ không tư báo quốc cũng là thôi, lại còn vì bảo toàn tự thân cấu kết Mông Cổ, thật giống ở vốn là thế giới tiến trình bên trong, này Toàn Chân giáo còn nương nhờ vào Mông Cổ, trở thành Mông Cổ cánh chim. Lớn mặt cùng đồ, chết đến nơi rồi còn không biết. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày xuống thiên tương trận, bắt này ác đồ. Hắc Đại Thông mặt lạnh quát lên: "Vâng." Hơn 100 cái Toàn Chân đệ tử lúc này mà động, lấy 7 người làm một tổ, tạo thành kiếm trận, trong chớp mắt, nguyên bản tán loạn hơn 100 người đã biến thành mười mấy cái kiếm trận. Này chính là Toàn Chân giáo lập phái then chốt, kiếm trận lực lượng, nguyên bản có điều hậu thiên ba tứ trọng Toàn Chân đệ tử ở tổ hợp kiếm trận sau, thực đủ sức để so với hậu thiên ngũ lục trọng, có thể thấy được này kiếm trận mạnh mẽ. Giết! Mười mấy cái kiếm trận tạo thành một khắc, toàn bộ đều khóa chặt Lưu Hiệp, đột nhiên bao vây lại. "Công tử, ngươi mau rời đi, những này Toàn Chân đệ tử đến ngăn cản." Tôn bà hảo ý quay về Lưu Hiệp nhắc nhở. "Không cần, bọn họ không tìm đến cô cũng muốn đi tìm bọn họ." Lưu Hiệp thản nhiên nói, vẫn chưa có bất kỳ hoang mang. Thế nhưng vẫn chưa từng mở miệng tiểu long nữ giờ khắc này cũng là có một tia cấp thiết vẻ, nhìn về phía Lưu Hiệp: "Ngươi còn không đi? Bọn họ người đông thế mạnh, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ cũng không thể là đối thủ." Nhìn tiểu long nữ lại đối với mình có mấy phần quan tâm vẻ, Lưu Hiệp ngược lại cũng đúng là có chút kinh ngạc. Thú vị, xem ra ân cứu mạng cảm hóa này băng sơn mỹ nhân một điểm tâm. Lưu Hiệp đáy lòng cười nói, đáng chết, cái kia tiểu long nữ lại đối với kẻ này như vậy. Mà ở Hắc Đại Thông bên cạnh, Doãn Chí Bình có chút đấu kỵ nhìn Lưu Hiệp. Các ngươi đứng ở một bên hãy chờ xem, mà xem cô làm sao thu thập những này mũi trâu. Lưu Hiệp trên mặt lạnh lùng cũng là treo lên một vệt nụ cười. Sau đó, bước chân đạp xuống, bèo, bóng người hóa thành nhất đạo độn quang xuyên bắn ra ngoài, lao thẳng về phía những này toàn chân giáo đệ tử. Điếc không sợ súng, ta toàn chân giáo lấy kiếm trận nghe tên khắp thiên hạ, tuy rằng chỉ là tứ đại đệ tử đánh cho kiếm trận, nhưng coi như là hậu thiên bắt trọng cao tay cũng có thể chống lại một, hai. Nhìn Lưu Hiệp vào tới, Hắc Đại Thông ánh mắt lóe lên vẻ bực bội, tựa hồ muốn nói Lưu Hiệp không tự lượng sức. Giết. Nhìn thấy Lưu Hiệp bóng người đi tới sau, mười mấy cái kiếm trận đột nhiên mây kín, hơn trăm chuôi lợi kiếm lóe hàn quang hướng về Lưu Hiệp chém tới, ánh kiếm gào thét, dường như có thể đem Lưu Hiệp cho miễn cưỡng chém thành thịt nát. Rát rưởi. Lưu Hiệp liếc mắt một cái, căn bản không có đem những này toàn chân kiếm trận coi là chuyện to tát. Nếu như là toàn chân ngũ tử tổ hợp kiếm trận, Lưu Hiệp còn có thể coi là thật, dù sao bọn họ tổ hợp lên có thể so với tiên thiên cảnh thực lực, thế nhưng những này có điều hậu thiên cấp thấp tứ đại toàn chân đệ tử, Lưu Hiệp coi như là gà đất chó sành. Cô một chiêu phá bọn ngươi. Đối phó cỡ này nhân số vây kín tử chỉ, Lưu Hiệp cũng không có ý định sử dụng kiếm, bởi vì cái kia quá lãng phí thời gian. Chỉ thấy Lưu Hiệp đưa thân vào mười mấy cái toàn chân kiếm trận trong vòng đây, tĩnh tĩnh chờ đợi bọn họ vây kín mà đến, nhưng không có một chút nào động tác. Hắn làm sao còn không ra tay a? Chờ chết sao? Tiểu Long nữ dậm chân một cái, nhìn Lưu Hiệp bình tĩnh nhưng là có chút cuống lên. Nhà ta tiểu thư tựa hồ có hơi không giống. Tình cảnh này bị Tôn bà sau khi nhìn thấy, nhưng là âm thầm nở nụ cười. Dù sao cũng là hơn 50 tuổi, Tôn bà tự nhiên là so với tiểu Long nữ hiểu chuyện lý, Lưu Hiệp tự tin như thế dáng vẻ căn bản là không phải giả ra đến, mà là chân chính nắm giữ như vậy thực lực, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Không biết hắn đến tuột cùng là cái gì tầng thứ thực lực. Hôm qua đề cập Kim Luân Pháp Vương hắn đều không sợ chút nào, chẳng lẽ hắn đúng là tiên thiên cảnh cường giả? Nhưng là, cái kia cũng hơi bị quá mức tuổi trẻ chứ. Tôn bà nhìn bị toàn chân đệ tử trong vòng đây, khí thế không giảm chút nào Lưu Hiệp, không khỏi sinh ra một loại suy đoán. Mà giờ khắc này, Lưu Hiệp đã âm thầm vận công, đem đan điền dâng trào sức mạnh điều động. Đúng trong lúc đó, trong lòng hét một tiếng, Long Ngâm Kiếu. Đối với này thần điêu thế giới mà nói, hoàn toàn có thể được xưng là trí cường võ kỹ thần thông. Ngang. Một tiếng long ngâm từ Lưu Hiệp trong miệng truyền tới, ở long ngâm sau khi, âm ba hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, âm ba nhấc lên một loại cuồng phong gào thét, chỗ đi qua, mặt đất cũng đá, đất cắt đều bị nhấc lên, cắt bay đá chạy. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết âm ba võ kỹ. Tôn bà kinh thanh hô to nói, không được, là âm ba võ kỹ. Hắc Đại Thông nguyên bản tự cho là đủ có thể thắng được Lưu Hiệp, thời khắc này sắc mặt đổi biến. A, âm ba quyết tán, cắt bay đá chạy, như đồng mạt nhật giống như vậy, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm kinh cùng thanh, âm ba quá, những toàn chân đó đệ tử bị từng mảng chấn động đi ra ngoài, trong nháy mắt việc, mười mấy cái kiếm trận phá tán, hơn 100 cái toàn chân đệ tử ngang dọc tứ tung ngồi phịch ở cổ mộ các nơi, bị âm ba chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Không nói trực tiếp đem bọn họ đánh chết, nhưng bọn họ đời này xem như là phế bỏ, thất khiếu vỡ tan, gân mạch vỡ tan, đã biến thành phế nhân. Đế vương ai không thể đủ. Lưu Hiệp dù cho thân ở này dị giới thần yêu, nhưng vẫn là đại hán đế vương, đối với đế vương độc thủ, tất để bọn họ chịu đựng so với chết càng thống khổ trừng phạt. Hắn đã vậy còn quá cường. Tiểu Long nữ nhìn bị một âm đánh bay toàn chân đệ tử, nguyên bản thật có chút bận tâm tâm tình cũng là lập tức yên lòng. Hay là bởi vì hôm qua ân cứu mạng, để nguyên bản đối với hết thảy đều rất lạnh lùng, Tiểu Long nữ chỉ có đối với Lưu Hiệp sản sinh mấy phần quan tâm. Lớn mặt cùng đồ, ngươi chớ có cản rỡ. Chí Bình, Chí Kính, theo ta trên, cầm này cùng đồ. Hắc Đại Thông thấy này, một mặt phẫn nộ tràn trề. Lúc này rút ra lợi kiếm trong tay, hướng về Lưu Hiệp vào tới. Trên, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình cũng là lần lượt rút kiếm, hai bên trái phải xông lên trên. Hậu Thiên đỉnh phong, thực lực ngược lại không tệ. Lưu Hiệp ánh mắt thoáng nhìn, lập tức đem Hắc Đại Thông ba người thực lực hiểu rõ với tâm. Hắc Đại Thông vì là Hậu Thiên đỉnh phong thực lực, mà Triệu Chí Kính vì là Hậu Thiên ngũ trọng, Doãn Chí Bình vì là Hậu Thiên lục trọng. Ở này thấp vũ bên trong thế giới cũng coi như là không sai. Thế nhưng, đó là đối với tiên tiên bên dưới mà nói. Ở tiên tiên bên trên, Hậu Thiên cảnh chính là du dễ, phất tay có thể đổ. Cái này cũng là vì sao thế giới này sẽ có Trung Nguyên ngũ tuyệt thanh danh vang vọng, tại sao lại có tiên tiên cảnh vàng danh thiên hạ nguyên nhân vị trí, nhân vì là tiên tiên cảnh ở thế giới này tầm thứ mà nói liền giống như là hàng đầu, giống như là vô địch. Bác Minh thôn vệ. Lưu Hiệp không có ý định trêu chọc, tay phải đột nhiên cầm ra, thao thiên sức cắn nuốt từ lòng bàn tay xuất ra, khóa chặt trước tiên vọt tới Hắc Đại Thông. Chương 141, chém sát long kỵ sĩ đáng chết. Ngươi đây là cái gì tà thuật? Vọt tới trước Hắc Đại Thông bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế, bị động hướng về phía trước chuyển đi, kinh hoàng, hắn mắng to. Cứu sứ bá. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình biểu hiện kinh hãi. Bước nhanh từ hai bên trái phải bao vây lại, bay lên không nhảy lên, cầm kiếm hướng về Lưu Hiệp chém xuống, đến nội lực gia trì, anh kiếm gào thét. Cút. Lưu Hiệp lạnh lùng nhìn lướt qua, trong tay thái a kiếm hướng về khoảng trường, trái phải chém qua khứ. Ca. Hai kiếm chạm vào nhau. Lại là xuất hiện kết thúc nước âm thanh, thái a kiếm vốn là Lưu Hiệp ở thế giới rèn kiếm danh sư tạo nên, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, đến Lưu Hiệp đế đạo nội lực gia trì sau càng là đã biến thành thần binh lợi khí. Toàn chân giáo phôi kiếm tuy rằng cũng là thượng hạng lợi khí, nhưng đối lập thái a kiếm nhưng là không xong rồi. Chạm chi tức đoạn, làm sao có khả năng? Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình biểu hiện kinh biến. Chết. Lưu Hiệp chặt đứt hai người kiếm sau, nhưng không có đình chỉ thế tiến công, nội lực gia trì, Thái A kiếm mang theo không thể chống đối sắc bén sắc cơ. Phốc thử. Hàn quang trong nháy mắt tập kích Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính hai người, ác liệt kiếm mang trực tiếp cắt đứt cổ của bọn họ. Phù phù. Hai người hai mắt mang theo cho nguội, vô lực ngã chồng vó đến trên đất, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Chí Bình, Chí Kính. Hắc Đại Thông thảm thanh hô to nói. Nhưng hắn dây rủa cũng là tùy theo kết thúc, Bắc Minh thôn vệ tăng cường, Lưu Hiệp tay phải trực tiếp nắm Hắc Đại Thông cái cổ, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể vặn gãy cổ của hắn. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình. Này ngược lại là nhân duyên tế hội a. Lưu Hiệp nhìn về phía chết ở dưới kiếm của mình hai người, cũng không khỏi cảm thán nghĩ đến. Trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ lại trong lúc vô tình chết ở dưới kiếm của chính mình, cũng sẽ không bao giờ có Long Kỵ Sĩ danh xưng này, Doãn Chí Bình lại không có cơ hội triển khai hắn Long Kỵ Sĩ hoài bão. Vô hình trong lúc đó, không có ý gây rối, Lưu Hiệp thay đổi nguyên bản tiểu long nữ vận mệnh, hoặc là nhân vì chính mình vượt giới đi tới, hồ điệp hiệu ứng, vốn nên phát sinh tất cả cũng nhân vì chính mình đi tới thay đổi. Ken, chúc mừng chủ nhân thay đổi thế giới tiến trình, khen thưởng số mệnh điểm 5000. Ngay ở đánh giết Doãn Chí Bình sau, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lại một lần khen thưởng 5000 số mệnh điểm, tương đương với Lưu Hiệp hối đoái vượt giới cánh cửa xuyên không toàn bộ. Có thể tưởng tượng được, lần này thay đổi tiến trình ảnh hưởng lớn đến mức nào. Đối với phía thế giới này, nguyên bản tiến trình cũng là có xoay chuyển tư thế, đủ khiến tiên đạo ý thức trở nên hỗn loạn, ngày sau Lưu Hiệp điều khiển đại quân giáng lâm thì binh mã số lượng có thể tăng nhanh. Tên vô lại, ngươi giết ta toàn chân đệ tử, ta toàn chân giáo sẽ không bỏ qua ngươi, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào, ta toàn chân giáo cùng ngươi không chết không thôi. Hắc Đại Thông hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Lưu Hiệp, cừu hận cực kỳ. Ồn ào. Lưu Hiệp lạnh lùng chừng một chút, cầm Hắc Đại Thông tay phải bỗng nhiên khắc ở trên trán của hắn, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nguyên bản cô cũng không có ý định đối với ngươi toàn chân hạ sát thủ, nhưng bọn ngươi thực sự quá mức càng rỡ, lại đối với cô độc thủ, hiện tại liền hướng phế bỏ ngươi, lại đi toàn chân giáo. Nói xong, Bát Minh thần công bỗng vận chuyển, vô tận sức cắn nuốt bao phủ Hắc Đại Thông toàn thân. Ngươi muốn làm gì? Hắc Đại Thông sợ hãi bạt phần, nhưng không hề có một chút sức mạnh chống lại. Phế bỏ ngươi. Lưu Hiệp cười lạnh, Bát Minh thần công bỗng một thôn, thuộc về Hắc Đại Thông hậu thiên đỉnh phong nội lực bị mạnh mẽ từ hắn đan điền thôn ra, loại này thôn phệ không phải chỉ cần thôn phệ loại kia có thể khôi phục nội lực, mà là đem hắn căn bản buồn nguyên nội lực cho thôn phệ, để hắn lại không khôi phục khả năng. Trong mấy mắt, Hắc Đại Thông bị nuốt hết nội lực, kỳ kinh bát mạch toàn bộ đều đứt đoạn mất, bị trở thành một cái phế nhân. Ta toàn chân sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, á tu vi bị phế, Hắc Đại Thông tan nữa. Đối với võ giả tới nói, vũ tu cảnh giới so với hết thảy đều trọng yếu, bây giờ mấy chục năm tu luyện bị trở thành công giá tràng, hắn làm sao có thể tiếp thu. Ngươi nói đúng, toàn chân sẽ không bỏ qua cô, vì lẽ đó cô hiện tại cũng sẽ không bỏ qua toàn chân. Lưu Hiệp lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp một tay nhấc lên Hắc Đại Thông. Sau đó nhìn về phía đứng ở một bên tiểu long nữ cùng Tôn bà. Làm phiền hai vị coi chừng Hoắc Đô, cô đi toàn chân một chuyến. Lưu Hiệp nói rằng. Mà giờ khắc này, tiểu long nữ cùng Tôn bà vẻ mặt có chút dại ra, đều bị Lưu Hiệp thực lực mạnh mẽ kiềm chế lại. Quá mạnh mẽ. Nước chảy mây trôi. Hơn 100 cái toàn chân đệ tử vây công khoảnh khắc bị thua, hơn nữa toàn chân giáo hiện tại 5 cái hậu thiên đỉnh phong cường giả một trong Hắc Đại Thông liền như vậy bị dễ như ăn cháo chế phục. Phải biết toàn chân ngũ tử ở trung nguyên này trong chốn giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy a, thậm chí được gọi là tiên thiên cảnh bên dưới không gì địch nổi tồn tại. Đi, cô dẫn ngươi đi thấy thấy các ngươi sư huynh đệ, cũng tỉnh cho bọn họ trở lên cửa. Lưu Hiệp cười cợt, để mang theo Hắc Đại Thông hướng về toàn chân giáo phương hướng nhảy lên mà đi. Đợi được Lưu Hiệp sau khi rời đi, tiểu long nữ cùng Tôn bà mắt to trừng mắt nhỏ, có một loại tâm tình khó tả. Lẽ nào hắn đúng là tiên thiên cảnh? Thời khắc này, Tôn bà lần thứ hai nghĩ đến này một khả năng, đồng thời càng kiên định. Tôn bà, ngươi nói hắn đến tột cùng từ đâu tới đây? Tiểu long nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có thể bồi dưỡng được như thế tuổi trẻ tuấn kiệt, nhất định là cửa lớn đại phái, hay là hắn đúng là hoàng thất người? Tôn bà ngữ khí kiên định nói rằng. Ồ, tiểu long nữ không có hỏi lại, chỉ là trong đôi mắt đối với Lưu Hiệp lộ ra dị thải càng nồng nặng. Tiểu thư à, bực này tuổi trẻ tuấn kiệt thiên hạ ít có, ngươi có thể muốn hảo hảo năm a, không phải vậy đợi được ta sau trăm tuổi, có thể sẽ không có người chăm sóc ngươi. Tôn bà nhìn tiểu long nữ lạnh lùng biểu hiện, trong lòng ám thầm nghĩ. Hình ảnh xoay một cái. Toàn chân giáo vị trí. Làm vì là thế giới này đệ nhất đại phái, toàn chân giáo không chỉ có hưởng thụ đến từ thế tục hương hỏa, còn chiêu thu có số lượng mấy ngàn đệ tử. Trong đó có tư cách tu luyện vũ công, đồng thời bước vào hậu thiên cảnh liền có hơn 1000 người, từ đây liền có thể nhìn ra toàn chân giáo thực lực. Lưu Hiệp để mang theo Hắc Đại Thông, đi tới toàn chân giáo trước đại môn. Nhanh! Nhanh đi bẩm báo trưởng giáo, ác đồ đột kích ra. Hắc Đại Thông xem tới cửa chấp thủ đệ tử sau, thảm thanh hô. Vâng! Là sư ba tổ. Người đến a, nhanh cứu sư ba tổ. Cửa toàn chân đệ tử định thần nhìn lại, liền nhìn thấy một thân chán trường Hắc Đại Thông. Nhất thời, mười mấy cái toàn chân đệ tử bỏ ra, vây quanh Lưu Hiệp, còn có mấy cái chạy vào toàn chân giáo bên trong bẩm báo trưởng giáo đi tới. Ngươi không trốn được, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Đại Thông oán hận nhìn Lưu Hiệp nói. Thật sao? Lưu Hiệp lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút nào coi là chuyện to tát. Lập tức, chậm rãi tiến lên, hướng về toàn chân giáo cửa chính gặp đi, còn này vây quanh mười mấy cái toàn chân đệ tử, Lưu Hiệp thì càng không xem là một chuyện. Mau buông ra sư ba tổ. Bằng không đừng trách vô tình. Toàn chân đệ tử hướng về phía Lưu Hiệp nổ hô. Chương 141, uy hiếp tránh ra hoặc là chết. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trên, cứu sư ba tổ." Một đám toàn chân đệ tử nhìn Lưu Hiệp tất cả đều là sắc ý, một mạch nhằm phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp mặt lạnh lùng sắc đống nhiên bất biến, giơ tay một trường đánh ra, một luồng mạnh mẽ kình phong chỉ trích, như đồng thủy triều cuộn sóng giống như vậy, đem những này toàn chân đệ tử toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Sau một khắc, chỉ nghe một trận rơi xuống đất âm thanh, mười mấy cái toàn chân đệ tử đều co quắp ngã xuống đất không nổi. Bị bây giờ tiên thiên tầng thứ Lưu Hiệp một trường lực lượng dưới, chắc chắn phải chết. Dù sao, Lưu Hiệp đã cho bọn họ cơ hội, làm sao bọn họ tự tìm tử lộ? Không có trở ngại, Lưu Hiệp nhấc theo Hắc Đại Thông đi vào toàn chân giáo cửa lớn. Đập vào mắt trước là toàn chân giáo diễn võ tràng. Bởi vì trước đó có đệ tử thông báo có địch xâm lấn, giờ khác này diễn võ tràng bên trong đã tụ tập mấy trăm toàn chân đệ tử, tất cả đều đề phòng nhìn Lưu Hiệp. Lớn mật cung đồ, ngươi mang sư đệ ta thương ta toàn chân đệ tử, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Lúc này Lưu Sử Huyền mang theo toàn chân ngũ tử ba người bước nhanh đi ra, khi thấy Hắc Đại Thông chán trường dáng vẻ, càng là sắc mặt tái xanh. Sư Minh, giết hắn, hắn giết Chi Ôn Hòa Chi Kính, còn phế bỏ tu vi của ta. Nhìn thấy Lưu Sử Huyền bọn họ, Hắc Đại Thông mang theo vô tận oán hận quát, tu vi bị phế, hắn đã không muốn sống. Cái gì? Chí Ôn Hòa Chí Kính bị hắn giết, còn phế bỏ tu vi của ngươi? Nghe tiếng, Lưu Sử Huyền, Tôn Bất Nhị mấy người đều là sắc mặt đột nhiên biến, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt đều trở nên sát khí vô cùng. Ta toàn chân giáo cùng các hạ không thù không oán, các hạ giết đệ tử ta, phế sư đệ ta tu vi cũng hơi bị quá mức các độc. Lưu Sử Huyền đè lên lửa giận, nhìn chăm chú Lưu Hiệp nói, nguyên bản cô đơn đối với ngươi toàn chân giáo cũng không quá nhiều ác cảm, nhưng ngươi chờ trước tiên đối với cô ra tay, chẳng lẽ cô còn muốn mặc cho các ngươi ra tay hay sao? Lưu Hiệp cười lạnh, phản phúng nói, cổ mộ ở ngoài. Hắc Đại Thông bọn họ thấy người Mông Cổ chết, liền muốn bắt Lưu Hiệp giao cho người Mông Cổ, cỡ này hành vi đã mất đi làm người Hán tôn nghiêm, hữu tâm cấu kết dị tộc, đáng chém. Ít nói nhảm, thả sư đệ, đồng thời tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi một mạng. Tôn Bất Nhị đè lên thanh âm nói, thả hắn. Lưu Hiệp lạnh lùng cười, tay phải bỗng nhiên dùng sức, đem Hắc Đại Thông nâng lên, tiện đà gia tăng tay phải sức mạnh. Ân. Hắc Đại Thông nhất thời sắc mặt đỏ lên, dường như muốn nghẹt thở như thế. Dừng tay. Không muốn. Thấy cảnh này, Lưu Sử Huyền bọn họ cũng lên. Nhớ kỹ, quyền chủ động ở cô nơi này, các ngươi không có tư cách mệnh lệnh cô. Lưu Hiệp thoáng thả lỏng một điểm khí lực. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Lưu Sử Huyền mang theo phẫn hận thêm bất đắc dĩ nói, đem ngươi toàn chân tiên thiên công, còn hưu đạo gia bí điển lấy ra, cô tạm tha hắn một mạng. Lưu Hiệp không có quá nhiều phí lời, lúc này tiến vào chủ đề. Cái này cũng là hắn sở dĩ đi tới thần điêu thế giới mục đích, cướp đoạt võ công bí tịch, lớn mạnh chúa thế giới Đại Hán gốc gác. Toàn chân giáo ở Vương Trùng Dương trong tay đã lập giáo mấy chục năm, làm trung nguyên đệ nhất đại phái, nắm giữ võ công bí tịch đông đảo, đầy đủ bù đắp mấy phần Đại Hán vương triều võ công võ kỹ ít ỏi thiếu hụt. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không thể lật lọng. Lưu Sử Huyền cắn răng một cái, trực tiếp đáp ứng rồi. Cô, Kim Cầu Ngọc Nôn. Lưu Hiệp nói, trưởng giáo sư minh, không cần lo ta, giết hắn a. Hắc Đại Thông oán độc hô to, hiện tại hắn đã không muốn sống, chỉ muốn để Lưu Hiệp chôn cùng. Sư đệ, đem ta toàn chân hết thể vũ đạo điển tịch đều dọn ra. Lưu Sử Huyền bay về Khưu Sử Cơ nói rằng, vâng. Khưu Sử Cơ thoáng do dự sau, gật đầu đồng ý, sau đó mang theo mười mấy đệ tử hướng về toàn chân tầng tầng thủ vệ tàng kinh các đi đến. Sư thúc, thật sự phải đem ta phái hết thể võ công bí tịch đều giao ra sao? Một tam đại đệ tử có chút không cam lòng nói, không có cách nào, chỉ có thể trước tiên cứu sư mình. Hơn nữa ta phái võ công bí tịch có nhiều như vậy, hắn không thể mang đi. Khưu Sử Cơ nhìn trước mắt mười mấy cái giá sách, đủ có mấy trăm quyển võ công bí tịch, đạo gia điển tàng, không khỏi nói rằng, sở dĩ Lưu Sử Huyền sẽ như vậy làm đồng ý, cũng là bởi vì hắn biết bí tịch đông đảo, lượng trước Lưu Hiệp không thể toàn bộ mang đi, cho nên muốn nhân cơ hội này cứu Hắc Đại Thông lại nói. Ta rõ ràng, đi đầu dùng bí tịch đến mê hoặc cái kia ác đồ, lại tùy thời trù diệt hắn. Cái kia tam đại đệ tử bị điểm bắt sau, lập tức hiện lên một nụ cười gằn. Không bao lâu, ở mười mấy toàn chân đệ tử vận chuyển dưới, toàn chân giáo hết thảy võ công bí điển đều bị chuyển tới Lưu Hiệp trước mặt, chồng chất thành một thư sơn. Tiên Tiên Công ở nơi nào? Lưu Hiệp một lời bên trong, làm Vương Trùng Dương công pháp tu luyện, tất nhiên có sự bất phàm của nó chỗ, Lưu Hiệp đương nhiên sẽ không buông tha. Hai anh. Lưu Sử Huyền đè lên phẫn nộ, từ trong lồng ngực lấy ra một cổ điển sách vở, dâng thư Tiên Thiên Công ba chữ. Cũng phải thử một chút ngươi sâu cạn. Lưu Sử Huyền đấy lòng ám thanh tính toán, sau đó hắn trực tiếp lấy nội lực gia trì, cầm trong tay Tiên Thiên Công hướng về Lưu Hiệp ném tới. Nguyên buồn nhất bản bình thường sách vở ở nội lực gia trì dưới đã biến thành một cái đủ có thể chém sắt như chém bùn ám khí, hướng về Lưu Hiệp kích bắn xuyên qua. Còn muốn thăm dò sao? Lưu Hiệp ám phúng một tiếng, tiện tay dò ra, rào, nội lực kình khí chấn động, dễ dàng đem bí tịch trên nội lực cho tá ngoại trừ. Thiên Tiên cảnh cao thủ. Làm Lưu Sử Huyền nhìn thấy động tác này, song mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút sợ hãi nhìn Lưu Hiệp. Đối với Lưu Hiệp thực lực, hắn cũng là có chút suy đoán, nhận là tối cao sẽ không vượt qua hậu thiên cựu trọng cảnh, cũng chính là hậu thiên đỉnh phong, có thể hiện tại vừa nhìn, hắn toàn lực ra chỉ nội lực một đòn lại bị Lưu Hiệp dễ dàng tá ngoại trừ, này tuyệt đối không phải cùng cấp vũ tu khác có thể làm được, chỉ có một khả năng, Thiên Tiên cảnh cao thủ. Trưởng giáo, Tôn Bất Nhị, Khưu Sử Cơ ba người cũng là nhìn thấy Lưu Sử Huyền tình huống khác thường, có chút thân thiết hỏi. Không cần nói chuyện. Lưu Sử Huyền ý thức được nguy cơ, trong bóng tối khoát tay chặn lại. Sau đó, chậm rãi đi lên trước, đè xuống sợ hãi trong lòng, quay về Lưu Hiệp nói, "Ta toàn chân hết thể bí tịch đều ở trước mắt ngươi, trấn giáo bí điển Tiên Thiên Công cũng cho ngươi, ngươi cũng phải hối đoái ngươi hứa hẹn đi." "Cô nếu đã nói, vậy thì đương nhiên sẽ không biến. Người này còn cho các ngươi." Lưu Hiệp cười nhạt, cầm trong tay Hắc Đại Thông quay về phía trước ném một cái. A, phù phù. Tàn Nhẫn ngã tại địa, Hắc Đại Thông gào lên đau đớn một tiếng, chật vật bò lên, nhưng đầu tiên nghĩ đến không phải là mình thống, mà là oán độc nhìn Lưu Hiệp, giận dữ hét, trưởng giáo sư Minh, nhanh giết cái này ác đồ, vì là chí bình, chí kính, còn có chết ở trên tay hắn các đệ tử báo thủ. Động thủ. Khưu Sử Cơ, Tôn Bất Nhị ba người nhìn nhau, kiếm đã ra khỏi vỏ, liền muốn hướng về Lưu Hiệp giết đi, quanh thân mấy trăm cái toàn chân đệ tử cũng là dồn dập rút kiếm, nhắm thẳng vào Lưu Hiệp. Chương 142, một kiếm lực lượng, Lưu Hiệp tính kế mắt thấy đại chiến liền muốn bạo phát. Cô, ngược lại muốn xem các ngươi phải như thế nào. Lưu Hiệp đối với này chỉ là mắt lạnh chờ đợi, không có một chút nào hoảng loạn. Bây giờ toàn bộ toàn chân giáo võ công bí tịch cũng đã gần trong gang tấc, khoảnh khắc liền có thể mang đi, mục đích đã đạt thành, Lưu Hiệp cũng không có ý định dừng lại lâu, nhưng nếu như những này toàn chân mũi châu không tức thời, muốn động thủ, cái kia Lưu Hiệp cũng sẽ không lưu tình, sẽ đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, đồ toàn chân cả nhà. Lấy Lưu Hiệp thực lực bây giờ, đủ có thể đồ này toàn chân giáo ngàn người, không hề áp lực, vậy thì muốn xem toàn chân giáo lựa chọn như thế nào, sinh và tử, trong một ý nghĩ. Nếu không là toàn chân giáo ngoại trừ võ công bí tịch ở ngoài, lại không bất kỳ giá trị gì, nếu như trong bọn họ có tiên thiên cảnh, Lưu Hiệp đánh giá còn có thể có tâm tư độc thủ, dù sao lấy Bắc Minh thần công có thể thôn phệ cái kia tiên thiên cảnh toàn bộ nội lực, lớn mạnh chính mình, nhưng trước mắt toàn bộ toàn chân giáo không có một tiên thiên, toàn bộ đều là hậu thiên cảnh, nội lực cầm ý hỗn loạn, coi như Lưu Hiệp thôn phệ cũng không hề có một chút tác dụng, hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, bất luận hôm nay chiến hay không, ngày khác toàn chân giáo cũng nhất định chỉ có một kết cục, hoặc là thần phục hoặc là diệt. Bởi vì lần này Lưu Hiệp là một người vượt giới, nhưng trở về sau khi, ngày khác lại tới này giới thời gian, Đại Hán Thiết Kỵ thì sẽ giáng lâm, thuộc về Đại Hán quân uy sẽ ở đây giới xuất hiện. Là một người đế vương, một thiên tử, Lưu Hiệp là quyết không cho phép chỉ giới xuất hiện lấy vũ vi phạm lệnh cấm cử chỉ, ngày khác Đại Hán gót sắt giáng lâm, bất kể là này giới quốc vẫn là này giới môn phái, không thần giả chính là chết, không có lựa chọn. Toàn tất cả dừng tay cho ta. Ngay ở toàn chân đệ tử muốn chân chính động thủ một khắc, trưởng giáo Lưu Sử Huyền la lớn. Trưởng giáo, hết thảy toàn chân đệ tử, bao quát Lưu Sử Cơ ba người bọn hắn nhị đại đệ tử đều kinh ngạc nhìn về phía Lưu Sử Huyền. Để hắn đi. Lưu Sử Huyền hai mắt đỏ chót, có thể dù có tất cả không cam lòng, giờ khắc này cũng không dám bạo phát, bởi vì hắn sâu sắc rõ ràng bọn họ muốn đối diện chính là người nào. Cái kia một tiên tiên cảnh cao thủ, vung kiếm bên dưới, toàn bộ toàn chân giáo không người có thể địch, nếu như đem Lưu Hiệp nhà mao, toàn bộ toàn chân giáo đều sẽ bị trở thành một mảnh luyện ngục. Trưởng giáo sư Minh, đây là tại sao? Lưu Sử Cơ có chút không rõ hỏi. Không nên hỏi tại sao, để hắn đi. Ai nếu là dám cãi lời ta mệnh lệnh, lập tức trục xuất sư môn. Lưu Sử Huyền cắn răng, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ. Hắn biết giờ khắc này là lựa chọn chi khắc, nếu như không ngăn cản, hắn chính là toàn chân giáo tội nhân thiên cổ. Ai? Nhìn thấy Lưu Sử Huyền như vậy kiên định, Khưu Sử Cơ ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay. Các hạ thực lực, ta toàn chân giáo linh giáo, bí tịch liền ở đây, các hạ có thể mang đi bao nhiêu liền xem bản lãnh của ngươi. Lưu Sử Huyền đè lên đối với Lưu Hiệp cứu hận, chỉ vào trên đất một đống bí tịch nói. Lưu Hiệp lạnh nhạt nở nụ cười, chậm rãi đi tới bí tịch thư sơn phía trước, sau đó nói, vậy thì không nhọc ngươi phiền lòng. Hừ, ta toàn chân giáo bí tịch nhiều như vậy, hắn nhiều nhất mang đi mười mấy bộ thôi, hơn nữa có thể là cấp thấp nhất võ công tâm pháp thôi. Sư thúc tổ sớm có bàn giao, đem loại kia cấp thấp võ công thả ở phía trên. Nhìn Lưu Hiệp tới gần bí tịch thư sơn, những kia vận chuyển bí tịch toàn chân đệ tử đều là trào phúng cười gần lên. Thế nhưng sau một khắc, phía toàn chân giáo tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc một màn phát sinh. Thu, Lưu Hiệp tâm niệm động, bao phủ thư sơn giống như bí tịch, theo mà một tiếng kiến, chữ vật không gian mở ra. Giáo thử, bạch quang lóe lên. Cái kia chồng chất thư sơn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, gần giống như chưa từng có từng tồn tại như thế. Chuyện gì thế này? Yêu pháp. Thấy cảnh này, toàn bộ toàn chân giáo đều chấn kinh rồi, kinh sợ nhìn cái kia nguyên bản bí tịch chất đống địa phương, hai mắt đều lộ ra hoảng sợ. Xong, ta toàn chân gần trăm niên tích lũy, sư tôn đã từng hết thể chiếm được võ công đều không còn. Coi như này dịch ta toàn chân không bị người này tiêu diệt, nhưng gốc gác không tích chữ, thiên giới đệ nhất đại phái không còn là ta toàn chân. Lưu Sử Huyền nhìn biến mất võ công bí tịch, trái tim đều đang chảy máu. Đối với môn phái mà nói, võ công bí tịch là đặt chân gốc dễ, càng là chuyển thừa môn phái then chốt, mà lần này mất đi võ công bí tịch, nhưng là so với diệt toàn chân giáo càng làm cho Lưu Sử Huyền khó chịu. Cô biết các ngươi hận không thể giết cô, nhưng cho bọn ngươi một cơ hội, chỉ có một lần khiêu chiến cô cơ hội, tránh khỏi bọn ngươi chịu chết cơ hội. Lưu Hiệp trêu tức nhìn đau lòng toàn chân đệ tử. Lập tức, một tiếng kiếm reo, Thái A kiếm ra khỏi vỏ. Lưu Hiệp trong tay Thái A kiếm hướng về trước mắt đại địa chém tới. Xèo, một chiêu kiếm vung dưới, nhất đạo kiếm khí vô hình cách kiếm mà ra. Lùi. Lưu Sử Huyền sợ hãi hô to một câu, vội vàng về phía sau rút lui. Ầm. Kinh thiên một tiếng nổ vang, cắt bay đá chạy, toàn bộ diễn võ tràng đều bị cho bụi bao phủ, lại vừa nhìn đi, một cái thâm xuống mặt đất 10 cm vết kiếm xuất hiện, đồng thời vẫn kéo dài tới Trùng Dương cung đại điện, Lưu Sử Huyền dưới chân. Dù cho là không có đụng tới toàn chân giáo bất cứ một người đệ tử nào, nhưng này uy thế của một kiếm lại làm cho bọn họ thấu xương phát lạnh, như đồng đọa vào địa ngục. Thiên tiên cảnh cao thủ. Chiêu kiếm này sau, không chỉ là Lưu Sử Huyền biết Lưu Hiệp thực lực, toàn chân giáo các đệ tử đều biết, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt tất cả đều là kính nể. Chém ra chiêu kiếm này sau, Lưu Hiệp lạnh lùng nhìn toàn chân đệ tử, ai như có tư cách chịu đựng cô chiêu kiếm này lực lượng, nhưng có thể đến tìm cô, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu như đến tìm cô sau thất bại, cô diệt ngươi toàn chân cả nhà. Nói xong câu này, Lưu Hiệp không có ý định sẽ ở này toàn chân giáo lưu lại, xoay người, chậm rãi rời đi toàn chân giáo. Chiêu kiếm này mục đích chính là vì nhắc nhở toàn chân giáo không muốn không biết tự lượng sức mình, không có thực lực không nên nghị báo thủ, mà quan trọng nhất vẫn là Lưu Hiệp càng thâm tầng một mục đích, để toàn chân giáo lấy ra chân chính lá bài tẩy, để toàn chân giáo chân chính người giật dây, Trung Nguyên Ngũ Tuyệt đứng đầu, Vương Trùng Dương hiện thân. Hôm nay Lưu Hiệp cướp đi toàn chân hết thảy võ công bí tịch, bực này cừu hận tuyệt đối sẽ làm cho toàn chân giáo khuynh lực tìm tới Vương Trùng Dương. Tục truyền, Vương Trùng Dương là này giới mạnh nhất, được xưng đã vượt qua tiên thiên cảnh, Lưu Hiệp tự nhiên đem hắn coi vì là đối thủ, nếu như lấy Bắc Minh lực lượng thôn phệ Vương Trùng Dương, tất nhiên tu vi tiến nhanh, đủ có thể ổn định nửa bước tông sư. Đây chính là Lưu Hiệp hôm nay bất diệt toàn chân giáo then chốt, hắn muốn lấy toàn chân giáo vì là mồi nhử, để Lưu Sử Huyền bọn họ đi tìm Vương Trùng Dương, tiện đà dẫn ra Vương Trùng Dương, dầu gì cũng có một chu bá thông. Lưu Hiệp đạo là thôn phệ chi đạo, vận triều đế đạo, lấy cường địch lực lượng mài giũa tự thân. Lưu Sử Huyền bọn họ tự cho là tránh được một kiếp, không biết đã bị trở thành Lưu Hiệp quân cờ, hoặc đem chính mình sang phái tổ sư đều mang vào địa ngục quân cờ. Trường giáo sư Minh, đây chính là trước ngươi ngăn cản nguyên nhân sao? Ngươi nhìn ra hắn là tiên thiên cảnh cường giả. Lưu Sử Cơ nuốt từng ngụm nước, có chút dãy rủa nói rằng: vừa nay đem tiên thiên công ném cho hắn thời điểm, ta trong bóng tối ra chỉ nội lực, có thể bị hắn dễ dàng tá ngoại trừ, đủ để chứng minh hắn chính là tiên thiên cường giả. Vốn định sư đệ tu vi bị phế, đã không cách nào tổ hợp kiếm trận đối kháng tiên thiên, liền tạm thời buông tha kẻ này. Có thể bây giờ nhìn hắn chiêu kiếm này lực lượng, căn bản không phải phổ thông tiên thiên, hay là hắn đã có rồi ngoại trừ sư tôn ở ngoài, trung nguyên tứ tuyệt thực lực. Lưu Sử Huyền biểu hiện nghiêm nghị nói rằng: chương 143, tiểu long nữ động tác không thể nào. Trung Nguyên Ngũ Tuyệt người nào không phải tu luyện mấy chục năm mới có bây giờ thực lực, mà người này mới bao lớn? Tại sao có thể có như vậy thực lực? Tôn Bất Nhị có chút khó có thể tin nói. Sự thực liền ở trước mắt. Người này không phải hiện nay có thể trêu chọc, cái kia một tay đem võ công bí tịch thu lấy phương pháp thậm chí ngay cả Ngũ Tuyệt đều chưa từng nắm giữ. Lưu Sử Huyền nhìn chăm chú dưới chân vết kiếm, vô cùng hoảng sợ. Mà để hắn càng sợ hãi vẫn là phất tay thư sơn giống như bí tịch bị lấy đi, bực này thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, đã vượt quá bọn họ nhận thức. Hắn đoạt ta toàn chân bí tịch, đoạt ta toàn chân căn cơ, thậm chí còn phế bỏ hát sư đệ, bực này sinh tử mối thủ lẽ nào liền như vậy quên đi? Lưu Sử Cơ không cam lòng nói: đương nhiên không thể toán, ta toàn chân lập phái nhiều năm như vậy, khi nào tao nộ bực này quất đủ? Lưu Sử Huyền tất cả khuất đục nói rằng: trường giáo sư Minh, làm sao bây giờ? Lưu Sử Cơ mấy người đều nhìn về Lưu Sử Huyền, trầm tư chỉ chốc lát sau, Lưu Sử Huyền lạnh lùng nói: hiện tại chỉ có một biện pháp, tìm tới sư tôn, xin mời sư tôn trở về vì là chủ trì công đạo. Ai, như nếu có thể tìm tới sư tôn, vậy hôm nay ta toàn chân liền không cần tao nộ bực này quất đủ. Lưu Sử Cơ bất đắc dĩ nói: ở trong truyền thuyết, Trung Nguyên Ngũ Tuyệt Thần Long kiến thủ bất kiến mỹ, đặc biệt Ngũ Tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương càng là có đồn đại nói hắn ốm chết, người bình thường hay là còn sẽ tin tưởng, thế nhưng đi vào chân chính tu luyện chi đồ người chắc chắn sẽ không tin tưởng, đặt chân tiên thiên cảnh sau, mạch mạch cụ thông, nơi nào sẽ có bệnh chết, hiển nhiên đây chỉ là một lý do. Mà làm Vương Trùng Dương đồ đệ, tự nhiên cũng biết Vương Trùng Dương cũng chưa chết, chỉ là ẩn giấu đi. Không tìm được cũng phải tìm, bằng không ta toàn chân liền thật sự muốn bị cỡ này khuất đục mà không cách nào cứu vãn lại. Lưu Sử Huyền kiên định nói: "Ân." Lưu Sử Cơ chờ người gật gù: "Được, ta lấy toàn chân trưởng giáo tên hạ lệnh, kể từ hôm nay bắt đầu sư tôn tung tích, đồng thời chuyện hôm nay không được tiết ra ngoài, người trái lệnh lấy phản giáo tội luận xử." Lưu Sử Huyền nhìn quét tụ lại ở quanh thân toàn chân đệ tử, lạnh lùng nói: "Vâng." Hết thảy toàn chân đệ tử đều là cung kính lĩnh mệnh. Hôm nay bực này khuất đục việc, đường đường Trung Nguyên đệ nhất môn phái lại bị một người cho cướp bức, hơn nữa còn cướp đi lập thân căn bản võ công bí tịch, bực này khuất đục nếu như truyền đi, vậy bọn họ liền mất mặt ném lớn. Cái kia trưởng giáo sư Minh, hiện giai đoạn có phải là đối với người kia nhượng bộ lui binh? Lưu Sử Cơ do dự một hồi, hỏi: ở không tìm được sư tôn trước, ai cũng không cho treo chọc hắn. Lưu Sử Huyền trong mắt hiện lên Lưu Hiệp bóng người, mang theo nghĩ mà sợ nói rằng: ở Lưu Hiệp trước khi rời đi, cuối cùng lưu lại một câu nói hắn ký ức chưa phai, chỉ làm cho bọn họ một cơ hội, nếu như bọn họ thất bại, vậy thì diệt toàn chân cả nhà. Lưu Sử Huyền thực tại bị sợ rồi, không dám trêu chọc các tự sau ngày hôm nay, toàn bộ toàn chân giáo đánh giá đều khó mà từ khuất nhục bên trong đi ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua, toàn chân giáo thực lực sẽ càng ngày càng yếu, bởi vì bọn họ lập phái căn bản, hết thảy võ công bí tịch đều bị đoạt đi rồi. Ánh mắt di chuyển, trở lại cổ mộ. Giờ khắc này khoảng cách Lưu Hiệp rời đi đã qua nửa canh giờ. Một mình hắn xông toàn chân giáo sẽ có hay không có chút bất cẩn? Tiểu Long nữ lạnh lùng dung nhan nổi lên phát hiện một loại rất là rõ ràng lo lắng. Công tử hắn đã có tự tin, liền chứng minh hắn có đầy đủ ứng đối tất cả thực lực, hay là hắn đã bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ, không nhìn toàn chân giáo. Tôn bà nhìn tiểu long nữ lo lắng, đáy lòng cười thầm, nhưng là vẫn cứ lên tiếng an ủi. Tiên thiên tầng thứ? Không thể, hắn tuổi tác cùng ta sắp xỉ, sẽ không như thế khối đặt chân. Tiểu long nữ không tin lắc lắc đầu. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tôn bà cười nói. Đang lúc này, Lưu Hiệp chậm rãi từ toàn chân giáo trở về. Công tử, người không sao chứ? Tôn bà sau khi thấy, đội vàng tiến lên liên tiếp, nhưng tiểu long nữ vẫn là dáng vẻ đó, đứng ở một bên. Vô sự. Lưu Hiệp trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Quả thực không ra lão thân dự liệu, toàn chân giáo những người kia không làm gì được ngươi. Tôn bà rất là kích động nói. Lần này sau khi, toàn chân giáo nên trắng trận Vương Chủ Dương. Lưu Hiệp trêu tức cười nói. Vì sao? Tôn bà kinh ngạc hỏi. Cô cướp đi toàn chân hết thảy võ công bí tịch, đứt đoạn mất căn cơ của bọn họ. Lưu Hiệp thản nhiên nói, chút nào không cảm thấy có cái gì quá mức. Nhưng lời này rơi vào rồi Tôn bà cùng tiểu long nữ trong hai, cái kia thật sự như đồng lôi đỉnh. Công tử động tác này quá mức bất cẩn, Vương Trùng Dương nhưng là ngũ tuyệt đứng đầu, một thân thực lực đằng phong tạo cực, nếu như chờ toàn chân giáo tìm tới hắn, vậy coi như không tốt. Tôn bà lo lắng nói rằng, cô chờ chính là hắn đến. Lưu Hiệp ngạo nghễ cười nói, ai, xem ra công tử trong lòng đã có tính toán, cái kia lão thân liền không nói nhiều. Tôn bà thấy này, cũng không nói thêm gì nữa. Hoắc Đồ vô sự chứ? Lưu Hiệp hỏi. Hắn giam giữ ở tầng trong nhất thạch thất, bị che huyệt đạo thành thật. Tôn bà nói rằng, ân. Lưu Hiệp gật gù, liền chuẩn bị đi vào cổ mộ. Đúng rồi công tử, lâu như vậy rồi, lão thân có thể còn không biết tên của ngươi đấy. Tôn bà lén lút liếc nhìn tiểu long nữ một chút, sau đó cười hướng về Lưu Hiệp hỏi, cô tên Lưu Hiệp? Lưu Hiệp cười cợt, cũng không có che giấu, nói xong, liền trực tiếp đi vào cổ mộ. Đối với tiểu long nữ, Lưu Hiệp cũng là duy trì một loại lạnh nhạt thái độ. Hán đường đường đại hán thiên tử, một quốc gia chi chủ, cũng sẽ không nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường, thuận theo tự nhiên. Lưu Hiệp. Tiểu long nữ nghe tên sau, băng sơn giống như trên mặt cũng là xuất hiện mấy phần tâm tình. Tiểu thư, nắm cơ hội a. Tôn bà đi tới tiểu long nữ bên người, cười nói, độ sâu tầng ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu long nữ không có nhiều lời, chỉ là trở lại trong mộ cổ. Thế nhưng tiến vào cổ mộ sau, tiểu long nữ không có như đồng hôm qua như vậy, trực tiếp trở lại nghỉ ngơi nội thất, mà là cùng Lưu Hiệp cùng tồn tại một thất. Còn đối với này, Tôn bà cũng là có ý định thúc đẩy, rất xa tách ra. Liên như vậy, ở Lưu Hiệp vị trí trong nội thất, Lưu Hiệp ngồi xếp bằng ở trên giường đá, mà tiểu long nữ đứng cửa, nắm bắt góc áo, xem vẻ mặt của nàng có vẻ vô cùng do dự, tựa hồ muốn đi vào cùng Lưu Hiệp trò chuyện, có thể lại có chút sợ sệt, hoặc là nói là câu nệ. Dù sao nàng chưa bao giờ cùng người ngoài trò chuyện quá. Ngươi đã đứng cửa nhanh một nén nhang, có lời gì cứ nói đi, tuy rằng dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng cô cũng sẽ không ăn ngươi. Lưu Hiệp nhìn cửa xoay sở tiểu long nữ, có chút buồn cười nói rằng, nghe đến nơi này, tiểu long nữ nguyên bản băng sơn giống như mặt bỗng nhiên lập tức thì có chút đỏ ửng, không biết là bị tức vẫn là ngượng ngùng đến. Thế nhưng Lưu Hiệp dứt tiếng sau, tiểu long nữ cũng không có chỉ hoãn nữa, chậm rãi đi vào bên trong thạch thất. Ngươi đoạt toàn chân giáo bí tịch, không biết phát hiện toàn chân giáo kiếm pháp tâm quyết không? Chương 144, đến 9 âm chân kinh, số mệnh điểm khen thưởng ngươi đoạt toàn chân giáo bí tịch, không biết phát hiện toàn chân giáo kiếm pháp tâm quyết không? Tiểu long nữ nắm bắt góc áo, có chút do dự hỏi, nên có đi, ngươi muốn này làm gì? Lưu Hiệp hiếu kỳ hỏi. Có thể vừa dứt lời, Lưu Hiệp liền nghĩ tới, phái cổ mộ có một võ công gọi Ngọc Nữ Tâm Kinh, cần cùng toàn chân kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Ta cổ mộ có một võ công cần toàn chân kiếm pháp tâm quyết mới có thể tu luyện. Tiểu long nữ thành thật trả lời. Ồ. Lưu Hiệp gật gù, ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu long nữ cái kia băng sơn như thế mặt, bỗng nhiên sinh ra một loại đùa giỡn một phen hứng thú. Kiếm pháp tâm quyết ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải gọi ta một tiếng tướng công, sau đó cũng như vậy gọi. Lưu Hiệp trêu tức cười nói. Tướng công là có ý gì? Tiểu long nữ có chút đơn thuần hỏi. Dù sao nàng chưa bao giờ từng đi ra cổ mộ, dị vãng Lâm Chiêu Anh giáo dục nàng cũng chỉ có võ công, đối với đạo lý đối nhân xử thế nàng cũng không hiểu, chớ nói chi là trong thế tục luân lý cương thường. Chính là một loại xưng hô mà thôi, có thể rút ngắn quan hệ loại kia, ngươi gọi vẫn là không gọi. Lưu Hiệp nhìn tiểu long nữ đơn thuần, đáy lòng càng là cảm thấy thú vị. Hiếm thấy đụng tới như vậy một kỳ nữ tử. Ở ngoài vào băng sơn, cự người với ngàn lý chi ở ngoài, nhưng trong lòng nhưng là đơn thuần hồ đồ. Thế nào cũng phải mà nói, chính là dễ lựa. Tướng công. Tiểu long nữ chỉ là thoáng do dự một chút, sau đó liền gọi. Này một tiếng tướng công hô lên. Cái kia để Lưu Hiệp đúng là cả người tê dại a cho, đây là toàn chân tâm pháp kiếm quyết. Lưu Hiệp cười cợt, tâm niệm ở chữ vật không gian nhìn lướt qua sau, lập tức đem toàn chân kiếm pháp tâm quyết lấy ra. Ân. Tiểu long nữ tiếp nhận kiếm pháp cùng tâm quyết, hướng về Lưu Hiệp ném ra nhất đạo ánh mắt cảm kích, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ngươi có muốn hay không được một bộ càng mạnh hơn công pháp? Lưu Hiệp đống nhiên nghĩ tới điều gì, từ trên giường đá chạm lên. Công pháp gì? Tiểu long nữ vân an kỳ hỏi. Cửu âm chân kinh. Lưu Hiệp cười cười nói. Vậy cũng là công pháp trong truyền thuyết, làm sao có khả năng được? Tuy rằng tiểu long nữ chưa từng ra đời, thế nhưng đối với võ học phương diện còn hiểu rất rõ, cửu âm chân kinh chính là đương đại mạnh nhất võ công, đây là thiên hạ đều vang vọng. Nhưng đối với cửu âm chân kinh tương ứng, trong thiên hạ đều biết là bị Vương Trùng Dương được, kế Vương Trùng Dương không biết tung tích sau, này bộ tuyệt thế công pháp cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước được cửu âm chân kinh chính là ai? Lưu Hiệp cười cợt, hỏi. Cái kia chết tiệt Vương Trùng Dương. Tiểu long nữ thành thật trả lời. Này hoạt tử nhân mộ trước đây chủ nhân là ai? Lưu Hiệp lại hỏi. Cũng là cái kia chết tiệt Vương Trùng Dương. Tiểu long nữ rồi nói tiếp, mà xem vẻ mặt của nàng tựa hồ cũng đoán được cái gì, lẽ nào Vương Trùng Dương đem cửu âm chân kinh ẩn giấu ở cổ mộ? Đi, cô dẫn ngươi đi tìm cửu âm chân kinh. Lưu Hiệp không có nói thêm nữa, trên mặt mang theo đủ cười, sau đó một bước xa, bàn tay lớn trực tiếp kéo tiểu long nữ tay nhỏ. Chưa bao giờ có nam tử từng có như vậy tiếp xúc tiểu long nữ, giờ khắc này cũng không khỏi ở lại sững sờ, cảm thụ chính mình tay nhỏ trên nặng nề sức mạnh, tiểu long nữ băng sơn giống như trên mặt tuôn ra một loại chưa bao giờ có tâm tình. Cổ mộ cuối cùng một gian bên trong thạch thất. Mấy cỗ thạch quan đặt ở bên trong, để cái này mộ thất bên trong có vẻ đặc biệt âm u, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tiểu long nữ nhìn trước mắt thạch quan, hiếu kỳ hỏi. Tìm cửu âm chân kinh. Lưu Hiệp bung ra tiểu long nữ tay, sau đó trực tiếp hướng về cuối cùng một bộ thạch quan chạy đi. Dựa theo nguyên bản thế giới tiến trình, cửu âm chân kinh nên liền giấu ở cuối cùng này một bộ trong quan tài đá, chính là lúc trước Vương Trùng Dương lưu lại cửu âm chân kinh một phần. Lưu Hiệp âm thầm nghĩ, hai tay khoát lên trước mắt lạnh lẽo thạch quan che lên, sau đó hai tay dùng sức, đem thạch quan trực tiếp nhấc lên, thay đổi cái một bên ngã lại đây.
Ồ, phía trên này có chữ viết. Tiểu Long Nữ tuy rằng phi thường không rõ Lưu Hiệp đang làm gì, mà khi thạch quan nắp phiên tới được một khắc, Tiểu Long Nữ thấy rõ mặt trái tự. Ngọc Nữ tâm kinh, tài nghệ trấn áp toàn trần, trọng dương một đời, không kém ai. Ở thạch quan mặt sau nổi bật nhất chính là một câu nói này. Chết tiệt Vương Trung Dương, hắn trước đây lén lút đi vào cổ mộ, còn trước mắt khắc xuống nhục nhã tổ sư bà. Tiểu Long Nữ nhìn thấy hàng chữ này, vốn là băng sơn trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ. Xác thực, này Vương Trùng Dương không phải vật gì tốt. Lưu Hiệp nhìn một câu nói này, cũng là tán thành một đầu. Dựa theo Lưu Hiệp tới nói, này Vương Trùng Dương hay là ở võ học trình độ trên xác thực bất phàm, nhưng là ở hiểu lòng của phụ nữ trên, hoàn toàn chính là một vô tình trực nam. Lúc trước Lâm Chiêu Anh sang phái của mộ, sang khắc chế toàn chân kiếm pháp ngọc nữ tâm tình, mục đích chính là vì trả thù Vương Trùng Dương, mà càng sâu tầm chính là hy vọng Vương Trùng Dương trở lại bên cạnh nàng. Có thể Vương Trùng Dương đây, không chỉ có không có lĩnh hội trong đó ý tứ, còn lén lút chạy tới trước mắt, khắc xuống như thế một đoạn văn. Câu nói này phía dưới còn có tự. Tiểu Long Nữ ánh mắt nhìn chăm chú, ở phía dưới còn có một đoạn huyền áo cực kỳ tâm pháp khẩu quyết. Đến này, dĩ nhiên là rõ ràng. Này chính là Vương Trùng Dương lưu lại cửu âm chân kinh tản thiên, bên trong có một bộ dịch kinh đoán cốt thiên, còn có một bộ mê môn thuật. Quả nhiên không ra cô dự liệu, đây chính là cửu âm chân kinh. Lưu Hiệp hai mắt nhìn chăm chú tâm quyết, ghi chép ở trong lòng. Cũng đang lúc này, keng, chúc mừng chủ nhân thay đổi thế giới tiến trình, khen thưởng số mệnh điểm 1000, cũng thu được huyền giai công pháp cửu âm chân kinh tản thiên. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cửu âm chân kinh? Tiểu Long Nữ nhìn thạch quan nắp khắc lục chữ nhỏ, kinh ngạc nói: "Không sai, nhưng này con không phải hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, mà là tản thiên, có điều cũng là vô cùng tinh diệu." Lưu Hiệp cười nói: "Ân." Tiểu Long Nữ gật gù, cũng không có nhiều lời. Nhưng vào lúc này, lúc trước ngươi tổ sư đã đem ngươi trục xuất sư cửa, bây giờ ngươi trở về làm gì? Tôn bà, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ta chỉ muốn cầm lại ta vốn là nên được. Ở trong mộ cổ đống nhiên truyền ra một trận huyên náo động đến xảo thanh, tựa hồ là có người nào xông vào cổ mộ. Có người xông vào cổ mộ. Tiểu Long Nữ biểu hiện biến đổi, bước nhanh ra ngoài. Trục xuất sư môn. Chẳng lẽ là Lý Mạc Sầu trở về? Lưu Hiệp trầm tư vừa nghĩ, cũng là cất bước đi theo ra ngoài. Ở chúa mộ thất bên trong, đến rồi hai cái người xa lạ, đều là ăn mặc màu trắng đạo bào. Một người trong đó khuôn mặt cũng có thể được xưng là tuyệt sắc, nhưng đem tóc buộc lên, đưa nàng hình dạng trở thành nhạt rất nhiều. Ở bên cạnh nàng nhưng là một hơi hơi tuổi nhỏ một điểm nữ tử, cũng là thân mang đạo bào. Nhìn thấy này liền biết thân phận, niên lâu một chút chính là lúc trước cổ mộ đệ tử, bây giờ ở trên giang hồ ác danh Chiêu Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, mà chính là cái kia là nàng thổ địa đồ đệ. Sư tỷ, ai cho phép ngươi trở về? Tiểu Long Nữ sau khi đi ra, một mặt ý lạnh nhìn người đến. Chương 145, phế Lý Mạc Sầu, thu làm thị nữ sư muội, nhiều năm không gặp, ngươi liền như vậy hoan nghênh sư tỷ. Lý Mạc Sầu mang theo một loại cười gằn, nhìn Tiểu Long Nữ nói: "Ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí." Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói: "Đi, ta bất cứ lúc nào có thể đi, nhưng nhất định phải giao ra Ngọc Nữ tâm kinh." Lý Mạc Sầu con mắt hơi chuyển động, hứa ra một điều kiện. Nghe vậy, Tiểu Long Nữ vốn là băng sơn giống như dung nhan nổi lên phát hiện một vẻ tức giận, "Ngươi đã không phải ta cổ mộ đệ tử, dựa vào cái gì muốn Ngọc Nữ tâm kinh? Chỉ bằng thực lực ta mạnh hơn ngươi." Lý Mạc Sầu phất trần vẫy một cái, hiện lộ hung quang. "Ý của ngươi là thực lực mạnh là có thể xâm chiếm tất cả?" Lúc này, Lưu Hiệp hoan bước ra ngoài. "Nam nhân." Lý Mạc Sầu nghe tiếng vừa nhìn, phát hiện Lưu Hiệp. "Ha ha ha. Sư muội a sư muội, ngươi phải có mặt nói ta phạm vào cổ mộ môn quy, bây giờ chính ngươi lại cũng quyến rũ một người đàn ông tiến vào cổ mộ, lẽ nào ngươi quên lúc trước sư tôn là làm sao nghiêm khắc quy định sao?" Lý Mạc Sầu nhất thời cười to lên, quay về Tiểu Long Nữ rêu cợt nói: "Ngươi." Tiểu Long Nữ có chút phẫn nộ. "Được rồi, bây giờ sư tôn cùng tổ sư đều không ở, ngươi cũng không cần thiết giả bộ, thức thời một chút đem Ngọc Nữ tâm kinh giao ra đây, ta cũng sẽ không quản ngươi cùng người đàn ông này làm sao." Lý Mạc Sầu duỗi tay một cái, nhưng vẫn là cố chấp đòi hỏi Ngọc Nữ tâm kinh. Ở bốn là thế giới tiến trình bên trong, Lý Mạc Sầu thì có hai đại chấp niệm, một là lục triển nguyên, thứ hai chính là Ngọc Nữ tâm kinh. "Đừng hỏng." Tiểu Long Nữ cũng sẽ không đi vào khuôn phép. Ngọc Nữ tâm kinh chính là cổ mộ bất chuyện chi bí, nàng là kiên quyết sẽ không giao ra đây. "Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Lý Mạc Sầu sát ý lóe lên, dư quang dĩ nhiên rơi vào Lưu Hiệp trên người. "Nếu ngươi không giao, vậy ta liền giết ngươi cái này tiểu tình lang." Thoại âm lạc, Lý Mạc Sầu phất chân vung một cái, hưu hưu xèo, mười mấy cây ngân sắc độc châm bắn nhanh ra, hướng về Lưu Hiệp đánh tới. Nếu như là trung nguyên giang hồ người nhìn thấy này độc châm, tất nhiên biểu hiện đại biến, bởi vì đây là băng phách ngân châm, mặt trên hàm có kịch độc, chỉ cần trúng rồi độc châm, không có giải dược liền chắc chắn phải chết. Quả nhiên cùng cô hiểu biết như thế, này Lý Mạc Sầu tàn nhẫn vô tình. Nhìn thấy động tác này, Lưu Hiệp vốn là đối với Lý Mạc Sầu không có cái gì hảo cảm càng là tan thành mây khói. Cút. Lưu Hiệp một trưởng phái ra, trưởng phong mang theo phá sơn lực lượng, kinh đảo hải lãng. Leng keng leng keng. Cái kia mười mấy cây độc châm bị trực tiếp đập bay, rơi ra ở trên mặt đất. "Hả?" Lý Mạc Sầu biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lưu Hiệp xem ra tựa hồ không biết võ công, có thể lại có thực lực như thế. "Sư muội, không nhìn ra a, ngươi tìm tiểu lang quân võ công không sai a. Hôm nay quấy rối, ngày khác ta trở lại." Lý Mạc Sầu từ này một tay bên trong nhìn ra Lưu Hiệp thực lực không tầm thường, lại có thêm Tiểu Long Nữ ở một bên mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng biết thế đơn lực bạc, đơn giản bo bo giữ mình,
xoay người liền muốn rời khỏi. Đánh lén xong cô liền muốn rời đi. Thiên hạ nào có chuyện đơn giản như vậy. Lưu Hiệp cười lạnh, bước chân đạp xuống, hóa thành nhất đạo đột nhiên ảnh, trực tiếp chặn lại rồi Lý Mạc Sầu đường đi. Dĩ nhiên tốc độ nhanh như vậy, ta cũng không cách nào nắm, người này thực lực vượt xa cho ta. Lý Mạc Sầu trong lòng thất kinh. Các hạ muốn phải như thế nào? Lý Mạc Sầu âm thầm siết chặt phất trần, cực kỳ thấp phẩm nói. Đánh lén cô, cái kia cô liền phế bỏ người này một thân tu vi. Lưu Hiệp lạnh lùng quát, thân hình thoáng qua lại mà ra, trực tiếp lướt về phía Lý Mạc Sầu. Phế ta tu vi. Ha ha ha, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta, vậy ta có thể không sợ ngươi, quá mức lưỡng bại câu thương. Lý Mạc Sầu cười to, tiến ra đón, mà nàng tay trái hội tụ, từng đạo hắc khí ở lòng bàn tay của nàng hội tụ, xem ra đều là kịch độc kinh người. Xích luyện thần trưởng, chết đi. Lý Mạc Sầu hô to, nhằm phía Lưu Hiệp. Độc trưởng, bàng môn tà đạo. Lưu Hiệp lạnh lùng quét qua, nội lực phun trào, trong chớp mắt nhắc tới trong lòng bàn tay. Đối diện bực này độc trưởng, Lưu Hiệp cũng không nghĩ tránh né, mà là giơ lên tay trái, một trưởng nên đánh tới. Trưởng tâm lôi. Đạo gia võ kỹ, ngày đó độn giáp thiên thư bên trong ghi chép võ kỹ. Ầm. Hai trưởng chạm vào nhau. Mạnh mẽ kinh khí quyết tán, hư không đều vang lên từng trận âm bạo. Nhưng không hề bất ngờ. Phúc. Lý Mạc Sầu thống khổ phun ra tiên huyết, bị một trưởng đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở mộ thất trên vách tường. Khắc khắc. Ngươi đừng tưởng rằng ta thua, ta xích luyện thần trưởng kỳ độc cực kỳ, ngươi nếu như không có giải dược, chắc chắn phải chết. Lý Mạc Sầu co quắp quỳ trên mặt đất, nhưng không hề có một chút sợ sệt, nhìn Lưu Hiệp rất có dựa dẫm nói rằng: "Cô nói rồi, dùng độc, bàng môn tà đạo." Lưu Hiệp lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, vung lên hữu trưởng, mặt trên sắc thực có uy nghiêm đáng sợ hắc khí lấp lóe, nhưng theo Lưu Hiệp hơi suy nghĩ, đế đạo nội lực mở dũng, trong nháy mắt đem cái kia màu đen tách ra. Nội lực ngưng tụ, ngươi là tiên thiên cảnh cao thủ. Thấy cảnh này, Lý Mạc Sầu biểu hiện bặm mẻo đến cùng một chỗ, không nhịn được kinh hô. Mãi đến tận hiện tại, nàng mới rõ ràng chính mình trêu chọc một nhân vật ra sao. Không nghĩ tới hắn đúng là tiên thiên cảnh. Như thế tuổi trẻ tiên thiên cảnh. Nghe được Lý Mạc Sầu kinh ngạc thốt lên, một bên tiểu long nữ, Tôn bà đều là giật mình nhìn Lưu Hiệp. Nguyên bản các nàng đối với Lưu Hiệp tu vi chỉ là ôm một loại suy đoán, không có thể xác định, chủ yếu là bởi vì Lưu Hiệp quá tuổi trẻ. Có thể giờ khắc này nghe được Lý Mạc Sầu này xuất phát từ nội tâm sợ hai tiếng, các nàng triệt để khẳng định Lưu Hiệp thực lực. Nếu như tiểu thư thật sự có thể gả cho này Lưu Hiệp công tử, vậy cho dù là ta trăm năm sau đó cũng có thể ngủ yên. Tôn bà nhìn Lưu Hiệp anh tuấn khuôn mặt, còn có này một thân thực lực mạnh mẽ nghĩ đến. Ta sai rồi, còn xin tiền bối buông tha văn bối. Giờ khắc này, Lý Mạc Sầu cũng biết sợ sệt, bi thảm hướng về Lưu Hiệp xin tha. Đối với cô động thủ người không có một có thể sống, nhưng cô hôm nay chỉ phế võ công của ngươi, ngươi nên cảm ơn đại đức. Lưu Hiệp chậm rãi đi tới Lý Mạc Sầu trước người, bàn tay lớn như thế, Bác Minh thần công đống vận chuyển, ngầm chiếm lực lượng xuất hiện. Không, không muốn. Lý Mạc Sầu sợ hãi kêu to, nỗ lực chống lại. Nhưng nàng cả người đã bị Bác Minh lực lượng cho khóa chặt, đan điền nội lực không bị khống chế tuôn ra, bị Lưu Hiệp thôn phệ, cuối cùng, nàng cũng đi vào Hắc Đại Thông góc chân, đan điền bổn nguyên nội lực bị trở thành hết sạch, tự thân mất đi sức mạnh của nàng. Ngươi ỷ vào một thân thực lực làm sằng làm bậy, xem ai không hợp mắt liền giết. Hôm nay cô phế bỏ tu vi của ngươi, cũng là cho ngươi một bài học, hơn nữa từ nay về sau. Lưu Hiệp bình tĩnh nhìn Lý Mạc Sầu, mang theo thẩm phán tâm ý, ngươi chính là cô thị nữ, nếu như ngươi biểu hiện được, cô hay là có thể đem tu vi của ngươi một lần nữa trả lại ngươi, nhưng nếu như còn dám làm sằng làm bậy, làm trái cô ý chỉ, cô không ngại giết ngươi. Lưu Hiệp âm thanh trở nên lạnh lùng cực kỳ, loại kia ẩn giấu đi đế vương ai xuất hiện, làm cho cả cổ mộ thạch thất đều trở nên một ngạn. Chương 146, quyết định, dương quá cho tới ngươi. Lưu Hiệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Mạc Sầu cái kia đồ đệ. Tiền bối tha mạng. Nàng lập tức quỳ trên mặt đất xin tha. Cút đi. Lưu Hiệp lạnh lùng quát. Là vâng. Lý Mạc Sầu đồ đệ sợ sệt tới cực điểm, lập tức nhanh chân đào tẩu. Đối với loại này tiểu đi, Lưu Hiệp đều chẳng muốn động thủ, lãng phí thời gian. Tôn bà, nàng liền giao cho các ngươi, còn là giết là quả, các ngươi nhìn làm. Lưu Hiệp bay về Tôn bà nói. Vâng. Tôn bà lập tức đáp. Giải quyết xong Lý Mạc Sầu, Lưu Hiệp cũng không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị trở về chính mình thạch thất nghiên cứu cửu âm chân kinh ảo diệu. Nhưng tiểu long nữ nhưng là một mặt cảm kích nhìn Lưu Hiệp, hỏi: "Tướng công, ngươi muốn làm gì đi?" Nghe được này một tiếng, bối quá khứ Lưu Hiệp khỏe miệng treo lên một vẻ ý cười, mà Tôn bà thì lại hoàn toàn sửng sốt. "Lĩnh ngộ công pháp." Lưu Hiệp lưu lại bốn chữ, trực tiếp về thạch thất đi tới. "Ồ." Tiểu long nữ gật đầu ồ một tiếng. Lúc này, Tôn bà nhưng là chạm không được, đội vàng cầm lấy tiểu long nữ tay hỏi: "Tiểu thư, ngươi cùng Lưu công tử xác định quan hệ?" Nghe được vấn đề này, tiểu long nữ nhưng là có chút mờ mịt luống cuống, cái gì xác định quan hệ? Ngươi cũng gọi Lưu công tử tướng công, lẽ nào không có xác định quan hệ? Lần này để Tôn bà cũng hơi nghi hoặc một chút. Tướng công không phải đối với hắn một loại xưng hô sao? Chẳng lẽ có thập yêu bất đúng? Tiểu long nữ mờ mịt hỏi, vẫn không nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Tướng công chính là phu quân ý tứ, ngươi gọi hắn là tướng công cũng chính là xưng hô hắn vi phu quân. Tôn bà mang theo ý cười nói rằng, thoại đến nơi này, tiểu long nữ triệt để hiểu rõ ra, băng sơn dung nhan hiện lên một loại đỏ ửng, thậm chí cũng không dám nhìn Tôn bà, trực tiếp xoay người trở lại chính mình thạch thất. Lưu công tử nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới cũng có một viên thú vị tâm a. Xem đến nơi này, Tôn bà cũng không khó đoán ra là Lưu Hiệp cố ý ở đùa tiểu long nữ, có điều nhưng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là tình nguyện thúc đẩy. Ánh mắt quay lại, không biết tiểu long nữ biết tướng công ý tứ sau có tức giận hay không. Lưu Hiệp mang theo ác thú vị nghĩ đến. Nguyên bản hắn chính là muốn đậu đậu này băng sơn tiểu long nữ, nào có biết nàng như thế đơn thuần, lập tức liền lên mặc lên. Có điều, Lưu Hiệp cũng không có ở vấn đề này làm thêm xoắn xuýt, lập tức đem tâm tư chìm đắm đến sơ đến cửu âm chân kinh tản thiên ở trong. Lần này được bộ phận chân kinh, bao hàm dịch kinh đoán cốt thiên còn có mê hồn thuật. Cái thứ nhất có thể mang gân cốt tăng lên kỳ hiệu, để vốn là gân cốt thiên phú rất yếu người được nhất định tăng trưởng, để võ đạo đi càng thông suốt. Mà thứ hai mê hồn thuật cũng đúng như kỳ danh, nắm giữ mê hoặc hiệu quả, tương đương với võ đạo bên trong thôi miên thuật. Dịch kinh đoán cốt thiên hay là có thể truyền thụ cho gân cốt thiên phú không mạnh thần tử, để bọn họ ở võ đạo đường đi càng xa hơn, còn mê hồn thuật hay là cũng có tác dụng lớn, cô liền thể ngộ này mê hồn thuật đi. Lưu Hiệp nghĩ, bắt đầu tu luyện cửu âm mê hồn thuật. Mà mặt khác, mấy ngày sau, ánh mắt di chuyển, toàn chân giáo, khởi bẩm trưởng giáo, Quách đại hiệp tới chơi. Trung Dương cung ở ngoài, một đệ tử vô cùng lo lắng chạy vào đại điện bẩm báo, là Quách đại hiệp. Giờ khắc này, điện bên trong vẻ mặt buồn thiu Lưu Sử Huyền mấy người trở nên động dung. Mau mời Quách đại hiệp đi vào. Lưu Sử Huyền lớn tiếng nói, vâng. Tên kia truyền tin toàn chân đệ tử bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một thân mang hôi bảo trang phục, có vẻ vô cùng ai hùng người đàn ông trung niên cất bước mà đến, mà bên cạnh hắn còn mang theo một thân vải rách nát y thiếu niên, xem ra phi thường thanh tú, còn có mấy phần tuấn lãng. Quách Tĩnh gặp trưởng giáo, mấy vị đạo huynh. Cái này trung gian nam tử đi tới đại điện sau, lập tức hướng về điện bên trong Lưu Sử Huyền mấy người chắp tay chào. Quách đại hiệp. Lưu Sử Huyền ba người cũng là ôm quyền đáp lễ. Tĩnh. Chỉ có Lưu Sử Cơ nhưng là lấy trưởng bối chi lễ tương xứng, dù sao đã từng bọn họ có một đoạn ngọn nguồn. Rất lâu không có đến toàn chân, ta cũng thực tại vô cùng tưởng niệm chư vị a. Quách Tĩnh cười bằng nói, ai, nếu như ngươi sớm mấy ngày đến là tốt rồi, hiện tại, ai, nhớ tới mấy ngày trước có đủ, Lưu Sử Huyền mấy người liền cúi đầu, phẫn hận cực kỳ. Làm sao? Quách Tĩnh có chút nghi hoặc hỏi. Trước tiên không nói việc này, lần này ngươi đến ta toàn chân có thể có chuyện quan trọng. Còn có bên cạnh ngươi thiếu niên này là? Lưu Sử Huyền nhìn Quách Tĩnh thiếu niên bên cạnh hỏi. Lần này Quách Mô đến đây nhưng là có việc muốn nhờ, đây là ta huynh đệ kết nghĩa Dương Khang di tử. Hôm nay đến chính là muốn cho mấy vị đạo huynh thu hắn vào toàn chân môn hạ, giáo dục hắn tập võ từ văn. Quách Tĩnh có chút từ ái nhìn bên cạnh thiếu niên nói, con trai của Dương Khang. Nghe được Dương Khang tên, Lưu Sử Huyền mấy người biểu hiện khẽ biến. Đời trước sự tình, ngọn nguồn thâm hậu, mà Dương Khang vì vinh hoa phú quý trở thành Hán Giang càng là vì là tất cả mọi người chơ chẽn. Bất luận chuyện lúc trước làm sao, Dương Khang dù sao cũng là Dương Khang, nhưng quá nhi là vô tội, kính xin mấy vị đạo huynh thủ hạ quá nhi. Quách Tĩnh lần thứ hai khẩn cầu. Ai, nghiệt duyên a. Vừa là Tĩnh Nhi tự mình mở miệng, trưởng giáo sư minh liền đem hắn nhận lấy đi. Lưu Sử Cơ nói rằng, cái kia liền y khâu sư đệ đi, từ nay về sau, Dương Quá liền bái vào ta toàn chân giáo, ta thu hắn làm cách đại đệ tử. Dù sao Quách Tĩnh là một tiên tiên cảnh cao thủ, toàn chân cũng không thể không nể mặt mũi, Lưu Sử Huyền cũng chỉ có thể đồng ý đi. Quá nhi, còn không qua đây bái kiến ngươi sư tổ cùng sư thúc tổ bọn họ. Quách Tĩnh lập tức quay về Dương Quá nói, Dương Quá bái kiến chư vị sư tổ, sư thúc tổ. Dương Quá đáy mắt nơi sâu xa mang theo ở màng, nhưng ở Quách Tĩnh sau, như đồng đệ tuyến con rối như thế, thành thật quỳ rạp xuống cúi đầu. Quá nhi, bái sư sau khi, ngươi chính là toàn chân đệ tử, từ nay về sau ngươi muốn lấy các sư trưởng làm trọng, không thể ham chơi, cần luyện võ công. Quách Tĩnh giáo dục nói. Xin mời Quách bá bá yên tâm, Quá nhi đi khắc. Dương Quá nói. Ngươi đến, đem Dương Quá dẫn đi đổi ta toàn chân đệ tử là bảo. Lưu Sử Huyền lớn tiếng nói. Vâng. Một toàn chân đệ tử tiến lên, dẫn Dương Quá rời đi đại điện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để chư vị đạo huynh như vậy? Quách Tĩnh nhìn Lưu Sử Huyền mấy người vẻ ưu lo, sau đó hỏi. Ai, Quách đại hiệp vẫn là đi tới nhìn một chút đi. Lưu Sử Huyền thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau đó dẫn Quách Tĩnh đi ra đại điện, đi tới diễn võ tràng. Ngày đó, Lưu Hiệp chém xuống một kiếm vết kiếm vẫn còn, có điều bị toàn chân giáo dùng hồng thảm cho che lấp, từ ở ngoài là không nhìn ra cái gì. Đem hồng thảm lấy ra. Lưu Sử Huyền kính nói. Mấy cái toàn chân đệ tử lĩnh mệnh, cấp tốc đem hồng thảm lấy ra. Nhất thời, nhất đạo dài đến mười mấy mét vết kiếm ra hiện tại Quách Tĩnh trước mắt. Thật mạnh kiếm khí, tuyệt đối là tiên thiên cảnh cường giả. Quách Tĩnh nhìn thấy này vết kiếm, biểu hiện biến đổi, kinh hô. Quách đại hiệp, không biết ngươi cảm thấy người này cùng ngươi so với làm sao? Lưu Sử Huyền mang theo chờ đợi hỏi. Chương 147, Kim Luân Pháp Vương trùng đến hôm nay. Lưu Sử Huyền chi sở dĩ như vậy dễ dàng đem Dương Quá thu nhập môn tưởng, chính là vì để Quách Tĩnh nợ một thân tình. Mà lần này cho Quách Tĩnh xem này nhất đạo vết kiếm, chính là muốn cho Quách Tĩnh nhìn cùng Lưu Hiệp so với ai mạnh ai yếu. Nếu như Quách Tĩnh mạnh, cái kia Lưu Sử Huyền tất nhiên sẽ không nói hai lời, trực tiếp mang theo toàn chân giáo đi tìm Lưu Hiệp tính sổ. Nếu như Quách Tĩnh yếu, cái kia Lưu Sử Huyền cũng chỉ có thể cố nén thù hận. Thực lực của hắn mạnh hơn ta nên không phải hắn đối thủ. Quách Tĩnh là người thuần hậu, không phải loại kia yêu thích nói qua người. Nhìn chăm chú nhìn trên đất vết kiếm, cảm thụ còn chưa triệt để tiêu tan kiếm khí, cuối cùng thổ lộ nói. Thậm chí ngay cả Quách đại hiệp đều không phải hắn đối thủ, ai, xem ra chỉ có tìm tới sư tôn, xin mời sư tôn chủ nắm công đạo. Lưu Sử Huyền mấy người ai thán một tiếng, trong mắt tất cả đều là thất vọng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Này vết kiếm là người phương nào lưu? Lẽ nào trong thiên hạ còn có Quách Mỗ không quen biết tiên tiên cảnh cao thủ? Quách Tĩnh mang theo nồng đậm hiếu kỳ hỏi. Người này vô cùng tuổi trẻ, nên có điều 20, nhưng thực lực cũng đúng như ngươi nhìn thấy, vô cùng mạnh mẽ, mấy ngày trước hắn phạm vào ta toàn chân giáo, phế bỏ hát sư đệ tu vi, còn cưỡng bức cướp đi ta toàn chân hết thể bí tịch, làm cho ta toàn chân truyền thừa đứt đoạn. Lưu Sử Huyền mang theo cừu hận nói rằng, Đối ngoại lời giải thích, hắn đương nhiên sẽ không đem Hắc Đại Thông trước đó tới cửa khiêu khích, thậm chí càng đối với Lưu Hiệp động thủ hiến cho Mông Cổ sự tình nói ra, hơn nữa đem hết thảy tất cả đều do tội ở Lưu Hiệp trên người. Người này càng như vậy hung ác. Quách Tính biểu hiện đại biến nói, thực lực của hắn mạnh mẽ, bây giờ cũng chỉ có thể sư tôn, xin mời sư tôn chủ nắm công đạo. Lưu Sử Huyền nói, người này ở nơi nào, Quách Mô tuy rằng không phải hắn đối thủ, nhưng cũng có thể vì là chư vị đạo huynh thảo một công đạo. Quách Tính chính là loại kia không có tiểu tâm tư người, lòng hiểm nghĩa. Nghe được Quách Tính, Lưu Sử Cơ, Tôn Bất Nhị ba người hiển nhiên có chút ý động. Thế nhưng Lưu Sử Huyền nhưng lắc lắc đầu, một nói từ chối, Quách đại hiệp hảo ý chân thành ghi nhớ, việc này là ta toàn chân giáo sự, nhưng không nghĩ đem người bên ngoài bị liên lụy tới, vẫn là chờ tìm được sư tôn sau lại định đoạt sau. Trưởng giáo sư Minh, Lưu Sử Cơ ba người đều phi thường kinh ngạc nhìn Lưu Sử Huyền, không hiểu vì sao từ chối. Ngay ở Quách Tính nghĩ tiếp tục tra cứu việc này thời điểm, báo trưởng giáo, không tốt, đến rồi một quái nhân đánh chết mấy cái sư minh đệ, mang theo giường quá chạy. Một toàn chân đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào. Cái gì? Quái nhân? Lưu Sử Huyền nghiêm túc hỏi. Là một tóc hai bù xù quái nhân, tự xưng Dương Quá là con trai của hắn, muốn dẫn hắn về Tây Vực. Cái này đệ tử Hoàng Trương Đạo. Nghe tiếng, Quách Tính hoàn toàn biến sắc, không được, là Âu Dương Phong. Mấy vị đạo huynh, Quá Nhi dù sao cũng là nghĩa đệ con trai, ta tuyệt đối không thể để cho hắn có sai lầm, trước hết hành một bước. Quách Tính có chút cúng lên, xoay người hơi động, trực tiếp triển khai khinh công bay khỏi toàn chân giáo. Sư Minh, vừa nãy ngươi vì sao từ chối Quách đại hiệp ra tay? Tôn Bất Nhị kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ngươi đã quên người kia lưu lại chiêu kiếm này nói? Lưu Sử Huyền chừng một chút trên đất vết kiếm, nếu như Quách Tính coi là thật không phải người kia đối thủ, vậy ta toàn chân giáo phòng trường không chờ được đến tìm tới sư tôn sẽ bị hắn tiêu diệt. Thoại đến nơi này, bọn họ cũng toàn bộ rõ ràng, Lưu Sử Huyền trung quy vẫn không có tự tin, dù cho là Quách Tính thực lực bọn họ cũng không tin, Lưu Hiệp chiêu kiếm này âm ảnh vẫn cứ bao phủ bọn họ. Ánh mắt quay lại, Cổ Mộ ở ngoài, một khách không mời mà đến đã đi tới. Quốc sư, chính là này Cổ Mộ người giam giữ Hoắc Đô vương tử, đồng thời công bố nhất định phải quốc sư lại đây mới sẽ thả vương tử. Ở mấy ngày trước Lưu Hiệp giáng lâm thì cố ý trả về báo tin người Mông Cổ mang theo một ăn mặc ngoại cảnh tăng bảo, trong tay còn cầm một kim luân hòa thượng đến rồi. Người này chính là hiện nay Mông Cổ quyền thế nhân vật, cũng là Mông Cổ đệ nhất cao thủ, Kim Luân Pháp Vương. Người này là gan không nhỏ, lại muốn trực tiếp thấy ta. Kim Luân Pháp Vương nhìn Cổ Mộ, trong lòng ám thầm nghĩ, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần đề phòng. Những năm gần đây, Mông Cổ thanh thế thao thiên, có bất cứ lúc nào xuôi nam ngầm chiếm Trung Nguyên tư thế, mà Kim Luân Pháp Vương làm Mông Cổ quốc sư, chết ở trong tay hắn Trung Nguyên võ lâm cao thủ cũng không có thiếu, hung danh truyền bá chi quảng, cũng làm cho rất nhiều Trung Nguyên môn phái sợ hãi. Mà bây giờ Lưu Hiệp chỉ tên điểm tính muốn cho Kim Luân Pháp Vương lại đây, tự nhiên để người sau cảnh giác. Mà giờ khắc này, trong mộ cổ, theo Kim Luân Pháp Vương đi tới, Lưu Hiệp cũng giống như cảm ứng được cái gì, khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn, không uổng công cô đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục đến rồi. Đạt đến tiên tiên cảnh vũ tu, trên người sẽ sản sinh một loại thế, chỉ cần không hết sức cần giấu, đồng cấp bên dưới liền có thể dễ dàng cảm ứng được. Sở dĩ ở cổ mộ dừng lại nhiều ngày như vậy, không phải là Lưu Hiệp lưu luyến tiểu lòng nữ sắc đẹp, mà là vì chờ đợi Kim Luân Pháp Vương. Dù sao Long Tượng Ban Nhược Công là Lưu Hiệp giáng lâm này giới trọng yếu nhất, giải quyết xong Kim Luân cũng nên tiếp tục cố bước kế tiếp. Lưu Hiệp thầm nghĩ, đi tới giam giữ Hoắc Đô ở thạch thất, liền chuẩn bị đem mang đi ra ngoài. Lưu công tử, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài làm gì? Tôn bà có chút nghi hoặc hỏi. Kim Luân Pháp Vương đã đến. Lưu Hiệp vẻ mặt bất biến nói một câu, liền dẫn Hoắc Đô đi ra cổ mộ. Cái kia Mông Cổ đệ nhất cao thủ đã tới sao? E lệ mấy ngày tiểu Long Nữ cũng từ bên trong thạch thất đi ra, thân thiết hỏi. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tôn bà lo lắng nói. Hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đối diện cường địch. Tiểu Long Nữ băng sơn trên mặt hiện ra một vẻ kiên định, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Cổ mộ ở ngoài. Sư phụ, cứu ta! Nguyên bản thờ phạt Hoắc Đô nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương sau, cả người đều phân chấn. Kim Luân Pháp Vương, người rốt cục đến rồi. Lưu Hiệp một tay để mang theo Hoắc Đô, ánh mắt nhưng là đánh giá Kim Luân Pháp Vương. Ngươi cầm hắn chính là vì hấp dẫn ta đến, bây giờ ta đến rồi, ngươi chuẩn bị làm sao? Kim Luân Pháp Vương tựa như cười mà không phải cười nói rằng, cô muốn gặp ngươi chỉ vì một mục đích. Lưu Hiệp nhìn chăm chú Kim Luân Pháp Vương, gàn từng chữ một, Long Tượng Ban Nhược Công. Xem ra các hạ cũng không phải người thường à, thậm chí ngay cả ta Mận Tông Chấn Tông Thần Công đều biết. Kim Luân Pháp Vương khá là kinh dị nhìn Lưu Hiệp. Cần biết, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng là cao quý Mông Cổ quốc sư, thanh danh vang vọng, thế nhưng công pháp hắn tu luyện nhưng là không cho người ngoài biết hiểu, mà Lưu Hiệp nhưng một lời đạo phá Long Tượng Bát Nhã Công, không được để Kim Luân Pháp Vương càng kinh ngạc. Kỳ thực, ngươi nếu như muốn Long Tượng Ban Nhược Công cũng được, chỉ cần ngươi và ta Mông Cổ, vì ta Mông Cổ đại hãn cống hiến cho, Long Tượng Ban Nhược Công ta lập tức hai tay dâng. Kim Luân Pháp Vương trên mặt mang lên nhất đạo đủ cười, lại đối với Lưu Hiệp phát sinh lung lạc. Thú vị, ngươi lại muốn cô cống hiến cho Mông Cổ. Nghe nói như thế, Lưu Hiệp cũng không khỏi hiện lên một vẻ trêu tức đủ cười. Chương 148, lá bài tẩy ta Mông Cổ đại hãn năm nhất, coi trọng nhất nhân tài, ngươi bực này nhân tài tuấn kiệt chỉ cần đến ta Mông Cổ, ngày khác đạt được thành liền sẽ không thấp hơn ta. Kim Luân Pháp Vương vẫn cứ khuyên bảo lung lạc nói, cô chính là một quốc gia chi chủ, ngày khác Mông Cổ cũng sẽ bị cô đại quân gót sắt đánh tan, vì lẽ đó, ngươi cũng có thể thu hồi ngươi. Lưu Hiệp nhàn nhạt lắc lắc đầu. Mông Cổ tuy mạnh, nhưng cũng giới hạn với thế giới này, đối diện cường hán, như thường đến tan tác. Người trẻ tuổi nói chuyện không muốn quá kiêu ngạo. Kim Luân Pháp Vương nghe vậy, nguyên bản ôn hòa tiêu tan, hiện lên một vẻ tức giận. Người này có đáng giá hay không Long Tượng Ban Nhược Công? Lưu Hiệp nhắc lên Hoắc Đô, hơi có thâm ý hỏi. Tuy là ta đệ tử, nhưng giá trị của hắn không đáng. Kim Luân Pháp Vương liếc mắt nhìn, sắc mặt bất biến nói. Nếu như thế, vậy hắn cũng không có giá trị gì. Lưu Hiệp lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, nắm bắt Hoắc Đô cái cổ bàn tay lớn đông ra tăng sức mạnh. Không, sư phụ cứu ta, cứu ta a! Hoắc Đô sắc mặt đỏ lên, điên cuồng giãy giụa. Người trẻ tuổi không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt căng thẳng, mang theo uy hiếp nói rằng. Ca. Đáp lại Kim Luân Pháp Vương chính là một tiếng xương gãy vỡ thành. Hoắc Đô bị trực tiếp vặn gãy cái cổ, sinh cơ đoạn tuyệt. Giết Hoắc Đô sau, Lưu Hiệp tiện tay đem thi thể của hắn ném đến một bên. Cô cho ngươi hai cái lựa chọn. Số 1, giao ra Long Tượng Ban Ngự Công, cô tha cho ngươi một mạng. Thứ 2, cô tự mình tới lấy công pháp, nhưng mạng ngươi hẳn phải chết. Lưu Hiệp vẻ mặt lạnh lạnh, bên hông Thái A kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ vào Kim Luân Pháp Vương. Muốn công pháp, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh hay không. Kim Luân Pháp Vương cũng bị Lưu Hiệp làm tức giận, trong tay hai cái kim luân chuyển động, mang theo một loại như huyết tích tử như thế sắc cơ. Xem ra ngươi lựa chọn con đường thứ hai, vậy thì không nên trách cô không có cho ngươi cơ hội. Lưu Hiệp hai mắt vừa mở, bạo phát vô cùng sắc cơ. Đập, trọng chân vừa bước, mặt đất đều khuấy động ra một luồng kinh khí. Lưu Hiệp bóng người đang cùng mặt đất đặt chân phản chấn chi ở dưới, trong nháy mắt qua lại đi ra ngoài, Thái A kiếm kiếm mang trực lực Kim Luân Pháp Vương. Tiên thiên cảnh cũng có mạnh yếu, ta ngang dọc giang hồ mấy chục năm, hoặc là trung nguyên này giang hồ vương trùng dương ta còn sợ hãi một, hai, nhưng ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, ta có gì phải sợ. Kim Luân Pháp Vương ngạo nghễ nói, cầm trong tay kim luân tiến lên liên tiếp. Tiên thiên cảnh đại chiến, thế gian ít có a. Tôn bà đứng cổ mộ cửa, cảm thán nói rằng, Kim Luân Pháp Vương dù sao cũng là thành danh mấy chục năm tiên thiên cao thủ, Lưu Hiệp đối đầu sẽ không lộ a. Trái lại với Tôn bà hờ hững, luôn luôn là băng sơn thế nhân, không qua loa ngôn ngữ tiểu long nữ nhưng là hiện lên một loại lo lắng. Tôn bà thấy này, nhưng là dùng một loại người từng trải thái độ nói rằng, tiểu thư, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn à, tự Lưu công tử đến sau, ngươi có từng thấy hắn bị thiệt thòi? Ân. Tiểu long nữ gật gù, hơi cảm an ủi. Vô hình chung, liền ngay cả tiểu long nữ cũng không nghĩ ra nàng đối với Lưu Hiệp quan tâm tăng lên trên đến một tầng thứ, mà cái này lời dẫn chính là ngày ấy Lưu Hiệp trêu đùa tiểu long nữ gọi tướng công sau khi. Ánh mắt quay lại. Hai đại tiên thiên cảnh cường giả cấp tốc lượt tiến vào, vô hình chung sản sinh kinh khí đem chu vi mấy chục mét đều khuấy động lên, sản sinh tốc sát giống như sắc cơ. Trước tiên thử xem người sâu cạn. Lưu Hiệp đấy lòng ám đạo nhất thành, kiếm trong tay mang theo ác liệt kiếm mang, đột nhiên chém quá khứ. Một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có thể đặt chân tiên tiên dĩ nhiên là gặp gỡ gây ra, nhưng Lưu toàn khiêu chiến cho ta. Kim Luân Pháp Vương không thể không biết Lưu Hiệp sẽ là hắn đối thủ. Trong tay hai cái kim luân chuyển động, ác liệt ánh đao lấp lóe. Đúng. Ầm. Nhất đạo diệu lượng đốm lửa lấp lóe với hư không trong lúc đó. Thái A kiếm cùng kim luân mạnh mẽ đụng vào nhau, kinh khí cản quấy quanh thân, ở hai người va chạm một khắc, dưới chân đại địa đều có sụp đổ mấy phần, có thể thấy được va chạm sức mạnh có cỡ nào. Tiên tiên ngũ trong cảnh, Lưu Hiệp trong lòng nhất định, đối với Kim Luân Pháp Vương cảnh giới có hiểu rõ, cùng ta lực lượng ngang nhau, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Kim Luân Pháp Vương đấy lòng cũng là cả kinh, nguyên bản còn có chút coi thường ánh mắt nhất thời ngưng tụ lên. Rất rõ ràng, nay đệ một hiệp va chạm tụ hợp đều là thăm dò kẻ địch nội tình. Thiên Thiên ngũ trong cảnh, cô đủ để ổn ép. Lưu Hiệp ý lạnh dương ra, trong tay Thái A kiếm mãnh địa thay đổi kiếm thế, một luồng bá đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, xảo quyết hướng về Kim Luân Pháp Vương chém tới. Đắc thế không tha người, người này cũng không phải kẻ tầm thường. Kim Luân Pháp Vương mang theo hoảng sợ, vội vàng nhấc lên kim luân chặn lại. Ca. Một tiếng vỡ một tiếng. Ở Lưu Hiệp chém xuống thiên quân lực lượng cùng ác liệt kiếm khí dưới, tùy tùng Kim Luân Pháp Vương đại chiến vô số một kim luân lại xuất hiện mạng nhện bản vết rách, mắt thấy liền muốn phá nát. Thật kiếm sắc bén. Lùi. Kim Luân Pháp Vương hoàn toàn biến sắc, sau đó dùng sắc phá nát kim luân rời ra Thái A kiếm, bước nhanh về phía sau rút lui. Nhưng lại ở hắn lui lại một khắc. Ầm. Trong tay kim luân nhất thời vỡ vụn thành một chút phá thiết. Ngươi không phải là muốn Long Tượng Ban Ngược Công sao, vậy ta liền để ngươi kiến thức ta Mật Tông thần công lợi hại. Kim Luân Pháp Vương ý thức được Lưu Hiệp trong tay Thái A kiếm sắc bén, dựa vào trong tay kim luân cũng không thể ngang hàng, đơn giản đem còn lại cái kia kim luân ném một cái. Long tượng lực lượng. Một tiếng ăn uống, Kim Luân Pháp Vương khí thế tăng vọt, trong nháy mắt dĩ nhiên nhảy lên tới tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong khí thế, đang điền nội lực như dòng lũ bình thường phun trào. Đúng. Song trưởng hướng về Lưu Hiệp quanh giết tới. Hống. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được một loại hung lệ gào thét. Ở Kim Luân Pháp Vương trong lòng bàn tay, mấy điều màu xanh long ảnh lao ra, hướng về Lưu Hiệp đánh tới. Ở bốn là thế giới tiến trình bên trong, Kim Luân Pháp Vương đem Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tới thập tầng, đối diện Chu Ba Thông, Hoàng Dược Sư mấy tiên thiên cảnh mà bất bại, nhưng hắn bây giờ có điều đem Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tới 7, 8 tầng dáng vẻ, tự nhiên không có thực lực mạnh như vậy. Thần thú lực lượng, gia thân. Nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương dùng ra chính mình lá bài tẩy sau, Lưu Hiệp cũng không tiếp tục ẩn giấu, hơi suy nghĩ, quát khẽ một tiếng. Hống. Một tiếng so với Kim Luân Pháp Vương đánh ra long ảnh còn có bá đạo gấp trăm lần tiếng giống giận dữ kinh hiện, trung nam sơn trên, vô số chim bay thú chạy đều kinh hoàng chạy trốn. Liền ngay cả toàn chân giáo đều nằm ở gào thét bao phủ bên trong, không biết làm sao. Lúc này, ở Lưu Hiệp trên người, một vệt kim quang đống nhiên phong dũng, một con bạch hổ bóng mờ ở quanh thân lấp lóe, đống, xông thẳng với cựu tiên trên hư không, nguyên bản bóng mờ ngưng kết thành thực chất, mà thân thể cũng đang nhanh chóng mở rộng, đã biến thành một con chim cư trăm trượng hư không cự đại bạch hổ, thần thú tư thế phóng lên trời, kinh thiên động địa. Trong truyền thuyết thần thú, bạch hổ, này không phải nội lực ngưng tụ, mà là chân chính bạch hổ. Khi thấy bạch hổ xuất hiện, Tôn bà, tiểu long nữ, thậm chí còn Kim Luân Pháp Vương đều sửng sốt, biểu hiện đều tuôn ra một loại ngạc nhiên.